Chương 689, dịch Trung Hải đại kế hoạch ngày thứ hai, dịch Trung Hải để cho người giúp đỡ mời nửa ngày nghỉ, hắn thì mang theo trụ nố đi bệnh viện tiếp bà cụ điếc. Đến bệnh viện, lại tìm cái cớ đem trụ nố đổi đi. Mẹ nuôi, ngươi cảm giác thế nào? Trên người còn đau không? Bà cụ điếc gật đầu một cái, Trung Hải, có trụ nố đưa tới thì cả, ta khá hơn một chút. Lại ăn nhiều một chút dinh dưỡng, ta là có thể hoàn toàn được rồi. Dịch Trung Hải bĩu môi, không dám để cho bà cụ điếc thấy được, ta cũng muốn kiếm một ít tốt hiếu kính mẹ nuôi, thế nhưng là ta bây giờ hữu tâm vô lực. Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý. Dịch Trung Hải liền đem ngày hôm qua cùng hai người thương lượng chuyện nói với bà cụ điếc. Bà cụ điếc sau khi nghe, đối hành vi của Dịch Trung Hải có chút không hiểu. Vương chủ nhiệm rõ ràng có thành kiến với Dịch Trung Hải, Dịch Trung Hải làm sao dám bảo đảm có thể để cho Vương chủ nhiệm đồng ý tiền quyên góp? Trung Hải, ngươi có biện pháp để cho Vương chủ nhiệm đồng ý? Dịch Trung Hải cười một tiếng, mẹ nuôi, ta hết cách rồi, ngươi có biện pháp à? Ta muốn cho ngươi theo ta cùng đi ban khu phố. Vương chủ nhiệm nhìn ngươi cái tình huống này, tuyệt đối không thể bất kể không hỏi. Bà cụ điếc trên mặt lộ ra vẻ khó xử, nàng cùng Vương chủ nhiệm quan hệ bình thường, thật không có nắm chặt. Thế nhưng là Dịch Trung Hải muốn đi thử một lần, nàng cũng không tiện cự tuyệt. Nói cho cùng, hay là nàng đối Dịch Trung Hải tác dụng giảm bớt. Dịch Trung Hải mấy lần gặp nạn, đều không thể cho hắn cung cấp trợ giúp. Dịch Trung Hải bây giờ đối mặt nàng, bắt đầu từ từ nắm giữ quyền phát biểu. Cho thêm Dịch Trung Hải một ít thời gian, nàng thì không phải là Dịch Trung Hải đối dựa, mà là nhìn Dịch Trung Hải ánh mắt bình thường lao thái thái. Đây là bà cụ điếc không muốn thấy được, nghĩ muốn đối phó Dịch Trung Hải một chiêu này, chỉ có thể từ trụ nố ra tay. Chỉ cần có thể để cho trụ nố hoàn toàn nghe lời, ít nhất có thể cùng Dịch Trung Hải tới một cái bất phân thắng bại. Dịch Trung Hải có Tần Hoài như cái này người trợ giúp, bà cụ điếc thực đau đầu. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể dựa vào Lâu Hiểu Nga. Chờ Lâu Hiểu Nga đem mua giày giao cho nàng, nàng liền phải nhanh một chút bước Lâu Hiểu Nga cùng Hứa Đại Mậu ly hôn. Có Lâu Hiểu Nga, tin tưởng có thể đem trụ nố nắm giữ trong lòng bàn tay. Trụ nố cười ha hả trở lại rồi, hai người liền đem tính toán thu vào. Biểu hiện ra một bộ mẹ hiền con hiếu cảnh tượng. Lao thái thái, một đại gia, các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Dịch Trung Hải cười ha hả nói, trụ nố, ngươi trong túi không có tiền, tiền của ta cũng bị Vũ Thủy lấy đi. Cho nên ta nghĩ tổ chức trong viện người cho mẹ nuôi tiền quyên góp. Ngươi cảm thấy cái chủ ý này thế nào? Chu Nỗ hơi lộ ra lung túng, ai bảo Hà Vũ Thủy là thân muội muội của hắn đâu. Đối với đề nghị của Dịch Trung Hải, Chu Nỗ giơ hai tay hai chân đồng ý một đại gia, ngươi chủ ý này hay. Ta cảm thấy không thể quên Tần tỷ. Tần tỷ làm một tháng, trong xưởng mới cho Tần tỷ phát 8 đồng tiền tiền lương. Đây không phải là ức hiếp người sao? Dịch Trung Hải ngược lại nghĩ đồng ý đề nghị này, nhưng là không thực tế. Tần Hoài như trong nhà có tiền, là sự thật không thể chối cãi. Hắn làm sao dám đi ban khu phố nói cho Tần Hoài như tiền quyên góp? Hoài Như chuyện sau này hay nói, việc cần kiếp bây giờ là mẹ nuôi. Cái lần này, mẹ nuôi cần phải thật tốt bồi bổ. Chu Nỗ, ta đã nói với ngươi, là nghĩ thương lượng với ngươi một cái, cho mẹ nuôi tiền quyên góp thời điểm, ngươi nhiều lấy ra chút tiền tới. Chu Nỗ vô ngực nói, không thành vấn đề. Trên người ta còn dư lại 13 đồng tiền, tất cả đều quyên cho lão thái thái đều được. Dịch Trung Hải trên mặt quý lên, không phải mới phát tiền lương, ngươi xài như thế nào nhiều như vậy? Chu Nỗ, không phải một đại gia nói ngươi, ngươi phải học biết sinh hoạt, không thể như vậy phung phí. Chu Nỗ ủy khuất nói, một đại gia ta không có xài tiền bậy bạn. Trong xưởng cho ta phát 21 khối rưỡi, ta trả lại cho Mã Hoa 5 khối tiền, cho lão thái thái mua gà hoa 1 khối rưỡi. Sau đó lại mua 1 đồng tiền bột bắp, 5 hào tiền dưa kiệu muối, lại mua 5 hào tiền tán rượu. Dịch Trung Hải nghe trụ nố giải thích, thực tại tìm không ra thật xấu. Nhưng là trụ nố tiền coi như toàn quên cũng vô dụng, quá ít. Dĩ vãng cho Tần Hoài như nhà quên tiền, vì sao có thể quên nhiều như vậy? Đầu tiên chính là Dịch Trung Hải ngẩng đầu lên cao, buộc Lưu Hải Trung ra máu, cũng đem Diêm Phụ Quý tiền quên góp số lượng nhắc tới cho đại gia đánh cái dạng. Vì để tránh cho đại gia quên ít, lại an bài trụ nố ở Diêm Phụ Quý phía sau tới một lần lớn, đi theo trụ nố người phía sau liền ngại ngùng quên quá ít. Thực tại không ai quên tiền, còn có thể để cho trụ nố đánh Hứa Đại Mậu một bữa lập uy. Phía sau không có quên tiền nhìn một cái, cũng chỉ có thể ngoan ngoan bỏ tiền. Lần này cho bà cụ điếc tiền quên góp, Dịch Trung Hải liền định tới một thanh lớn. Hắn định đem tiền quên góp số lượng tăng lên tới 30, dựa theo lệ thường, Lưu Hải Trung cũng sẽ cùng theo quên 30. Nếu là hắn tế đoái mấy câu, Lưu Hải Trung sẽ còn thêm 10 khối. Diêm Phụ Quý cũng không tốt quên một khối hai khối, ít nhất phải quên 5 khối. Ba cái đại gia làm xong, còn lại chính là những thứ kia ăn dưa của chúng. Dịch Trung Hải đối tâm lý của những người kia dự chủ là 3 khối tiền. Nghĩ để bọn hắn lấy ra 3 khối tiền đến, chủ nố tiền quên góp liền không thể ít, thế nào cũng phải móc 30 đồng đi ra. Suy nghĩ một chút, Dịch Trung Hải cũng cảm thấy 30 đồng không đủ. Lần này tiền quên góp mục đích chủ yếu là buộc Vương Khôn mấy người bỏ tiền. Khó khăn lắm mới đi Vương chủ nhiệm nơi đó xin phép một lần, lần sau tiền quên góp cũng không biết lúc nào, nhất định phải nhường cho Vương Khôn mấy cái kia không nghe lời thêm ra tiền mới đúng. Hết thảy đều kế hoạch thật tốt, lại cứ ở chủ nố nơi này ra bậy bạn. Người này không ngờ không có tiền, mong muốn khiển trách chủ nố một bữa đi, trong lòng lại có chút phát hư. Có bà cụ điếc rút một tay, tham ô chuyện tiền bạc coi như qua. Nhưng chủ nố trong lòng khẳng định còn nhớ chuyện này. Chỉ có chờ chủ nố xong quên hết rồi chuyện này, hắn mới có thể nghĩa chính ngôn từ khiển trách chủ nố, đem bị ủy khuất tìm trở về một nửa. Còn giữ lại kia một nửa, tìm về tới khả năng không lớn, Hà Vũ Thủy là tuyệt đối sẽ không đem tiền trả lại cho hắn. Hết cách rồi, Dịch Trung Hải chỉ đánh móc ra 20 đồng tiền cho chủ nố, đây là ta cho ngươi mượn. Lão thái thái đau như vậy ngươi, nếu là tiền quên góp thời điểm, ngươi cầm quá ít, Hứa Đại Mậu cùng Vương Khôn nhất định sẽ chê cười ngươi. Bọn họ dám? Có khả năng bọn họ cùng ta quên vậy nhiều. Chu Nô cũng muốn hô hứa đại mậu cùng Vương Khôn, liền không có cự tuyệt Dịch Trung Hải tiền, nhận lấy bỏ vào trong túi. Nghe được Chu Nô nói như vậy, Dịch Trung Hải an tâm. Có cái này kích thích, tiền quên góp thời điểm, Chu Nô nhất định sẽ nhìn chằm chằm hứa đại mậu. Chỉ cần hứa đại mậu quên, Vương Khôn dám không quên, chính là cùng trong viện người đối nghịch. Mượn dư luận chèn ép đối thủ, là hắn am hiểu nhất. Hắn phải làm tứ hợp viện nguyên soái, không thỏa tứ hợp viện tiên phong. Đây là Dịch Trung Hải tổng kết ra kinh nghiệm. Trước kia cùng Vương Khôn đối nghịch, đó là không có kinh nghiệm, cảm thấy Vương Khôn không dám đánh hắn. Bây giờ có kinh nghiệm, chỉ biết mọi người cùng nhau tiến lên, Vương Khôn coi như muốn đánh người, cũng phải đem những người khác gạt ngã, mới có thể tìm tới hắn. Chu Ngô để tỏ lòng trung thành của mình, lớn tiếng nói, "Một đại gia, ngươi yên tâm, đến lúc đó ta đem tiền trong tay tất cả đều quên đi ra. Hứa đại mậu nếu là dám thiếu quên một xu, ta cũng thả bất quá hắn." Đây là thương lượng cho nàng tiền quyên góp, ba cụ điếc không có ngăn Chu Ngô. Đợi đến Dịch Trung Hải khích lệ xong Chu Ngô, nàng lại đối Chu Ngô biểu thị ra quan tâm, "Mãi mãi cũng biết, cháu trai ruột của ta thương nhất mãi mãi. Ngươi đem tiền trong tay cũng quên cho mãi mãi. Buổi tối liền theo mãi mãi cùng nhau ăn, mãi mãi có một miếng ăn, cũng sẽ không đói bụng ngươi." Chu Ngô cảm động ào ào, không ngừng bày tỏ kiếm được tiền cấp cho bà cụ điếc làm xong ăn. Dịch Trung Hải thì có chút mất mát, tính toán lâu như vậy, đem Chu Ngô không có cơm ăn chuyện quên. Còn để cho bà cụ điếc nhặt một đề loạn, hướng Chu Ngô lấy lòng. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, hắn chỉ đành cùng sau lưng bà cụ điếc nói, để cho Chu Ngô đến nhà hắn nấu cơm. 69 bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 690, tự nguyện tiền quyên góp bệnh viện chuyện làm xong, Dịch Trung Hải sẽ để cho Chu Ngô con bà cụ điếc đi ban khu phố. Đến ban khu phố cách đó không xa, Dịch Trung Hải lại tìm cái lý do đem Chu Ngô chỉ điểm đi, mình thì con bà cụ điếc tiến ban khu phố. Làm dáng nha. Bà cụ điếc hiểu Dịch Trung Hải ý tứ, phi thường phối hợp. Chẳng qua là nằm ở Dịch Trung Hải trên lưng, không có nằm ở Chu Ngô trên lưng thoải mái. Chu Ngô có nàng thời điểm, như sợ nàng không thoải mái, thời khắc suy nghĩ nàng. Dịch Trung Hải có thời điểm đâu, tổng là nghĩ đến bản thân không phải bị thương, còn phải biểu hiện ra phi thường mệt mỏi dáng vẻ, để cho người khác thấy được. Hắn tâm tư cũng không ở bà cụ điếc trên thân, bản thân thế nào thoải mái liền làm sao tới. Khó khăn lắm mới để cho ban khu phố bên trong người đều thấy được, các nàng cũng đến Vương chủ nhiệm phòng làm việc. Đợi đến Dịch Trung Hải lão đảo đem bà cụ điếc buông xuống, hai người cũng thở phào nhẹ nhõm. Dịch Trung Hải trong lòng không ngừng nghĩ, bà cụ điếc thế nào như vậy nặng. Một lão thái thái so Tần Hoài Như đều muốn chìm. Bà cụ điếc thì là nghĩ đến, thật may là không có ngã xuống, không cần lần nữa chịu tội. Vương chủ nhiệm bất đắc dĩ xem hai người, bà cụ điếc, Dịch Trung Hải, các ngươi làm cái gì vậy? Bà cụ điếc cấp trước một bước hỏi, "Tiểu Vương à, Hiểu Nga không phải trên đường phố đi làm, thế nào không thấy nàng người?" Lâu Hiểu Nga là trên đường phố nghĩa vụ công, nghĩ muốn trợ giúp ban khu phố bên trên khó khăn gia đình, cho nên một mực tại bên ngoài. "Ngươi tìm Lâu Hiểu Nga chuyện gì?" Vốn là không nghĩ giải thích, nhưng là nghĩ đến thân phận của Lâu Hiểu Nga, Vương chủ nhiệm liền không thể không cùng bà cụ điếc giải thích. Lâu Hiểu Nga thành phần là nhà tư bản nữ nhi, dễ dàng bị người cầm thân phận nói chuyện. Vì giúp Lâu Hiểu Nga giảm bớt phiền toái, Vương chủ nhiệm chỉ đành giải thích. Bà cụ điếc đối Lâu Hiểu Nga có tính toán, nhưng còn không có hãm hại Lâu Hiểu Nga ý tưởng, nghe Vương chủ nhiệm vậy, trên mặt đều là thất vọng. Nàng tìm Lâu Hiểu Nga, đó là muốn làm Vương chủ nhiệm trước mặt, dẫn dụ Lâu Hiểu Nga nói ra chiếu cố lời của nàng. Một khi Lâu Hiểu Nga nói, nàng thì tương đương với có một thanh thượng phương bảo kiếm. Lâu Hiểu Nga cũng nữa không có biện pháp tự tuyệt chiếu cố nàng, càng không thể ẩn núp nàng. Ta tìm nàng không có chuyện gì, ta chính là muốn nàng. Tiểu Vương, Lâu Hiểu Nga trước kia cùng ta nhất thiết tâm, ngày ngày cũng chiếu cố ta. Kể từ đến rồi ban khu phố công tác, đều không để ý ta. Người khác cần chiếu cố, ta cũng cần chiếu cố. Vương chủ nhiệm nhất thời hiểu bà cụ điếc ý tứ, căn bản cũng không đón nàng lời. Bà cụ điếc, ta nhớ được Dịch Trung Hải từng nói, làm người không thể quá ích kỷ. Lâu Hiểu Nga buông tha cho với ngươi tán gẫu thời gian, đi chợ giúp cần chiếu cố người, đây là chuyện tốt, chúng ta nên chống đỡ mới đúng. Cầm Dịch Trung Hải vậy tới trận bà cụ điếc miệng, để cho nàng phi thường khó chịu. Không thể nói hành vi của Lâu Hiểu Nga không đúng, càng không thể nói Dịch Trung Hải lý niệm là sai. Bà cụ điếc có loại hổ rơi bình nguyên cảm giác, Vương Khôn không có trước khi tới, Vương chủ nhiệm thấy nàng nhưng sẽ không như thế nói. Trên đường phố có thứ tốt, cũng không thiếu được nàng kia một phần. Bây giờ đâu, trên đường phố chiếu cố khó khăn gia đình làm oanh oanh liệt liệt, nhưng xưa nay chưa thấy qua trên đường phố phái người chiếu cố nàng. Dịch Trung Hải thấy Vương chủ nhiệm cự tuyệt bà cụ điếc, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thật nếu để cho bà cụ điếc tính toán thành công, Lâu Hiểu Nga coi như khó có thể bỏ trốn bà cụ điếc nắm trong tay. Lại muốn để cho bà cụ điếc đem Chu Ngô gạt lẫm, Tần Hoài Như làm sao bây giờ, kế hoạch của hắn thế nào chấp hành? Vương chủ nhiệm, chúng ta lần này tới là vì chuyện của mẹ nuôi. Ngày hôm qua tuyết rơi, mẹ nuôi té lộn mèo một cái, đến bây giờ còn không có tốt. Ta đây, có lòng chiếu cố mẹ nuôi, lại không có năng lực. Cho nên, ta nghĩ xin phép cho mẹ nuôi tiền quyên góp. Vương chủ nhiệm cẩn thận quan sát một chút bà cụ điếc, té lộn mèo một cái, té tới chỗ nào? Có nghiêm trọng không? Bệnh viện hóa đơn đâu, lấy ra ta xem một chút. Dịch Trung Hải sửng sốt một chút, thực tại không nghĩ tới Vương chủ nhiệm sẽ hỏi như vậy mạnh. Điều này làm cho hắn nghĩ kỹ thứ một cái kế hoạch trực tiếp tan bữa. Vương chủ nhiệm muốn bệnh viện hóa đơn, để cho hắn không dám nói dối. Mẹ nuôi không có vấn đề quá lớn, chính là uy một cái bàn chân. Vương chủ nhiệm lòng nói, vậy mới đúng mà, nhìn bà cụ điếc dáng vẻ, cũng không giống có chuyện lớn, uy một cái bàn chân, tiền thuốc thang nhiều nhất bất quá 2 khối tiền. Ngươi là bà cụ điếc con nuôi, nếu là không muốn móc cái này 2 khối tiền, ta tư nhân móc cho bà cụ điếc. Ngoài miệng nói như vậy, Vương chủ nhiệm trên tay một chút động tác cũng không có. Nàng hiểu, Dịch Trung Hải là cái muốn danh tiếng người, đừng nói 2 khối, chính là 20 hắn cũng không thể đối ngoại nói không muốn móc. Dịch Trung Hải nào dám muốn Vương chủ nhiệm hai khối tiền, hơn nữa hai cái đồng tiền cùng mục đích của hắn chênh lệch quá xa, Vương chủ nhiệm, thật không cần. Cho mẹ nuôi xem bệnh, xài bao nhiêu tiền, ta cũng nguyện ý. Vậy ngươi còn nói cái gì tiền quyên góp? Bà cụ điếc mỗi tháng trợ cấp cũng đúng lúc phát, chính nàng cũng có thể lấy ra xem bệnh tiền. Bà cụ điếc mặt vô biểu tình, tận lực hạ thấp sự tồn tại của mình cảm giác, không thể để cho người khác cảm thấy nàng có tiền. Tiền của nàng, đó là giữ lại dưỡng lão, há có thể tùy tiện hoa. Dịch Trung Hải vội vàng giải thích, mẹ nuôi xem bệnh tự nhiên không tính là cái gì, nhưng là sau này khôi phục khá là phiền toái. Ta muốn cho mẹ nuôi mau sớm khôi phục, liền muốn làm điểm dinh dưỡng phẩm, cho mẹ nuôi bồi bổ thân thể. Nhưng là tiền trong tay của ta cũng cho Hà Vũ Thủy làm đồ cưới. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có tiền quyên góp con đường này. Vốn là không nghĩ làm phiền ngươi, chẳng qua là tiền quyên góp cần ban khu phố phê chuẩn, cho nên ta liền mang theo mẹ nuôi đến đây. Vương chủ nhiệm không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt đề nghị của Dịch Trung Hải. Hắn cái này tiền quyên góp lý do không thành lập. Trước giờ chưa nghe nói qua huy một cái bàn chân liền tiền quyên góp đạo lý. Không được. Dịch Trung Hải, ngươi phải biết, tiền quyên góp là cho những thứ kia thật không vượt qua nổi người. Bà cụ điếc mỗi tháng trợ cấp lại không ít, còn ngươi nữa đứa con trai nuôi này ở, vô luận như thế nào ban khu phố cũng không thể phê chuẩn. Dịch Trung Hải có chút hối hận ngay trước mặt của nhiều người như vậy nhận mẹ nuôi, thế nhưng là nhận cũng nhận, không có biện pháp đổi ý Vương chủ nhiệm, ta là nhìn đang lão nương không ai chiếu cố, mới cùng mẹ nuôi nhận thân. Cái này không thể nói mẹ nuôi không phải khó khăn hộ đi. Trên đường phố cho khác khó khăn hộ đưa lương, đưa thịt, tại sao phải chỉ riêng bỏ qua một bên mẹ nuôi? Vương chủ nhiệm vỗ bàn một cái, Dịch Trung Hải, ngươi có ý gì? Hoài nghi ta nhằm vào các ngươi. Ngươi cũng không đi ra hỏi thăm một chút, ban khu phố trợ giúp đều là người nào? Bà cụ điếc không có nhi tử phải không giả, nhưng là thân thể của nàng tốt, có ban khu phố trợ cấp, ngày có thể vượt qua được. Ban khu phố trợ giúp những người kia đều là sống không muốn nổi. Các ngươi sân không xa Trương lão thái thái, tuổi tác so bà cụ điếc còn lớn hơn, thân thể không tốt, còn phải nuôi sống một 10 tuổi cháu gái. Đường phố không nên trợ giúp nàng sao? Còn có ban khu phố không muốn lưu lại ra. Tiếp xuống, Vương chủ nhiệm cho Dịch Trung Hải nói mười mấy cái khó khăn hộ, hy vọng Dịch Trung Hải có thể hoàn toàn tỉnh ngộ. Chẳng qua là nàng lời nói này, nhất định là nói vô ích. Dịch Trung Hải mục đích căn bản không phải trợ giúp người, mà là vì mình dưỡng lão. Người khác qua thế nào, không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ cần tứ hợp viện có thể thỏa mãn hắn dưỡng lão điều kiện là được. Vương chủ nhiệm liếc mắt liền nhìn ra, Dịch Trung Hải căn bản là không để trong lòng, nhất thời cũng không lãng phí nước miếng, ta nói những cái này mới là sống không muốn nổi người. Các nàng những người này, ban khu phố còn không có để người tiền quyên góp đâu, ngươi cảm thấy bà cụ điếc cái tình huống này, hiệu triệu tiền quyên góp thích hợp sao? Chiêu số dùng không ít, đều không thể để cho Vương chủ nhiệm đồng ý tiền quyên góp. Dịch Trung Hải quyết định sử ra đòn sát thủ, Vương chủ nhiệm, nếu là chúng ta trong viện người cũng tự nguyện cho mẹ nuôi tiền quyên góp đâu, ngươi còn không đồng ý sao? 69 bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 691, thuyết phục Vương chủ nhiệm. Vương chủ nhiệm sửng sốt một chút, tự nguyện tiền quyên góp. Dịch Trung Hải khẳng định gật đầu, không sai, chính là tự nguyện tiền quyên góp. Chúng ta trong viện người, sinh hoạt chung một chỗ thời gian dài như vậy, đã sớm thành người một nhà. Lẫn nhau giúp một tay, là chúng ta viện tôn chỉ. Mẹ nuôi là chúng ta trong viện lớn tuổi nhất trưởng bối. Hiếu thuận trưởng bối là chúng ta trong viện truyền thống. Đại gia biết được mẹ nuôi đau chân, cũng mong muốn cho mẹ nuôi tiền quyên góp. Cái này không tìm khắp đến trên đầu của ta. Ta mới mang theo mẹ nuôi tới ban khu phố xin phép. Đây chính là Dịch Trung Hải xin phép tiền quyên góp lòng tin. Ban khu phố chính là quản lại chiều rộng, cũng không quản được chính chúng ta nguyện ý tiền quyên góp. Về phần trong viện người có phải hay không tự nguyện, hắn không thèm để ý, chỉ cần ban khu phố đồng ý, hắn là có thể để cho trong viện người tự nguyện. Vương chủ nhiệm liền nói, đã các ngươi tự nguyện bỏ tiền, vậy còn quên cái gì khoản, trực tiếp đem tiền cho bà cụ điếc không được sao? Dịch Trung Hải sửng sốt một chút, hắn suy nghĩ thật lâu chiêu số, không ngờ cứ như vậy bị phá giải rồi. Đây có phải hay không là quá trò đùa? Không báo làm tiền quyên góp đại hội, trong viện những người kia điên rồi mới có thể lấy tiền đi ra. Hơn nữa không báo làm tiền quyên góp đại hội, ta thế nào cho đại gia làm biểu xuất, ta cũng lén lén lút lút tiền quyên góp, ai có thể thấy được ta bỏ ra a? Không, tiền quyên góp tuyệt đối không được. Dịch Trung Hải đầu óc nhanh chóng chuyển, bắt đầu nghĩ biện pháp, ta cảm thấy hay là tiền quyên góp tốt. Tiền quyên góp có thể tỏ rõ đại gia hiếu tâm. Không tiền quyên góp, ai có thể nói rõ những tiền kia là đưa cho mẹ nuôi hay là cấp cho mẹ nuôi? Sau này nếu là có tranh chấp, vậy thì không dễ làm. Vương chủ nhiệm, ngươi nói có phải không? Dịch Trung Hải toàn bộ kinh nghiệm, cũng là đối phó người quen. Cho nên, ở hắn dối trá bề ngoài không có bị bạch trần trước, một bộ này mọi việc đều thuận lợi. Nhưng là hắn bây giờ thanh danh bất hảo, đại gia tiên thiên mới đúng hắn tồn tại mấy phần hoài nghi. Vương chủ nhiệm không có bị Dịch Trung Hải lừa, đồng thời cũng không muốn để ý tới bà cụ điếc cái phiền phải này, thuận thế liền đáp ứng Dịch Trung Hải tiền quyên góp đề nghị. Nàng chủ yếu là muốn nhìn một chút, tứ hợp viện thế nào cái tự nguyện. Buổi sáng thấy Lâu Hiểu Nga thời điểm, nhưng không nghe nói trong tứ hợp viện nghĩ tiền quyên góp chuyện. Nếu là các ngươi tự nguyện tiền quyên góp, ta cũng không tốt không đồng ý. Dịch Trung Hải trên mặt vui mừng, Vương chủ nhiệm, trong viện người nếu là biết tin tức này, nhất định sẽ mừng muốn chết. Ngươi tốt nhất cho ta viết cái trên giấy chứng minh, ta tốt đưa cho trong viện người nhìn. Tiền quyên góp chuyện, ngươi yên tâm, ba người chúng ta đại gia phi thường có kinh nghiệm, nhất định sẽ không ra không may. Chờ tiền quyên góp kết thúc, ta sẽ đem tiền quyên góp chương mục đưa tới cho ngươi. Ngược lại quyên tiền cuối cùng cũng muốn thả ở trong tay của hắn, cho bà cụ điếc hoa bao nhiêu, đều là hắn định đoạt. Dịch Trung Hải không ngại đem chương mục giao cho ban khu phố, để biểu hiện bản thân không có tư tâm. Vương chủ nhiệm liền nói, chứng minh cũng không cần biết, liền tối hôm nay tiền quyên góp đi. ngươi viết cái mẫu đơn, buổi tối ta mang theo nhân hòa mẫu đơn đi qua. Nghe được vương chủ nhiệm muốn đích thân đi, Dịch Trung Hải trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Có người ngoài ở, hắn những thủ đoạn kia còn thế nào dùng? Vương chủ nhiệm, ba người chúng ta đại gia tổ chức tiền quyên góp, trước giờ cũng không có ra khỏi nhiễu loạn, ngươi cùng ban khu phố đồng chí liền không có cần thiết đi qua đi. Vương chủ nhiệm mặt nhất thời đen lên. Tứ hợp viện tiền quyên góp xác thực không có sai lầm, đều bị ba người liên thủ để ép xuống. Nếu không phải Vương Côn, ban khu phố cũng không thể biết chuyện này. Ngươi cho là tiền quyên góp là chơi đùa sao? Toàn bộ tiền quyên góp hành vi, không chỉ có muốn xin phép, còn phải phê chuẩn đơn vị phái người giám đốc. Tiền quyên góp gom góp đến tiền, cũng phải phê chuẩn đơn vị phụ trách xử lý. Đây là phi thường nghiêm khắc. Coi như ta chỗ này cho ngươi phê chuẩn, không có ban khu phố giám đốc, các ngươi tiền quyên góp hành vi cũng không tính toán gì hết. Được rồi, ngươi vội vàng viết thư mời đi. Cái này cùng Dịch Trung Hải dự tính quá không giống nhau. Thế nhưng là hết cách rồi, lúc này hắn không thể đổi ý, chỉ đành nhắm mắt viết thư mời. Vương chủ nhiệm thu thư mời, không nói gì, sẽ để cho Dịch Trung Hải rời đi. Nàng bên này còn phải họp, nói một chút chuyện này. Bà cụ điếc rất khôn khéo, nghe được Dịch Trung Hải nói trong viện tự nguyện tiền quyên góp thời điểm, liền bắt đầu giả điếc. Chờ nghe được Vương chủ nhiệm muốn đích thân dẫn người tới lúc, trong lòng nàng thì có dự cảm xấu, cảm giác lần này tiền quyên góp lớn sẽ không thành công. Nhưng là chuyện đã làm đến nước này, Dịch Trung Hải không có đường lui. Nàng liền không muốn đem mình rơi vào đi, ngược lại nàng bị thương nằm song xoài bệnh viện, tiền quyên góp chuyện không bán được nàng. Ra ban khu phố cổng, Dịch Trung Hải trên trán đều là mồ hôi, mẹ nuôi, làm sao bây giờ? Ta không nghĩ tới, Vương chủ nhiệm sẽ đích thân mang theo người đi qua. Ta cho là chính là lấy được ban khu phố xin phép, những chuyện khác đều là ba người chúng ta đại gia phụ trách là được. Bà cụ điếc lúc này không thể giả điếc, an ủi Dịch Trung Hải, không có sao, không cần lo lắng. Ngươi đây là làm chuyện tốt, Vương chủ nhiệm nhiều lời nhất ngươi mấy câu. Đến lúc đó, ta giúp ngươi cầu tha thứ. Có bà cụ điếc an ủi, Dịch Trung Hải tâm cũng không có như vậy rối loạn. Đúng như bà cụ điếc nói vậy, hắn tổ chức đại gia tiền quyên góp, không có một chút tư tâm. Tiền quyên góp cũng là vì mọi người tốt. Hôm nay đại gia cho bà cụ điếc tiền quyên góp, chờ sau này các nàng gặp phải sự tình, đại gia cũng sẽ cho các nàng tiền quyên góp. Ai dám nói sau này mình không gặp được chuyện, ai dám nói bản thân không cần người khác giúp một tay. Chu Ngô đang ở ban khu phố cách đó không xa, vây quanh mấy cái lao đầu bên người xem bọn hắn đánh cờ. Dịch Trung Hải thấy được thân ảnh của hắn, liền chào hỏi hắn. Chu Ngô chạy về đến, từ Dịch Trung Hải trên lưng đem bà cụ điếc nhận lấy, lao thái thái, một đại gia, tiền quyên góp chuyện thế nào? Dịch Trung Hải xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán, cười nói, dĩ nhiên không thành vấn đề. Chúng ta là vì làm chuyện tốt, Vương chủ nhiệm làm sao có thể không đồng ý vì chống đỡ chúng ta tiền quyên góp, Vương chủ nhiệm tự mình mang theo ban khu phố đồng chí đi qua. Ngươi lúc buổi tối, đừng đối hứa đại mậu ra tay, miễn cho bị Vương chủ nhiệm bắt lại. Chu Ngố nghe được Vương chủ nhiệm muốn đi qua, trong lòng có chút phát hư, hắn đối Vương chủ nhiệm vẫn còn có chút kính sợ. Một đại gia, ngươi yên tâm, ta nhất định thành thành thật thật. Chu Ngố vừa nói như vậy, Dịch Trung Hải trong lòng lại trở nên mất hứng. Không ai gây chuyện, hắn những thủ đoạn kia còn thế nào dùng? Nhưng Chu Ngố nếu là gây chuyện, lại bị Vương chủ nhiệm trừng phạt, cũng là một chuyện phiền toái. Dịch Trung Hải cảm giác đến khắp nơi đều là nhức đầu chuyện, định liền không trở lại xưởng trong quét nhà cậu, trực tiếp đi theo về nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị buổi tối tiền quyên góp đại hội. Vương chủ nhiệm không có tin Dịch Trung Hải vậy, đặc biệt phái người đem Lâu Hiểu Nga tìm trở lại, hỏi thăm tứ hợp biệt chuyện. Lâu Hiểu Nga suy nghĩ một chút, liền nói, "Dì Vương, ngươi nói những thứ này, ta chưa nghe nói qua." Dịch Trung Hải mang theo trung viện cùng hậu viện người, đem chúng ta mấy nhà cô lập, có thể hắn lo lắng chúng ta quấy rối, cố ý bỏ qua một bên chúng ta. Bất quá ta có thể xác định là, trong viện người tuyệt đối sẽ không tự nguyện tiền quyên góp. Ngươi liền xác định như vậy? Lâu Hiểu Nga gật đầu một cái, "Ta xác định. Ta ở trong viện sinh sống thời gian dài như vậy, đối trong viện hiểu rất rõ. Chuyện không có lợi, trong viện người là tuyệt đối sẽ không làm." Bà cụ điếc ngã xuống, trên đất nằm hơn nửa canh giờ cũng không ai đỡ một cái. "Ngươi nói, trong viện người có thể tự nguyện cho hắn tiền quyên góp sao?" Vương chủ nhiệm lại truy hỏi chuyện gì xảy ra. Lâu Hiểu Nga liền đem Dịch Trung Hải những thứ kia thao tác nói ra, giống như là lấy được tin tức, trước tiên đi kêu chủ nố. Đưa bà cụ điếc đi bệnh viện, còn tới Vương Khôn trong nhà náo một trận. Nghe những thứ này thao tác, Vương chủ nhiệm phi thường không nói, chính hắn cũng không tính hiếu thuận, còn cả ngày kêu để cho người khác hiếu thuận. 69 bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 692, tiền quyên góp chờ đến xế chiều tan việc, tất cả mọi người lấy được thông báo, buổi tối muốn tổ chức cho bà cụ điếc tiền quyên góp đại hội. Lần này tiền quyên góp lớn sẽ có được ban khu phố chống đỡ. Dịch Trung Hải còn ám chỉ đại gia, đến lúc đó muốn tích cực biểu hiện, đừng ném tứ hợp về mặt. Đại gia đối tiền quyên góp bất mãn vô cùng, nhưng vừa nghe ban khu phố đều đồng ý, cũng không dám oán trách. Chẳng qua là trên mặt của mỗi người rất khó coi. Nếu là đến các nhà cửa sổ dưới đáy nghe lén, nhất định có thể nghe được các nhà các hộ oán trách, còn có chính là thương lượng quên bao nhiêu vấn đề. Điền Hữu Phúc mấy người chạy đến Vương Khôn trong nhà nghe ngóng tin tức. "Hiểu Nga, ngươi ở ban khu phố, biết tiền quyên góp là chuyện gì xảy ra sao?" Lâu Hiểu Nga không có dấu dếm, đem từ Vương chủ nhiệm nơi đó lấy được tin tức nói ra. Mấy người liền hỏi Vương Khôn làm sao bây giờ. Vương Khôn liền nói, "Cái này có cái gì tốt lo lắng? Tiền quyên góp là tự nguyện, dì Vương cũng sẽ không ép đại gia. Các ngươi dựa theo tâm ý của mình quên là được, bao nhiêu cũng tùy tâm." Hứa Đại Mậu liền hỏi, "Vương Khôn, ngươi đừng mua đóng, ngươi tính toán quên bao nhiêu?" "Quên cái gì quên?" Bà cụ điếc uy một cái bàn chân liền tiền quyên góp, sau này nàng ngày ngày trèo chân làm sao bây giờ? "Ta một xu cũng không quên, không quen nàng tật xấu này." Có Vương Khôn dẫn đầu, mấy người cũng đều kêu không quên. Dịch Trung Hải rất bận, không ngừng ở các nhà quên, trước hạn cho người khác cắm chỉ. Tần Hoài như thời là đứng ở trong cửa viện, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Công nhà. Thấy Điền Hưu Phúc mấy cái đi Vương Công nhà, nàng xoay người đi ngay tìm Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải nghe nàng hồi báo, trên mặt lộ ra không thần sắc cao hứng, "Hoài Như, không có sao. Vương chủ nhiệm tự mình chủ trì tiền quyên góp đại hội, ta cũng không tin Vương Khôn dám không nể mặt. Lần này là ở Vương chủ nhiệm trước mặt ló mặt, chỉ cần lần này làm xong, lần sau liền cho nhà ngươi tiền quyên góp. Hoài Như, ngươi cũng muốn biểu hiện tốt một chút." Tần Hoài Như nhất thời liền khóc, cùng Hứa Đại Mậu làm ăn, mới kiếm một đồng tiền lợi nhuận, hôm nay tìm Quách Dâu gặp, kiếm ít hơn, mới 5 hào tiền. Cộng thêm nàng tiền lương còn chưa đủ 10 đồng tiền. Dịch Trung Hải lại muốn để cho nàng quên 5 khối tiền, đây không phải là muốn mạng của nàng sao? Một đại gia, nhà chúng ta ngày thật không vượt qua nổi. Ta tháng này mới cầm 8 đồng tiền tiền lương, cho bà cụ điếc tiền quyên góp, ta thì nguyện ý, nhưng bên khoản sau, nhà chúng ta ngày còn thế nào qua? Cái này muốn lúc trước, Dịch Trung Hải sẽ trực tiếp nói sẽ đem tiền trả lại cho Tần Hoài Như. Nhưng là bây giờ, hắn không dám nói lời này. Vương chủ nhiệm đã nói với hắn, tiền quyên góp tiền muốn ban khu phố phụ trách xử lý. Hết cách rồi, Dịch Trung Hải cắn răng móc ra 3 khối tiền, Hoài Như, ta chỗ này còn có 3 khối tiền, ngươi cầm đi ứng ứng cấp. Chờ ban khu phố đem tiền cho mẹ nuôi, ta lại từ mẹ nuôi nơi đó đem tiền cho ngươi muốn đi ra. Tần Hoài Như không có hoài nghi Dịch Trung Hải vậy, vui sướng đáp ứng. Nàng khổ khổ cực cực cùng người khác làm ăn, mới kiếm như vậy điểm lợi nhuận. Ở Dịch Trung Hải trước mặt rơi mấy giọt nước mắt, là có thể bắt được 3 khối tiền, cái này mua bán mới gọi lợi hơn. Rời đi Dịch Trung Hải, Tần Hoài Như đi ngay tìm chủ nố. Đến chủ nố trước mặt, vẫn là nước mắt mở đường, khóc kể nhà mình sống không muốn nổi. Nàng cho là chủ nố sẽ thông khoái cho nàng 5 khối tiền, giúp đỡ đem tiền cho bộ túc. Ai ngờ bị chủ nố cự tuyệt, "Tần tỷ, ta đã đáp ứng một đại gia cùng Lao Thái Thái, phải đem tiền cũng quên đi ra. Có ta dẫn đầu, mới có thể làm cho Hứa Đại Mậu cùng Vương Khôn nhiều cái tiền. Ta thật không thể cho ngươi mượn. Nếu không như vậy, ta mang theo ngươi đi tìm một đại gia." Tần Hoài Như thầm hận bản thân hành động mượn, lại đội vàng ngăn chủ nố. Mới từ Dịch Trung Hải nơi đó làm 3 khối tiền, lại để cho Dịch Trung Hải biết nàng tính toán chủ nố, cũng có chút khó coi. "Chủ nố, ngươi đừng đi. Một đại gia bây giờ rất bận rộn, ngươi đừng quấy rầy hắn. Chờ qua vài ngày nữa, lại đi tìm một đại gia cũng không muộn. Thật may là tỷ phát tiền lương còn không có hoa." Chủ nố suy nghĩ một chút cũng đúng, liền không có đi tìm Dịch Trung Hải. Rất nhanh, họp thời gian cũng đến, đại gia cũng tụ tập ở phía trước viện, chờ Vương chủ nhiệm đến. Dịch Trung Hải trên mặt lộ ra nụ cười, trung viện cùng hậu viện người, hắn cũng chạy một lần, nhiều lần ám chỉ bọn họ không thể keo kiệt, không thể cấp Vương chủ nhiệm lưu lại ấn tượng xấu. Tin tưởng có ám hiệu của hắn, những người kia không dám quấy rối. Về phần Vương Khôn mấy người, hắn không thèm để ý người khác cũng cho Vương chủ nhiệm mặt mũi, liền Vương Khôn không cho, Vương chủ nhiệm đối hắn ấn tượng khẳng định không tốt. Dịch Trung Hải trong lòng đã hy vọng Vương Khôn nhiều tiền quyên góp, vừa hy vọng Vương Khôn một xu không quên chọc giận Vương chủ nhiệm. Tóm lại là phi thường mâu thuẫn. Mâu thuẫn tâm tư, để cho hắn không để ý đến Lưu Hải Trung cùng Diêm Vũ Quý dị thường. Rất nhanh, Vương chủ nhiệm mang theo người đến đây. 3 cái đại gia không thể không khiến ra đại chủ tịch. Vương chủ nhiệm nói một chút lời nói đồng ý tiền quyên góp nguyên nhân, cũng nhấn mạnh tự nguyện tiền quyên góp nguyên tắc. Trong viện người nghe được Dịch Trung Hải xin phép tiền quyên góp lý do, cũng tức chết. Nhưng là bà cụ điếc giơ tay lên trong gậy trống, giả bộ làm vô tình gõ xuống cái bàn, những người kia liền đàng hoàng đứng lên. Dựa theo tứ hợp viện họp lệ thường, Lưu Hải Trung sẽ đoạt lên tiếng, lần này lại không có. Dịch Trung Hải cũng không hề để ý, hắn đối Lưu Hải Trung rất hiểu. Đừng xem Lưu Hải Trung một lòng nghĩ làm quan, thấy lãnh đạo nói chuyện cũng không thuận lưu. Hắn đứng ra, cái đầu tiên nói, bà cụ điếc là chúng ta trong viện trưởng bối. Đối chúng ta bọn tiểu bối này có nhiều chiếu cố. Bây giờ nàng lớn tuổi, lại ghé lộn mèo một cái. Chúng ta làm văn bối, không thể không quản nàng lão nhân ra. Hiếu kính trưởng bối là một cực kỳ tốt thói quen. Ta hy vọng chúng ta trong viện đều là hiếu thuận người. Ta làm một đại gia, dẫn đầu quên 30 đồng. Những lời này là Dịch Trung Hải suy nghĩ nhiều lần, lại tìm bà cụ điếc tham khảo. Vốn là nghĩ nói lao tổ tông 3 chữ, như vậy mới có lực uy hiếp. Bị bà cụ điếc lấy ban khu phố người ở, không thể nói cự tuyệt. Nói xong những lời này, Dịch Trung Hải cố ý lấy ra 3 tấm đại hắc nhặt, để cho đại gia thấy rõ ràng, mới bỏ vào tiền quyên góp trong dương. Vương chủ nhiệm bên người một người, đang ở cuốn vở bên trên ghi lại một bút. Tiếp xuống, đại gia rất tự nhiên đưa ánh mắt nhắm ngay Lưu Hải Trung. Rất nhiều người cũng đang lo lắng Lưu Hải Trung cùng Dịch Trung Hải kẻ cửa. Lưu Hải Trung bị nhìn không thoải mái, móc nửa ngày, mới từ trong túi áo móc ra 1 đồng tiền, cái kia, mới vừa rồi Vương chủ nhiệm đều nói, tiền quyên góp là tự nguyện. Ta trong túi liền 1 đồng tiền, vậy thì quên 1 đồng tiền đi. Dịch Trung Hải cùng bà cụ điếc mặt nhất thời đen lên. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, Lưu Hải Trung không ngờ mới lấy ra 1 đồng tiền. Dù là hắn không muốn cùng Dịch Trung Hải so, thế nào cũng muốn xuất ra 20 đồng tiền. A lão Lưu, ngươi có phải hay không nói sai rồi? Lưu Hải Trung rất bình tĩnh nói, lão Dịch, ta nói không sai. Ngươi cũng nhìn thấy, trên người ta liền mang theo 1 đồng tiền. Ngay trước Vương chủ nhiệm trước mặt, Dịch Trung Hải có rất nhiều lời cũng không tốt nói, nhưng là thực tại không nhịn được, ngươi coi như không nể mặt ta, cũng phải cấp Vương chủ nhiệm một bộ mặt ta, như thế nào đi nữa cũng không thể chỉ móc 1 đồng tiền. Vương chủ nhiệm rất bất mãn gõ bàn một cái nói, Dịch Trung Hải, chú ý ngươi cách dùng từ. Cái gì gọi là nể mặt ta? Ta mới vừa rồi đã nhấn mạnh, tiền quyên góp đại hội là tự nguyện. Quyên bao nhiêu đều có thể. Ta ở chỗ này, chẳng qua là thực hiện ban khu phố trách nhiệm, cũng không phải là uy hiếp đại gia. Dịch Trung Hải rất bất mãn nhìn Vương chủ nhiệm một cái, tức giận ngồi ở một bên. Diệp Vũ Quý đi theo móc ra 5 hào tiền, để cho đại gia thấy rõ ràng, sau đó ném tới tiền quyên góp trong dương. Có 2 cái này đại gia dẫn đầu, dù là chủ nố bỏ vào toàn bộ giá trị, 33 đồng tiền cự khoản, cũng không thể đem tiền quyên góp số lượng nhắc tới. Tần Hoài như vui sướng lấy ra 3 hào tiền, ném vào tiền quyên góp dương. 69 bần đạo nhận cổn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 693, tiền quyên góp kết thúc. Tiền quyên góp đến lúc này, lại tiến hành tiếp, đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ai cũng không ngẫm lại đến chính là, Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý hai cái này lại ra, không ngờ dẫn đầu vi phạm quyên tiền ăn ý, thấy không ai tiến lên nữa. Vương chủ nhiệm, để cho người tính một chút tiền quyên góp số lượng, Dịch Trung Hải 30, Chu Nố 33, cộng thêm những người khác quyên, tổng cộng mới góp 66 khối giới hảo. Còn có muốn tiền quyên góp sao? Không có, hôm nay tiền quyên góp đại hội liền kết thúc. Chu Nố đối hôm nay tiền quyên góp phi thường bất mãn, đứng lên, Vương chủ nhiệm, Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu còn không có tiền quyên góp đâu. Hứa Đại Mậu giành nói trước, Chu Nố, ngươi giả bộ ngu có phải hay không? Tiền quyên góp đại hội là tự nguyện. Chúng ta không muốn quên, Vương chủ nhiệm cũng không có ý kiến, ngươi mủ hô to cái gì? Hứa Đại Mậu, ngươi muốn ăn đòn? Chu Nố, ngươi ra tay thử một chút. Trốn Vương Khôn sau lưng, Hứa Đại Mậu mới quay về Chu Nố hô to. Vương chủ nhiệm vô bàn một cái, đủ rồi. Chu Nố, tiền quyên góp đều là tự nguyện quên. Hứa Đại Mậu không muốn quên, kia cũng không sai. Lúc này bà cụ Điếc đột nhiên gõ một cái gậy trống, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Sau đó bà cụ Điếc liền nhìn chằm chằm Lâu Hiểu Nga, "Hiểu Nga, ngươi chẳng lẽ cũng không cho mãi mãi tiền quyên góp sao?" Lâu Hiểu Nga thật không nghĩ tới, bà cụ Điếc sẽ chỉ riêng hỏi nàng. Quay đầu suy nghĩ một chút, lại cảm thấy rất hợp lý. Bà cụ Điếc vẫn luôn đang muốn cô nàng, hỏi như vậy cũng rất bình thường. "Bà cụ Điếc, ngươi đừng loạn nhận á, ta cùng ngươi chính là hàng xóm quan hệ. Nhà chúng ta Hứa Đại Mậu làm chủ, hắn nói không quên cũng không quên." Hứa Đại Mậu đắc ý nhìn một chút đám người. Vương chủ nhiệm lo lắng bà cụ Điếc la lối, vội vàng tuyên bố, "Nếu không có ai tiền quyên góp, ta tuyên bố hôm nay tiền quyên góp kết thúc." "Bà cụ Điếc, đây là tiền quyên góp tiền, ngươi nhận lấy đi." Vốn là Vương chủ nhiệm không có ý định duy nhất một lần tất cả đều cho Dịch Trung Hải, nhưng là hôm nay tiền phần lớn đều là Dịch Trung Hải ra, nàng cũng thấy ngại mang đi. Định trực tiếp cho bà cụ Điếc, để cho bản thân họ trở về phân đi. Những thứ kia quên tiền người, thấy không tiền quyên góp cũng không có sao, nhất thời phi thường hối hận. Sớm biết, bọn họ cũng không quên. Mong muốn há mồm muốn trở về, nhưng là suy nghĩ một chút vì mấy hào đắc tội Dịch Trung Hải lại không đáng giá, chỉ có thể thôi. Duy nhất cao hứng chính là Tần Hoài Như. Dịch Trung Hải cho 3 khối tiền, nàng quên 3 hào tiền, lãi dòng 2 khối 7 hào tiền. Lớn nhất bên thua chính là Dịch Trung Hải, bản thân quên 30 đồng, cấp cho Trụ Nố 20, cấp cho Tần Hoài Như 3 khối, lại không có đạt thành mục đích của hắn. Theo Vương chủ nhiệm kêu tan họp, tứ hợp viện người cũng chuẩn bị về nhà. Vương Khôn còn phải chào hỏi Vương chủ nhiệm vào nhà ngồi một chút, bị nàng lấy sắc trời quá muộn cự tuyệt. Chờ Vương chủ nhiệm rời đi, Hứa Đại Mậu cũng nữa không nhịn được cười lên ha ha, thật là thống khoái á, hôm nay một đại gia là mất mặt quá mức rồi. Nhị đại gia lấy ra 1 đồng tiền thời điểm, một đại gia cái đó sắc mặt thật đủ khó coi. Lâu Hiểu Nga chê bai nói, "Được rồi, có gì đáng cười? Hứa Đại Mậu, ngươi vẫn chưa về nhà điểm lò. Trời lạnh như thế này, không điểm lò thế nào ngủ?" Hứa Đại Mậu không thèm để ý nói, "Nga tử, hôm nay thì thôi, muốn không ngày mai lại nói." Vương Khôn nhà như vậy ấm áp, chúng ta chính ở nhà hắn trong ngủ một giấc. Ta đoán chừng một đại gia lúc này đang bà cụ điếc trong phòng tức giận đâu. Chúng ta không có quên tiền, trở về đụng phải bọn họ không tốt. Lâu Hiểu Nga cũng không muốn trở về, mới vừa rồi chỉ nói là nói một cái. Nghe Hứa Đại Mậu đề nghị, thuận thế liền đáp ứng. Vương Khôn liền mở ra cách vách gian nào nhà nhỏ chốt mở, cho cái đó nhà nhỏ cung cấp ấm áp. Hậu viện, Dịch Trung Hải đúng là tức giận, đối mặt với bà cụ điếc, một chút sắc mặt tốt cũng không có. Bà cụ điếc cũng không thèm để ý, ai bảo nàng cầm Dịch Trung Hải những tiền kia đâu. Tiền quên góp tiền, bà cụ điếc cũng không có trả lại cho Dịch Trung Hải, mà là bản thân thu vào. Dịch Trung Hải hết cách rồi, chỉ có thể giả vờ không nhìn thấy, mẹ nuôi, lão Lưu cùng lão Diêm quá không ra gì. Rõ ràng nói xong rồi muốn tiền quên góp, bọn họ thế nào cho ta tới một màn này. Bà cụ điếc thở dài, khuyên Dịch Trung Hải, "Trung Hải, hai người bọn họ bây giờ có nhi tử, còn đem dưỡng lao hy vọng đặt ở nhà mình hải tử trên người. Lúc này, hai người bọn họ cùng chúng ta không phải một lòng. Ngươi bây giờ đối bọn họ không thể quá tín nhiệm." Dịch Trung Hải kìm nén đến khó chịu, thế nào thành lỗi của hắn, ta làm sao có thể nghĩ đến, bọn họ cho ta dở cho a, ta đi bệnh viện trước, rõ ràng liền nói với bọn họ tốt. Nói xong rồi liền không thể trở quay sao? Ngươi lớn tuổi như vậy, thế nào còn như vậy ngây thơ? Được rồi, thông qua chuyện lần này, ngươi cũng nên nhớ lâu một chút. Người khác cũng không phải người ngu, ngươi cũng không cần lại nghĩ đến cho Tần Hoài Như tiền quyên góp. Dịch Trung Hải mặt mo hơi đỏ, lại không có phản bác. Hắn những thứ kêu ý đồ, lừa không được bà cụ điếc. Chính là bà cụ điếc không nói, hắn cũng tuyệt tiền quyên góp tâm tư. Nếu là mỗi lần tiền quyên góp, Vương chủ nhiệm cũng tới, hắn liền nói cũng không dám nói. Lại ở bà cụ điếc trong phòng ngồi một hồi, Dịch Trung Hải mang theo phức tạp tâm tình rời đi. Bà cụ điếc rõ ràng không muốn lấy tiền ra, hắn lại ngại ngùng mở miệng. Duy nhất có điểm an ủi chính là tiền ở bà cụ điếc trong tay, hắn cũng không tính thua thiệt. Người xui xẻo, uống miếng nước lạnh cũng rát răng. Đây chính là Dịch Trung Hải lúc này cảm thụ. Vốn là tâm tình liền không tốt, ra cửa còn gặp phải chọc sau lưng hắn Lưu Hải Trung. Dịch Trung Hải nhịn không được, lớn tiếng chất vấn, "Lão Lưu, ngươi chuyện gì xảy ra? Cho lão tổ tông tiền quyên góp, làm sao lại quên một đồng tiền?" Lưu Hải Trung tâm tình coi như không tệ, lần này chỉ thua thiệt một đồng tiền, so trước kia mạnh hơn, ai cũng không có quy định tiền quyên góp muốn quên bao nhiêu đi. Nhà ta gần đây muốn dùng tiền mua than, trên đầu cũng chỉ còn lại có nhiều như vậy, cũng không thể nhà ta không mua than qua mùa đông đi. Dịch Trung Hải rất tức giận, lại cầm Lưu Hải Trung không có bất kỳ biện pháp, "Nhà ngươi ngày mai nếu mua than đá, vậy thì giúp lão tổ tông mua một ít đi." Nhà ta còn sót lại những thứ kia than đá cũng cho lão tổ tông đưa tới. Lưu Hải Trung lắc đầu một cái, bà cụ điếc trong nhà than không phải đến lượt ngươi phụ trách sao? Ngươi là bà cụ điếc con nuôi, ngươi cũng không cho bà cụ điếc mua, bằng yêu cầu gì ta mua cho nàng? Lại nói tiếp, mới vừa rồi lúc họp, Vương chủ nhiệm nói rất rõ ràng, cho bà cụ điếc trợ cấp liền bao gồm xem bệnh tiền, khẳng định cũng bao gồm mua than đá tiền. Ngươi nếu là không nhân thủ, ta để cho Quang Thiên giúp ngươi có thể, nhưng là bỏ tiền thì thôi. Dịch Trung Hải phẫn nộ nói, trong tay ta đâu còn có tiền. Hôm nay tiền quyên góp, ta cũng quyên hơn mấy chục. Lưu Hải Trung cười lạnh nói, không phải là 30 đồng sao? Ngươi còn không có chủ nố quyên nhiều đây. Dịch Trung Hải càng thêm tức giận, lại không dám nói chủ nố quyên tiền là hắn cố ý cho. Thật để cho Lưu Hải Trung biết, cho thêm tuyên truyền ra ngoài, đại gia còn không cho là hắn là lừa gạt đại gia. Nói không lại Lưu Hải Trung, Dịch Trung Hải chỉ có thể xám xịt rời đi. Lưu Hải Trung khẽ hát, trở về nhà trong, nhìn một cái chính là tâm tình rất cao hứng. Nhị đại mụ hỏi, lão Lưu, nhà chúng ta bồi một đồng tiền, ngươi thế nào còn cao hứng như thế? Lưu Hải Trung cười ha ha một tiếng, một đồng tiền tính là gì? Lão Dịch tiền quyên góp đại hội không có tiến hành tiếp mới là trọng yếu nhất. Đúng, Quang Thiên, Quang Phúc, các ngươi hai cái nhóc con tới đây cho ta. Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc cũng không đến, ngược lại núp xa xa. Lưu Hải Trung tâm tình tốt, cũng sẽ đánh bọn hắn ăn mừng. Lưu Hải Trung cau mày lườm bọn họ một cái, hai người các ngươi đừng quên, ngày mai cho nhà mua chút than, muốn mua tốt một chút. Hai người nhìn một cái không cần bị đánh, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. 69 bần đạo nhận cổn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 694, Dịch Trung Hải mua than trong viện người cũng không đốc, tiền quên góp chuyện vừa ra, đại gia liền biết không có thể tìm ba cái đại gia mua một lần than. Vì vậy hãy cùng người thân cận nhà cùng đi mua. Có thời gian, liền mang theo người nhà cùng đi mua, không có thời gian sẽ để cho than đứng phụ cận những thứ kia làm việc và đưa. Nhân Vương Khôn từ Nhật Bản cầm trở về không ít, kinh thành phụ cận than đá cung ứng rất đầy đủ. Không tới 2 ngày, trong viện người trên căn bản cũng mua xong than đá. Trong viện không có mua than đá cũng chỉ còn lại có Dịch Trung Hải, Chu Nố, Tần Hoài Như ba nhà. Tần Hoài Như cuống cuồng gấp gáp tìm được Dịch Trung Hải, một đại gia, nhà chúng ta không có than đá, hai ngày này còn hạ nhiệt, sống không muốn nổi. Một bác gái có chút bất mãn nói, Tần Hoài Như, ngươi đến nhà chúng ta, liền không thể nói điểm khác. Mỗi lần đều là những lời này. Dịch Trung Hải cao mày nói một bác gái, được rồi. Hoài Như nếu không phải gặp phải khó khăn, cũng sẽ không nói những lời này. Thúy Lan, trong viện người không có tới nhà chúng ta hỏi mua than đá chuyện sao? Một bác gái tức giận nói, hỏi cái gì hỏi? Năm nay than đá cung ứng rất đầy đủ, chỉ cần cầm tiền đi than đứng là có thể mua được, không cần lệ ông bái bà. Dịch Trung Hải sắc mặt có chút khó coi, hắn còn muốn dựa vào cái này nắm một cái trong viện những người kia đâu, chuyện gì xảy ra, năm nay thế nào nhiều như vậy? Tần Hoài Như liền nói, ta nghe người khác nói, mỏ than trong đột nhiên nhiều rất nhiều than, đặc biệt tốt đảo. Còn có người nói, những thứ kia than là trên trời rơi xuống tới. Bên ngoài xác thực có truyền thuyết như vậy, Vương Khôn cũng nghe đến bên ngoài nghị luận. So sánh với hắn cầm trở về những thứ này, Nhật Bản trộm đi nhiều hơn. Suy nghĩ một chút đời sau Mỹ trộm dầu mỏ hành vi, chỉ sợ sẽ là từ Nhật Bản đứa con trai này nơi đó học đến tay. Dịch Trung Hải tự nhiên không tin trên trời rơi xuống tới cách nói này, nhưng là lại bắt đầu phạm sầu. Không có trong viện người chống đỡ, hắn liền không có biện pháp để cho Tần Hoài Như chiếm tiện nghi. Nhìn Tần Hoài Như dáng vẻ, căn bản không có bỏ tiền ý tứ, cũng không thể để cho hắn bỏ tiền sao. Suy nghĩ một chút, Tần Hoài Như dù sao cũng là trụ nố tương lai tức phụ, hay là trụ nố bỏ ra số tiền này danh chính ngôn thuận. Hoài Như, đi, ta mang ngươi tìm trụ nố đi. Tần Hoài Như cùng một bác gái cũng cho là, Dịch Trung Hải là để cho trụ nố xuất lực khí đi kéo than, cũng không có ngăn cản Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải đẩy ra trụ nố nhà, một cỗ hơi lạnh đập vào mặt nên đón, nhìn lại trụ nố, bọc chăn ngồi ở trên giường. Dịch Trung Hải tò mò hỏi, trụ nố, ngươi thế nào không điểm lò? Trụ nố cười khổ nói, một đại gia, nhà ta còn sót lại về điểm kia than, tất cả đều cấp cho Tần tỷ. Ta trong túi một xu cũng không có, chỉ có thể dạng này. Ngươi phải có chuyện mau nói, đừng đông lạnh ngươi. Dịch Trung Hải sạ mặt lại, lòng nói liền không nên tới hỏi trụ nố. Lần này lại thêm một cần chiếu cố đối tượng. Hắn cũng là gấp hồ đồ, quên trụ nố đem tiền cũng quên cho bà cụ điếc. Bất quá lúc này không để ý tới chỉ trích trụ nố, hắn vội vàng hướng trụ nố hỏi han ân cần. Đây là tặng than ngày tuyết thời cơ tốt, không thể bỏ qua. Trụ nố, ngươi thật là, trong nhà không có than, thế nào không nói với ta một tiếng? Ngươi còn cùng ta khách khí cái gì? Ta muốn không đến nhìn một chút, ngươi còn không đông lạnh hỏng. Vội vàng cùng ta về nhà ấm áp một hồi. Ta cùng Hoài Như đang thương lượng mua than chuyện, muốn gọi ngươi mua một lần đâu. Tần Hoài Như cũng không đốc, mặc dù biết Dịch Trung Hải tạm thời đổi chủ ý, nàng cũng phải phối hợp, đúng nha. Trụ nố, ta cùng một đại gia lo lắng ngươi quên, cứ tới đây tìm ngươi. Đi, chúng ta đi một đại gia nhà thương lượng một chút. Trụ nố hắt hơi một cái, liền từ trên giường xuống, đi theo Dịch Trung Hải ra cửa. Đến cửa, hắn cùng Tần Hoài Như rất an ý nhìn một cái Hà Vũ Thủy nhà, đồng thời nghĩ đến một ý kiến hay. Trụ nố không có tiền không cần gấp gáp, nhưng là hắn có người có tiền muội muội. Một bác gái thấy trụ nố đông lạnh hỏng, vội vàng để cho hắn đến lò phụ cận ngồi ở. Người đứa nhỏ này cũng đúng, trời lạnh như thế này, thế nào còn mặc ít như thế. Dịch Trung Hải đi tới, nói, không phải hắn suy nghĩ, là hắn trong phòng liền không có điểm lò. Ta muốn không đi qua nhìn một chút, hắn sớm muộn muốn đông lạnh bệnh. Một bác gái lập tức liền đổi lại một bộ đau lòng dáng vẻ, trụ nố, trong nhà không có than, ngươi thế nào không nói sớm a, cùng oán ta một lòng chiếu cố mẹ nuôi, đem ngươi quên. Mấy người vây quanh trụ nố hỏi han ân cần, đem trụ nố cho cảm động hỏng. Thấy được hỏa hầu sắp xỉ, Tần Hoài Như đột nhiên chảy ra nước mắt, cùng oán ta, nếu không phải ta mượn Trụ Nỗ nhiều tiền như vậy, Trụ Nỗ cũng sẽ không ở trong phòng đông lạnh. Trụ Nỗ vội vàng khuyên lơn nàng, "Tần tỷ, ngươi đừng khóc, ca một đại gia dạy dỗ ta, làm người không thể quá ích kỷ. Nhà ngươi đều là lão nhân và hải tử, không thể đông lạnh. Ta một ông kết con, đông lạnh hai ngày không có gì." Dịch Trung Hải rất an ủi, tán thưởng nói, "Trụ Nỗ, ngươi có thể nghĩ như vậy, cũng không hưởng công ta nhiều năm như vậy đối ngươi dạy dỗ. Ai, đáng tiếc ta những tiền kia đều bị Vũ Thủy lấy đi, không phải liền có thể giúp đỡ ngươi cùng Hoài Như mua." Tần Hoài Như theo sát phía sau, "Trụ Nỗ, Vũ Thủy bất kể nói thế nào đều là muội muội của ngươi. Nàng bây giờ có tiền, ngươi đi tìm nàng một điểm. Bất kể nói thế nào, vượt qua mùa đông này. Bây giờ ngày còn không quá lạnh, ngươi còn có thể kháng đi qua. Lại hai ngày nữa, coi như thật không chịu nổi." Trụ Nỗ lắc đầu cùng chống lắc vậy, "Tần tỷ, ngươi chớ nói. Ta cùng Vũ Thủy đã phân ra. Nàng vì tiền, liền một đại gia cũng hố, ta chính là chết rét, chết đói, cũng sẽ không đi cầu nàng." Dịch Trung Hải có chút dở khóc dở cười, không biết đây coi như là bản thân dạy dỗ tốt đâu, còn chưa phải tốt. Tóm lại, bọn họ cũng không có biện pháp khuyên Trụ Nỗ cúi đầu. Bất đắc dĩ, Dịch Trung Hải chỉ đành cắn răng, để cho một bác gái lấy tiền đi ra, chuẩn bị mua than. Tần Hoài Như lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, an tâm về đến nhà. Giả Trương Thị liền vội vàng hỏi, "Thế nào, Dịch Trung Hải đã đồng ý sao?" Tần Hoài Như gật đầu một cái, đáp ứng. "Ngày mai sẽ để cho Trụ Nỗ đi mua 400 cân, nhà ta, một đại gia nhà, Trụ Nỗ nhà, bà cụ điếc nhà, mỗi nhà 100 cân." Giả Trương Thị nhíu mày một cái, bất mãn nói, "Mới như vậy điểm, đủ dùng để làm gì, ngươi liền không thể để cho hắn nhiều mua chút?" Tần Hoài Như cũng muốn, nhưng là không thể nào, phải biết cái này 400 cân than đều là muốn Dịch Trung Hải bản thân bỏ tiền. Chúng ta mấy nhà cũng làm cho một đại gia nhà bỏ tiền, ngươi cảm thấy hắn chịu cho duy nhất một lần cầm nhiều như vậy sao? Trước dùng đi. Đều không có, ta lại đi tìm một đại gia cùng Trụ Nỗ. Đối với lần này, Giả Trương Thị cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể ấn Tần Hoài Như nói đến, nhà ai lại ăn thịt, có phải là Vương Khôn hay không tên khốn kiếp kia nhà? Không đúng, đây không phải là nhà hắn bị. Tần Hoài Như, ngươi còn không đi ra xem một chút? Tần Hoài Như thở dài, mẹ, ngươi cũng đừng nghĩ. Hai ngày trước phát tiền lương, các ngươi thấy được trong viện người cũng mua thì sao? Dựa vào cái gì không muốn, trong nhà chúng ta nghèo như vậy, bọn họ nên chiếu cố nhà chúng ta. Tần Hoài Như che cái chán, mẹ, cái này không thể nào. Trong viện người đều biết trong tay người có tiền. Ta đi mượn vật, người ta cũng không muốn cho ta mượn. Ta bên này vừa mới cùng một đại gia nói không có tiền mua than chuyện, ngươi muốn ồn ào đứng lên, để cho một đại gia nhớ tới ngươi có tiền. Đến lúc đó làm sao bây giờ, ngươi chịu cho lấy tiền đi ra không? Giả Trương Thị nhất thời không lên tiếng, đánh chết nàng, nàng cũng không nỡ lấy tiền đi ra. Trấn an Giả Trương Thị, lại còn không có trấn an ba đứa hải tử. Đồng Ngạnh đột nhiên ném một cái chiếc búa, hô, mẹ, ta muốn ăn thịt. Ta đã lâu lắm không ăn thịt. Trụ Nỗ cũng không cho nhà chúng ta mang đồ ăn thừa. Tiểu Đương cùng nhỏ Huệ Hoa cũng đi theo hô lên. Tần Hoài Như lại vội vàng cho ba đứa hải tử vẽ bánh nướng, trấn an được ba đứa hải tử, bản thân tránh ở một bên len lén khóc. Nàng không nghĩ ra, ngày làm sao sống thành hình dáng này. 69 bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 695, ăn trộm gà bánh nướng cũng không thể trấn an ba đứa hải tử ăn thịt trái tim. Đặc biệt là ngày thứ hai, trong viện hải tử ở chung một chỗ chơi thời điểm, cũng đang thảo luận nhà ai thịt món ăn. Giả ra ba đứa hải tử, hâm mộ sắc khóc. Ca, ta muốn ăn thịt. Ngươi có thể hay không đi Trụ Nỗ nhà nghĩ một chút biện pháp? Ca, ta cũng muốn ăn thịt. Tiểu Đương con ngươi đảo một vòng, bắt đầu cổ động Đồng Ngạnh. Nhỏ Huệ Hoa không có nghĩ quá nhiều, liền theo Tiểu Đương theo. Trụ Nỗ nhà đã sớm để cho Đồng Ngạnh đi vòng vo rất nhiều lần. Chứ có chút bột bắp cùng dưa kiệu muối ra, cái gì cũng không có. Muốn từ Trụ Nỗ nơi đó làm ăn, căn bản cũng không có thể. Bất quá cái này cũng không làm khó được Đồng Ngạnh, hắn gần đây ở trong viện chuyển rời. Người khác cũng khóa cửa, không tốt đi vào cầm vật. Nhưng là có một nhà vật có thể cầm, chính là Hứa Đại Mậu nhà kia hai con gà mái giả. Các ngươi nghe lời của ta cho các ngươi làm gà ăn mày ăn. Tiểu Đương cười hỏi, ca, ngươi sẽ làm gà ăn mày sao? Đồng Ngạnh vỗ ngực nói, ta đương nhiên sẽ. Trụ Nỗ nói với ta mấy lần, ta ném nhớ kỹ. Đồng Ngạnh len lén đem trong bọc sách thả ở nhà, lại lặng lẽ đi hậu viện. Thừa dịp không có ai, sờ một con gà mái thả vào trong bọc sách liền rời đi. Hắn làm rất cẩn thận, hậu viện người nhìn thấy hắn ở Hứa Đại Mậu nhà lồng gà trước chuyển rời, lại không có nhìn thấy hắn ăn trộm gà. Bắt được gà, Đồng Ngạnh liền mang theo hai cái muội muội rời đi tứ hợp viện. Hắn không có đi chỗ khác, đi phụ cận một thu ve chai lao đầu nơi đó. Dùng đầu gà, cổ gà cùng phao câu gà, để cho lao đầu giúp đỡ giết gà. Lao đầu kia không có con cái, ở tại một phòng rách nát trong, bình thường dựa vào nhặt ve chai sinh hoạt. Đồng Ngạnh có tiền thời điểm, cùng lao đầu này nhận biết. Lúc ấy có tiền, không muốn ăn những thứ này, liền tất cả đều cho lao đầu này. Lao đầu không hỏi hắn từ nơi nào lấy được, giúp hắn giết được rồi gà. Đồng Ngạnh mang theo gà đi ngay xưởng cán thép phụ cận, đào hầm, cùng bùn, dùng bùn đem gà bọc lại, động tác lộ ra rất nhanh nhẹn. Làm xong đây hết thảy, Đồng Ngạnh lại bắt đầu đào hầm, đợi đến đào xong hố, Tiểu Đương cùng nhỏ Huệ Hoa cũng nhặt nhánh cây trở lại. Ta điểm được rồi lửa, đi một chuyến xưởng cán thép. Các ngươi hai cái ở chỗ này xem, đừng quên hướng bên trong châm tuổi. Đừng xem Tiểu Đương cùng nhỏ Huệ Hoa tuổi còn nhỏ, làm những chuyện này cũng không khó. Đồng Ngạnh thấy hai người không thành vấn đề, liền cầm lên bọc sách đi xưởng cán thép. Đến xưởng cán thép cửa, bị ngăn cản, hỏi hắn làm gì, hắn nói đi vào tìm Tần Hoài Như. Mấy người kia còn tưởng rằng hài tử tìm Tần Hoài Như có chuyện, liền bỏ vào. Đồng Ngạnh tiến xưởng cán thép, đi ngay căn tin bếp sau. Hắn đối cái chỗ này rất quen thuộc, từ cửa sau đi vào, mò tới thả xì dầu địa phương. Chu Ngô rõ ràng thấy được hắn đang trộm xì dầu, lại không nói gì. Mã Hoa muốn nhắc nhở, còn bị dạy dỗ một trận. Mã Hoa nhắm mắt nói, sư phó, hắn trộm đồ, chúng ta bất kể, được không? Chu Ngô nhìn hắn chằm chằm, quản cái gì quản, ngươi biết hắn là ai sao?
Ai?
Lãnh đạo nào hải tử? Mã Hoa không nhìn thấy bổng ngạnh ngay mặt, cũng không có nhận ra bổng ngạnh. Chu Ngô cho Mã Hoa một búng chán, nói nhăng gì đó. Đó là Tần tỷ hải tử. Tần tỷ trong nhà khó khăn như vậy, đồng ngạnh tới chúng ta trong xưởng cầm ít đồ thế nào? Không phải là điểm mối cùng xì dầu sao? Hắn lại không có cầm khác. Mã Hoa nghe được đó là con trai của Tần Hoài Như thời điểm, liền biết mình lắm mồm. Hắn liền nói Chu Ngô thế nào bất kể không hỏi đâu. Con trai của Tần Hoài Như, Chu Ngô không giúp trộm cũng không tệ rồi, đâu còn sẽ ngăn. Nhớ, chuyện này ai cũng đừng nói cho, đặc biệt là không thể nói cho Lưu Lam. Đồng ngạnh cầm vật ra xưởng tán thép, mang trên mặt nụ cười đắc ý, Chu Ngô cái đó đại ngốc tử, tiểu ra từ địa bàn của hắn cầm vật, hắn cũng không thấy được. Tần Hoài Như không có chút nào biết những thứ này, nàng buổi chiều đội vàng cùng người khác bộ quan hệ. Dịch Trung Hải không ở phân xưởng, không có biện pháp giúp nàng làm việc. Nàng chỉ có thể ngoài ra nghĩ biện pháp. Thấy được ai linh kiện nhanh làm xong, nàng liền dựa vào đi lên cho người khác điểm chỗ tốt, sau đó để cho người giúp đỡ làm việc. Liên tục tìm ba cái, mới đem công tác nhiệm vụ chuẩn bị xong, sau đó liền ở một bên dưỡng tinh xúc duệ. Chờ giờ tan việc, kết giao linh kiện, Tần Hoài Như liền như là ngựa hoang mất cương vậy lao ra phân xưởng. Liêu chủ nhiệm đối hành vi của Tần Hoài Như rất bất mãn, nhưng cũng không có biện pháp. Tần Hoài Như không có chế mải công tác nhiệm vụ, phân xưởng trong những thứ kia không có cốt khí nam nhân còn giúp cầu tha thứ, muốn tìm cái khai trừ lý do của nàng cũng không tìm tới. Chu Ngô giờ tan việc, thấy được đồng ngạnh ba người ăn gà nướng, khen ngợi một cái đồng ngạnh lấy được hắn chân truyền, liền cười rời đi. Trở lại trong viện, còn đặc biệt cho Tần Hoài Như để một câu. Hứa Đại Mậu mới vừa về đến nhà, Lâu Hiểu Nga sẽ để cho hắn về phía sau viện cho gà ăn, ta giữa chưa trở lại đút một lần, buổi tối còn không có uy. Ngươi đi xem một chút. Kia hai con gà mái già chính là Hứa Đại Mậu xuống nông thôn lấy được, đã bắt đầu đẻ trứng, mỗi ngày hai cái trứng gà. Lâu Hiểu Nga vốn là đối kia hai con gà không chú ý, thấy đẻ trứng mới lên tâm. Chiều nào hai cái trứng gà cũng cho Tuyết Nhi ăn. Hứa Đại Mậu biết, cũng không có so đo. Ngược lại ở Vương Khôn nhà ăn ngon, còn không cần bỏ ra tiền. Hắn tiền lương tỉnh nhiều hơn, có nhiều hơn tiền đi tìm nhân tình nói chuyện thiếm. Được, ta đi xem một chút. Vương Khôn cùng Tuyết Nhi còn chưa có trở lại. Nhìn thời gian, lập tức liền trở lại. Hứa Đại Mậu ồ một tiếng, liền đi ra cửa hậu viện. Đến hậu viện, Hứa Đại Mậu nhìn một cái lồng gà, không thấy dị thường, an tâm không ít. Cái này hai con gà ở trong viện đưa tới sóng lớn cũng không nhỏ. Đầu tiên là Dịch Trung Hải mượn cớ hiếu kính bà cụ điếc, để cho Hứa Đại Mậu đem tiên kỵ đưa cho bà cụ điếc. Bị Hứa Đại Mậu cự tuyệt sau, Tần Hoài Như lại bắt đầu ra tay, lấy làm ăn đồng bạn giao tình, mong muốn cầm trứng gà. Hứa Đại Mậu không có trực tiếp cự tuyệt, nhưng là yêu cầu kia hai cái trứng gà làm hai người tiền hàng. Tần Hoài Như nơi nào nguyện ý, hai cái trứng gà mới bao nhiêu tiền, còn không bằng giữa chưa để cho Hứa Đại Mậu ra bữa cơm tiền đâu. Cái này vẫn chưa xong, Lưu Hải Trung cũng đi theo tìm tới cửa. Lưu Hải Trung ngược lại không muốn chiếm tiện nghi, chỉ nói là muốn mua Hứa Đại Mậu trứng gà. Chẳng qua là hắn cho giá tiền thấp, Hứa Đại Mậu không muốn. Trở về đến nhà chồng, Hứa Đại Mậu lấy ra chuẩn bị xong gà ăn, đi tới cái lồng trước, đang muốn mở ra cái lồng, hắn liền phát hiện không đúng. Chỉ nghe được một con gà kêu lên. Hứa Đại Mậu cúi đầu nhìn một cái, ổ gà trong thiếu một con gà, lập tức liền hô to lên, tên khốn kiếp nào trộm nhà ta gà. Hậu viện người cũng không ngốc, những thứ kia thấy được đồng ngạnh ở lồng gà trước chuyển rời người, lập tức liền nghĩ đến đồng ngạnh. Bọn họ vội vàng về nhà, không có một ở lại chỗ này xem trò vui. Giả gia ở trong viện thế lực không lớn, nhưng là ai muốn nghĩ ức hiếp giả gia cũng không thể nào. Giả gia chỉ cần vừa ra chuyện, Dịch Trung Hải cùng Trụ Nỗ chỉ biết lập tức nhảy ra. Hai người một là trong viện một đại gia, một là trong viện chiến thần, đơn đả độc đấu ai cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Huống chi hai người sau lưng còn đứng bà cụ điếc. Hứa Đại Mậu nhìn một cái những người đó bóng lưng, trong lòng có nghi ngờ, lại biến mất. Tại hậu viện ở nhiều năm như vậy, hắn đối hậu viện những người này rất hiểu, không có người tốt, nhưng cũng không có kẻ trộm. Không nghĩ ra người khác, Hứa Đại Mậu cái đầu tiên đối tượng hoài nghi chính là Trụ Nỗ, cái này cùng Trụ Nỗ mỗi lần cũng cái đầu tiên nghĩ đến Hứa Đại Mậu vậy. Vì xác định hắn ý nghĩ, Hứa Đại Mậu trước tại hậu viện quay một vòng, không có tìm được chứng cứ. Sau đó đi trung viện, trực tiếp đã đến Trụ Nỗ trước cửa phòng. Cách lấy cánh cửa khe liền thấy Trụ Nỗ một tay cầm bánh cao lương, một tay cầm dưa kiệu muối. Hứa Đại Mậu không có đi vào, xoay người đi ngay tiền viện. 69 bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 696, bị lộ Vương Khôn vừa mới vào nhà, Hứa Đại Mậu liền cùng theo vào. Lâu Hiểu Nga liền hỏi, Hứa Đại Mậu, ngươi nhanh như vậy liền trở lại, cho gà ăn sao? Hứa Đại Mậu nét mặt có chút không tốt, hỏi, người giữa chưa cho gà ăn, thấy được mấy con gà? Hai con đều ở đây thế nào? Còn làm sao vậy, nhà chúng ta gà thiếu một chỉ. Ngươi trở lại thế nào cũng không biết nhìn một chút. Lâu Hiểu Nga thấy Hứa Đại Mậu nói không giống nói láo, liền nói, ta nhìn cái gì vậy, ngươi cũng không phải không biết, ta vừa vào hậu viện, bà cụ điếc liền của ta. Hứa Đại Mậu biết cái tình huống này, liền chưa nói Lâu Hiểu Nga, hỏi Vương Khôn, ngươi là bảo vệ khoa trưởng khoa, giúp ta tìm một chút. Con gà mái giả kia chiều nào một quả trứng gà đâu? Thiếu một chỉ, Tuyết Nhi cũng không đủ ăn. Ta đi Trụ Nỗ trong phòng nhìn, tên kia liền ăn bánh ngô dưa kiệu muối. Vương Khôn đều không cần nghĩ, liền đoán được là bổng ngạnh làm. Bên trong tứ hợp viện, thích trộm đồ cũng chỉ có giả ra. Đoán chừng không phải giả Trương Thị, nếu là giả Trương Thị, nhất định sẽ huyên náo xôn xao. Dù sao miệng của nàng đầu tiên là nhà chúng ta nghèo, bắt ngươi nhà vật thế nào? trong viện nhiều như vậy không đi làm người, sẽ không có bất kỳ người nào nhìn thấy. Có thể để bọn hắn câm miệng không nói, cũng chỉ có Đồng Nạnh. Ai cũng biết, Đồng Nạnh xảy ra chuyện, Dịch Trung Hải tuyệt đối sẽ ra mặt. Vương Khôn liền đem suy đoán nói ra, ngươi định làm như thế nào? Ăn cái này ngậm bù hòn, hay là gây ra tới? Hứa Đại Mậu trừng mắt, ta đương nhiên sẽ không ngậm bù hòn. Đời ta còn chưa ăn qua ngậm bù hòn đâu. Nhất định phải để bọn hắn bồi thường. Nói xong, vừa muốn đi ra tìm Tần Hoài Như tính sổ. Lâu Hiểu Nga ngăn Hứa Đại Mậu, ngươi như vậy đi, cái gì cũng không chiếm được. Nhất định sẽ giống như trước kia, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Ngươi đừng quên Dịch Trung Hải đối giả ra đặc biệt để ý. Không thể không nói, Lâu Hiểu Nga ở ban khu phố học tập cũng khá, có thể trước tiên nghĩ đến cái này có thể. Hứa Đại Mậu một chút cũng không phát hiện Lâu Hiểu Nga biến hóa, hỏi, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Vương Côn, nếu không ngươi đi đem Đồng Nạnh bắt lại được rồi. Bắt lại ngược lại nhẹ nhõm, nhưng sau này chuyện không dễ giải quyết. Khó khăn lắm mới thanh lắng xuống, Vương Côn thực tại không muốn vì lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ, lại cùng Dịch Trung Hải đấu. Hắn bên này bắt Đồng Nạnh, Tân Hoài như có thể chặn cửa của hắn khóc một đêm. Một cái khác chính là, Đồng Nạnh không phải xưởng cán thép công nhân, hay là cái đứa trẻ. Hắn phải đem Đồng Nạnh bắt lại, đó là cho trong xưởng gây phiền toái. Chuyện này đồn công an quản thích hợp nhất. An trộm gà tội danh không nhỏ, đủ đưa đến trại quản lý thiếu niên quan nửa tháng. Bảo vệ khoa bắt không thích hợp, ngươi nếu muốn bắt Đồng Nạnh, liền trực tiếp đi tìm đồn công an. Đồng Nạnh cái tội danh này, có thể đưa trại quản lý thiếu niên. Hứa Đại Mậu trước hết sợ, hắn đối Đồng Nạnh không có lớn như vậy hận ý, huống chi cùng Tần Hoài như còn là làm ăn đồng bạn, chẳng lẽ ta gà liền nếu không trở lại sao? Khẳng định nếu không trở lại, lúc này có thể chỉ còn dư lại xương gà. Kia bồi ta tiền cũng được a. Vương Khôn liền nói, ngươi muốn tiền, liền dễ làm nhiều. Trực tiếp tìm Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý, để cho hai người bọn họ giúp một tay. Ngươi liền nói với bọn họ, không trả tiền liền báo cảnh. Hứa Đại Mậu biết cái biện pháp này tác dụng, nhưng là để cho hắn một mình đối mặt, hắn không dám. Bởi vì hắn biết rõ, Chu Nỗ sẽ ra tay. Nếu không ngươi đi theo ta cùng nhau. Vương Khôn trực tiếp cự tuyệt, ta không thể đi. Hãy cùng Hà Vũ Thủy đòi tiền một dạng, ta muốn ra mặt khẳng định làm đúng nguyên tắc. Ngươi còn không bằng trực tiếp đi đồn công an đâu. Vương Khôn đối tứ hợp viện phá sự làm không biết, điều kiện tiên quyết là đừng làm rộn đến trước mặt hắn tới. Nào đến trước mặt của hắn, vậy thì làm đúng nguyên tắc. Hứa Đại Mậu hiểu đạo lý này, hắn suy nghĩ một chút, Hà Vũ Thủy cũng có thể một người thu Dịch Trung Hải những người kia, hắn chẳng lẽ lại không được. Rất nhanh, Hứa Đại Mậu liền tìm được Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý. Diêm Phụ Quý ở tại tiền viện, không biết hậu viện chuyện. Lưu Hải Trung thời là mới vừa vào sân, còn không có về nhà. Nghe Hứa Đại Mậu vậy, hắn liền nhà cũng không trở về, trực tiếp để cho Diêm Giải Thành mấy người thông báo toàn viện người. Vốn là hắn nghi kéo lên Vương Khôn, Hứa Đại Mậu cả lại. Lý do chính là Vương Khôn là bảo vệ khoa trưởng khoa, để cho hắn ra mặt, liền không có Lưu Hải Trung chuyện gì. Lưu Hải Trung suy nghĩ một chút, biết là đạo lý này, liền không có nhắc lại tìm Vương Khôn chuyện. Không có tìm Vương Khôn, nhưng vẫn là đem Điền Hưu Phúc mấy nhà cho gọi lên. Trong viện ra kẻ trộm, đây chính là chuyện lớn, bất kể biết, vẫn còn không biết rõ, cũng sang đây xem náo nhiệt. Đại gia nghĩ đều giống nhau, nhất định phải quản chuyện này. Không phải sau này trong nhà muốn thường xuyên lo lắng cũng trộm đồ. Rất nhiều người cũng phi thường may mắn, Vương Khôn sau khi đến, đại gia cũng có thể khóa cửa. Không phải vứt liền không chỉ là Hứa Đại Mậu nuôi ở bên ngoài gà mái già. Dịch Trung Hải biết được lúc họp, cả người đều làm ngộng, hắn cái này một đại gia không có la họp, Lưu Hải Trung lại dám tự làm chủ. Lao Lưu, Lao Diêm, các ngươi làm gì? Không biết đại gia mệt mỏi một ngày, mới về nhà sao? Các ngươi họp vì sao không cho ta biết? Lưu Hải Trung hừ một tiếng, Lao Dịch, ta cùng Lao Diêm thương lượng xong, thiểu số phục tùng đa số. Lần này trong viện ra kẻ trộm, Hứa Đại Mậu nhà gà mái già bị trộm. Chuyện nghiêm trọng như vậy, ngươi nói có phải hay không họp? Dịch Trung Hải vừa nghe, ánh mắt sáng lên, tức là trộm Hứa Đại Mậu gà mái già người lai, lại vì có thể tạo bản thân trói lọi hình tượng cơ hội cao hứng. Duy nhất bất mãn chính là Hứa Đại Mậu xảy ra chuyện gì, không hướng mình hồi báo. Quả nhiên học xấu. Vì không bị Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý đoạt đi toàn bộ phần diễn, Dịch Trung Hải một mực đi theo hai người. Cái này nhưng sốt ruột muốn chết chủ nố, hắn không ngừng cho Dịch Trung Hải nháy mắt. Dịch Trung Hải lại một chút cũng không nhìn thấy. Hứa Đại Mậu thấy được chủ nố cho mờ ám, trong lòng liền càng thêm xác định là Bồng Ngạnh làm. Chứ Bồng Ngạnh, liền không có người khác có thể để cho hắn để ý như vậy. Chủ nố, con mắt của ngươi thế nào? Dịch Trung Hải quay đầu nhìn lại chủ nố, nghĩ thầm chủ nố tuyệt đối không xảy ra chuyện gì, buổi tối họp còn phải dùng đến hắn, liền vội vàng nói, ánh mắt ngươi không thoải mái, liền vội vàng trở về nhà nhìn một chút, đừng chậm trễ họp là được. Hứa Đại Mậu cười ha ha một tiếng, chủ nố, nếu không ngươi cũng học Tam Đại gia mang phó kính lão. Chủ nố trong lòng gấp, nơi nào rảnh tay cùng Hứa Đại Mậu gây gỗ, bất đắc dĩ chỉ đành đi Tần Hoài Như nhà. Dịch Trung Hải thấy được, nhất thời cảm thấy rất an ủi, suy nghĩ chủ nố hay là cùng Tần Hoài Như thân cận, có cơ hội còn phải kết hợp một cái hai người. Chủ nố cũng không biết những thứ này, không có gõ cửa liền tiến giả ra, bị giả Trương Thị thối mắng một trận. Nếu không có việc gấp, hắn khẳng định bay đầu rời đi. Trương Đại Đường, ngươi liền cảm ơn, lưu sức mạnh đi mắng Hứa Đại Mậu đi. Các ngươi biết họp là vì cái gì sao? Hứa Đại Mậu nhà gà mái già mất đi, tìm ba cái đại gia họp, nói chính là gà mái già chuyện. Giả Trương Thị không biết Đồng Ngạnh ăn trộm gà chuyện, không có chút nào để ý, cái này cùng chúng ta nhà có quan hệ gì? Bất kể lý do gì, ngươi cũng không thể xông nhà chúng ta. Chu Nô khí muốn chết, lòng nói Tần Hoài Như đi nhà ta, ngày ngày đều là hình dáng này. Suy nghĩ nếu là nói ra những thứ này, Tần Hoài Như lại sẽ bị đánh, chỉ đành cái gì cũng không nói. Tần Hoài Như sắc mặt trở nên rất khó coi, Chu Nô nói cho hắn biết Đồng Nạnh ăn gà chuyện. Nàng một chút cũng không để ý ở trong lòng của nàng, Đồng Ngạnh thế nhưng là đứa bé ngoan, làm sao có thể làm chuyện trộm gà trộm chó. Hơn nữa Đồng Ngạnh không có về nhà, nàng cũng không có cơ hội hỏi Đồng Ngạnh. Nhưng thấy được chủ nô gấp gáp như vậy, nàng không có biện pháp lại lừa gạt mình. Đồng Ngạnh ăn gà tám phần là hứa đại mậu nhà. Chủ nô, ngươi cần phải giúp chúng ta một tay nhà. 69 bần đạo nhận cổn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 697, cầu chủ nô gánh tội chủ nô ngược lại muốn rút, nhưng là thế nào rút, trong viện người cũng sắp đến đủ, lập tức đại hội liền muốn bắt đầu. Mới vừa rồi cho Dịch Trung Hải nháy mắt, Dịch Trung Hải cũng nhìn không hiểu. Tân tỷ, ta có thể có biện pháp gì? Ngươi nghe một chút động tĩnh bên ngoài, toàn viện lớn ngay lập tức sẽ liền bắt đầu. Tần Hoài như một bên khóc, một bên cho giả Trương Thị nháy mắt. Hai quả phụ ăn ý rất tốt, giả Trương Thị nghĩ đến chân tướng sự tình, lập tức cũng có chút luống cuống. Thời này, danh tiếng rất trọng yếu. Dịch Trung Hải có thể gạt gẫm toàn bộ tứ hợp viện trên trăm người, dựa vào chính là danh tiếng. Đừng xem giả Trương Thị ở trong tứ hợp viện cả ngày la lối, đến bên ngoài, nàng rất ít la lối. Đây hết thệ cũng là vì thanh danh. Đồng Ngạnh là giả gia duy nhất độc miêu, tuyệt đối không thể còn nhỏ tuổi liền hỏng danh tiếng. Tần Hoài như muốn cho trụ nỗ đỉnh bao, nàng cũng có thể nghĩ đến. Nhìn một cái Tần Hoài như ánh mắt, giả Trương Thị liền biết mình ở trong phòng cản trở. Không phải trộm một con gà sao? Có gì ghê gớm đâu, ta đi ra xem một chút. Bên này giả Trương Thị ra cửa, còn tiếp tâm giúp đỡ đóng cửa lại. Bên kia Tần Hoài như thân thể liền tựa vào trụ nỗ trên thân, "Trụ nỗ, ngươi nhất định phải giúp một tay tỷ." Tỷ liên Đồng Ngạnh một đứa bé, thanh danh của hắn hỏng, sau này còn thế nào đi học, làm sao tìm được công tác? Đồng Ngạnh nhất định là thèm ăn, mới cầm hứa đại mậu gà mái giả. Thì bây giờ không có biện pháp khác, chỉ có thể cầu ngươi. Chu Nô thân thể cũng giòn, vì nhiều chiếm chút lợi lộc, dáng chống đỡ không có ngã xuống. Tân tỷ, ta bây giờ cũng không có biện pháp tha hứa đại mậu tên kia trực tiếp nói cho nhị đại gia. Nhị đại gia người kia, ngươi cũng biết. Thả cái dám đều muốn họp, cái này không liền nhà cũng không có trở về, liền thu xếp muốn họp. Tân Hoài như hướng ra Chu Nô, Chu Nô, nếu không ngươi thay Đồng Ngạnh thừa nhận đi. Chu Nô dùng hết toàn lực đứng ngay ngắn, miễn cho bị màn thầu bắn bay. Tân tỷ, cái này không được. Vương Khôn còn ở trong viện đâu? Ta muốn thừa nhận, hắn lại đem ta bắt đi làm sao bây giờ? Ta cũng hoài nghi đây là hắn cùng hứa đại mậu bày bẫy dập. Lúc này Tần Hoài như thân thể dính vào trụ nố trên người. Vì Đồng Ngạnh, nàng cũng là liều mạng, để cho trụ nố chiếm đại tiện nghi. Vốn tưởng rằng làm như vậy, trụ nố khẳng định hấp tấp đáp ứng, ai nghĩ đến, trụ nố không ngờ cự tuyệt. Tên khốn kiếp này, ăn xong lau mép không nhận người. Tần Hoài như trong cơn tức giận, chiều lui về sau một bước, rời đi trụ nố. Nàng không có sao, trụ nố thì không được. Tần Hoài như lúc rời đi, không cẩn thận đụng một cái không nên đụng địa phương. Mới vừa rồi dùng sức quá mạnh, Chu Nỗ thân thể chịu không nổi. Chu Nỗ sợ bị phát hiện, vội vàng con người lên, phương hướng là hướng Tần Hoài Như. Tần Hoài Như liếc hắn một cái, lòng nói quả nhiên là số nam nhân, tìm cách chiếm ta tiện nghi. Chu Nỗ, cũng đúng, ngươi cùng tỷ vô thân vô cố, để ngươi thay tỷ hải tử ra mặt, xác thực khó khăn cho ngươi. Ngươi sợ Vương Khôn bấy ngươi, tỷ không sợ. Lê vớ một hồi ngay trước trong miệng người trước mặt, tỷ thừa nhận con gà kia là tỷ trộm. Vì Đồng Ngạnh, tỷ đừng danh tiếng. Thua thiệt tỷ một mực đem ngươi trở thành thân nhân, Đồng Ngạnh cũng đem ngươi trở thành chú ruột, tỷ nhìn lầm ngươi. Ngươi đi nhanh lên đi, chớ cùng tỷ cái này ăn trộm gà tặc ở chung một chỗ. Chu Nô kia chịu được cái này, liền vội vàng nói, Tần tỷ, ngươi đừng như vậy nói. Ta chính là lo lắng, ta muốn thừa nhận, hứa đại mậu suy đổi thanh danh của ta, ta còn thế nào tìm vợ a? Tần Hoài như liếc hắn một cái, ngươi gấp cái gì? Ngươi chỉ cần giúp Đồng Ngạnh, tỷ ngày mai sẽ về nhà ngoại, đem Kinh Như cho kêu đến với ngươi xem mắt, thế nào? Chu Nô cười hắc hắc, Tần tỷ, vậy cứ thế quyết định. Tần Hoài như chửi mắng Chu Nô cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, ngoài miệng lại nói, yên tâm, tỷ lúc nào lừa gạt ngươi? Đi. Chúng ta cái này đi tìm một đại gia. Chu Nô đang muốn đi theo Tần Hoài Như rời đi, liền vội vàng nói, "Tần tỷ, ta về nhà trước cầm ít đồ, ngươi chờ ta một hồi." "Còn cầm thứ gì a, đi trễ, Đồng Ngạnh làm sao bây giờ?" Chu Nô không dám nói lời nói thật, liền vội vàng nói, "Ta rất nhanh cứ tới đây, chờ ta một hồi là được." Tần Hoài Như bất đắc dĩ, chỉ có thể để cho Chu Nô rời đi. Nàng không yên tâm, đi theo Chu Nô phía sau cái mông. Chờ thấy được Chu Nô vào trong nhà liền đổi quần, Tần Hoài Như liền hiểu chuyện gì xảy ra, trên mặt có chút chê bai, cái này cũng quá vô dụng. Thật muốn nghe Dịch Trung Hải vậy, gả cho chủ nô, kia không cùng thủ tiết không khác biệt. Tần Hoài Như vừa tìm được một không gả cho chủ nô lý do. Hội trường, Dịch Trung Hải hướng đám người nhìn một chút, "Lão Lưu, ngươi không có để cho người thông báo Vương Khôn sao?" Lưu Hải Trung tự nhiên sẽ không nói lo lắng Vương Khôn cấp danh tiếng, "Lão Dịch, ngươi không phải hạ lệnh muốn cô lập Vương Khôn sao?" Dịch Trung Hải lòng nói, "Ta hạ lệnh, các ngươi tuân thủ sao? Trước kia hạ đạt cô lập lệnh, không ai có thể chống nổi nửa tháng. Vương Khôn đâu, không chỉ có chống đỡ xuống dưới, ngày còn càng ngày càng tốt. Không được, đây là bắt tặc chuyện lớn. Vạn nhất là hắn trộm đây này." Lâu Hiểu Nga bất mãn nói, "Một đại gia, ngươi nói mỏ gì đâu? Ta cùng Hứa Đại Mậu đang ở Vương Khôn nhà ăn cơm. Hắn phải dùng tới trộm nhà chúng ta gà sao?" Hứa Đại Mậu gật đầu một cái, "Không sai. Vương Khôn mong muốn, nói thẳng một tiếng là được. Một đại gia, ngươi nếu muốn bêu xấu Vương Khôn, ngươi liền tự mình đi. Đừng kéo lên nhị đại gia." Vương Khôn bàn tay, cũng không phải là nói chơi. Lưu Hải Trung để cho Hứa Đại Mậu một nhắc nhở như vậy, trong lòng liền bắt đầu hoài nghi Dịch Trung Hải dụng tâm, "Lão Dịch, ngươi muốn cảm thấy là Vương Khôn trộm, ngươi đi ngay đem hắn chụp tới." Dịch Trung Hải hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Người nào không biết Vương Khôn buổi sáng đưa muội muội đi học, buổi tối tiếp muội muội tan học. Chứ nghỉ ban, ban ngày cũng không ở tứ hợp viện. Cho dù ở tứ hợp viện, nhiều nhất chính là nửa đêm thời điểm đưa Hứa Đại Mậu về nhà. Những lúc khác cũng không tới trung viện tới. Hắn chỉ là muốn cho Lưu Hải Trung ra mặt, đem Vương Khôn kêu đến, để cho Vương Khôn học tập một cái tứ hợp viện quy củ, xem hắn là xử lý như thế nào hàng xóm quan hệ. Đem Vương Khôn đuổi ra ngoài có chút khó khăn, Dịch Trung Hải liền muốn đồng hóa Vương Khôn, đem Vương Khôn biến thành nghe lời người. Ý đồ bị đâm thủng, hắn chỉ có thể buông tha cho. Rất nhanh người liền tụ tập đứng lên, Lưu Hải Trung bắt đầu chủ trì hội nghị, hôm nay triệu tập đại gia tới là bởi vì chúng ta trong viện có chuyện lớn xảy ra. Chúng ta trong viện gia tặc, Hứa Đại Mậu nhà gà mái già bị trộm một con. Chúng ta trong viện vài chục năm, trước giờ không có ra khỏi ác liệt như vậy chuyện. Ba người chúng ta đại gia thương lượng một chút, quyết định tổ chức lần này đại hội, thì phải đem cái đó ăn trộm gà tặc tìm ra. Ta trước tạm thời nói tới chỗ này, kế tiếp để cho lão Dịch cho đại gia giảng một chút. Lưu Hải Trung nghĩ phải tiếp tục nói tiếp, liền thấy nhị đại mụ không ngừng nháy mắt. Nhị đại mụ cho hắn biểu đạt ý tứ, để cho hắn đừng hỏi tới. Hết cách rồi, hắn chỉ đành bất phóng túng đi một chút, đem quyền phát biểu nhường cho Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải nhận lấy quyền phát biểu, trong lòng còn đang nghi ngờ, Lưu Hải Trung thế nào không tiếp theo nói. Hắn còn tính toán đủ nửa giờ diễn văn đâu. Đại khái chuyện, lão Lưu cũng nói, ta lại nhấn mạnh một cái chúng ta trong viện quý củ. Từ một ít người đi tới chúng ta viện liền không có một ngày thoải mái ngày. Phải biết, chúng ta viện nhưng là liên tục nhiều năm văn minh tứ hợp viện, hàng năm cũng có thể lấy được ban khu phố không ít tưởng thưởng. Bây giờ được rồi, văn minh tứ hợp viện không có, tưởng thưởng cũng không có. Mong muốn điều động trong viện người tâm tình, sẽ phải trước để bọn hắn bị đau đớn người. Mắt thấy liền đến cuối năm bình chọn thời điểm, vừa đúng dùng đường phố tưởng thưởng đem tất cả mọi người hận ý cũng kích thích ra tới. 70 bần đạo nhận cuộn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 698, lâu hiểu Nga hố Dịch Trung Hải không thể không nói, Dịch Trung Hải xác thực bắt được tứ hợp viện những người này tâm tư, mấy câu nói liền khiến cái này người đối Vương Khôn ghi hận đứng lên. Bọn họ hoàn toàn quên đi, không có Vương Khôn, bọn họ không cầm về được quên cho giả ra tiền, thậm chí bây giờ còn phải tiếp tục cho giả ra tiền quên góp. Dĩ nhiên, ghi hận thuộc về ghi hận, không ai đứng ra phụ họa Dịch Trung Hải. Chu nô cái này tứ hợp viện chiến thần, cũng không chống nổi Vương Khôn một hiệp, càng chưa nói bọn họ. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, Dịch Trung Hải trong lòng phi thường thất vọng, hay là hy vọng không đủ. Trước kia, hắn tùy tiện nói một câu, cũng có thể ở trong viện hô phong hoán vũ. Vì vãn hồi bản thân hy vọng, Dịch Trung Hải quyết định nhất định phải đem lần này kẻ trộm chuyện làm thật xinh đẹp. Không chỉ có muốn bắt đến kẻ trộm, còn muốn cho kẻ trộm đối hắn cảm ơn đại đức. Lớn tuổi, bất chi bất giác liền dài dòng mấy câu. Chúng ta kế tiếp nói tiếp kẻ trộm chuyện. Mới vừa rồi lão Lưu nói đúng, ba người chúng ta làm đại gia thời điểm, trong viện trước giờ cũng không có xuất hiện trộm đồ chuyện. Từ chúng ta không thỏa quản sự đại gia, trong viện ra bao nhiêu chuyện. Cả viện bắt náo, nếu không phải bên ngoài không có nhà, ta cũng muốn dọn đi, không ở trong viện ở. Có thật nhiều đầu góc chuyển nhanh người, che miệng cười trộm. Người khác nói dọn ra ngoài, bọn họ còn tin tưởng, Dịch Trung Hải vậy có thể tin sao? Người nào không biết, hắn muốn cho chủ nố cho hắn dưỡng lão. Dọn ra ngoài, nhiều năm như vậy gạt gẫm không phải uổng phí sao? Dịch Trung Hải nhưng không quan tâm những chuyện đó, tiếp tục nói, vì chúng ta trong viện phong khí, lần này nhất định phải đem cái đó trộm đầu người bắt lại, tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ. Bây giờ, ba người chúng ta đại gia cho các ngươi một cái cơ hội, bản thân đứng ra thừa nhận sai lầm. Chúng ta cho hắn một sửa lại cơ hội. Hứa Đại Mậu không có cảm thấy cái gì, Lâu Hiểu Nga đối chuyện nhà chuyện cửa rất rõ ràng, Dịch Trung Hải nói như vậy, chính là nhận định kẻ trộm là trong viện người. Nghĩ đến mới vừa rồi Dịch Trung Hải khích bắt trong viện người ghi hận Vương Khôn, Lâu Hiểu Nga quyết định cho hắn một đánh trả, chờ một chút. Dịch Trung Hải mặt đen lại chất vấn, Lâu Hiểu Nga, ngươi làm gì? Lâu Hiểu Nga không để ý thái độ của hắn, ta có lời muốn nói. Ta cùng Hứa Đại Mậu chỉ nói là trong nhà gà mất đi, chưa nói nhất định là chúng ta trong viện người trộm. Chúng ta tìm Lưu đại gia làm chủ, cũng là muốn hỏi một chút có phải hay không trong viện đứa trẻ tinh nghịch. Ý của chúng ta là, nếu không phải chúng ta trong viện người trộm, chúng ta liền trực tiếp báo cảnh. Hứa Đại Mậu sửng sốt một chút, không có suy nghĩ ra Lâu Hiểu Nga vì sao nói như vậy, nhưng vẫn là đi theo nói, không sai. Ta mới vừa rồi chính là mời Lưu đại gia hỏi một chút trong viện người. Ta cũng không nói nhất định là chúng ta trong viện người trộm. Lưu đại gia, ta nói không sai chứ? Lưu Hải Trung gật đầu một cái, không sai. Hứa Đại Mậu mới vừa rồi đúng là nói như vậy. Dịch Trung Hải buồn bực hận bọn hắn không nể mặt, trực tiếp giải quyết dứt khoát, cái này có cái gì bất đồng sao? Hứa Đại Mậu nhà gà tại hậu viện, trừ chúng ta trong viện người, ai có thể trộm đi nhà hắn gà? Lâu Hiểu Nga hô to, ngươi đây là nhận định chúng ta trong viện người trộm. Dịch Trung Hải hừ một tiếng, không lên tiếng. Tần Hoài Như cũng sốt ruột muốn chết, trong lòng bắt đầu mắng lên Dịch Trung Hải 18 bối tổ tông. Người ta ném gà cũng không có nói là trong viện người trộm, ngươi xen vào việc của người khác làm gì? Thua thiệt lão nương chống đỡ gió rét cùng ngươi ngắm sao? Dịch Trung Hải là người trong cuộc, không có suy nghĩ ra, trong viện những người khác cũng suy nghĩ ra. Dịch Trung Hải nghe ăn trộm gà chuyện, trước tiên liền hoài nghi trong viện người. Đây là ý gì? Đây là coi bọn họ là tầm nhìn. Vì vậy, mới vừa rồi bị Dịch Trung Hải khơi mào lửa giận, liền chuyển tới trên đầu của hắn. Phía dưới mọi người biết, nhìn ánh mắt của hắn cũng thay đổi. Dịch Trung Hải cảm nhận được ánh mắt của mọi người, trong lòng phi thường kinh ngạc, nhưng cũng không có thời gian chú ý bởi vì cái này thời điểm, Tần Hoài Như đang không ngừng cho hắn nháy mắt. Hắn cùng Dịch Trung Hải nuôi dưỡng ăn ý không phải nói chơi. Tần Hoài Như nháy mấy cái mắt, hắn liền hiểu Tần Hoài Như ý tứ. Hứa Đại Mậu nhà con gà kia là bồng nảy trộn. Chiếm được tin tức này, Dịch Trung Hải trong lòng giận không kềm được. Hắn cho là Lâu Hiểu Nga mới vừa rồi liền là cố ý cho hắn đào hầm. Nhà tư bản nữ nhi, quả nhiên không là đồ tốt. Thế nhưng là lời nói mới rồi đã nói ra ngoài, để cho hắn thế nào thu hồi đâu. Hết cách rồi, Dịch Trung Hải xoa xoa mồ hôi trên đầu, khô khốc nói, đại gia cũng ở trong viện ở vài chục năm, có ít người trong nhà khó khăn, đại gia cũng hẳn là thông cảm một cái. Cái đó, Hứa Đại Mậu, các ngươi nhà lại không thiếu cái này một con gà, ta làm chủ, liền không truy cứu, coi như chiếu cố khó khăn hàng xóm. Hứa Đại Mậu dĩ nhiên không vui, hắn quyết định chủ ý muốn bẫy người. Mới vừa rồi hắn vẫn nhìn Chu Nỗ đi Tần Hoài Như nhà, sau khi đi ra, Tần Hoài Như lại đi theo Chu Nỗ nhà. Không cần hỏi, Tần Hoài Như là tìm Chu Nỗ giải quyết đi. Chu Nỗ là ai? Đó là sinh tử đại địch của hắn. Có thể để cho Chu Nỗ trên lưng ăn trộm gà tặc danh tiếng, còn phải bồi tiền hắn, kia là có nằm mơ cũng chẳng ngờ chuyện tốt. Một đại gia, ngươi nếu không muốn giúp một tay, ta cũng không tìm các ngươi ba cái đại gia. Ta tìm các ngươi, đó là xem ở Lưu đại gia cùng Tam đại gia có thể công bằng công chính chủ trì công đạo mức, ta là cho hai vị đại gia mặt mũi. Lưu đại gia, Tam đại gia, một đại gia không muốn để cho ta truy cứu, không có đạo lý này. Ta bây giờ đi báo cảnh, các ngươi đừng nói ta không nể mặt các ngươi. Hai cái đại gia cũng không biết phía sau màn chuyện, nghe Hứa Đại Mậu vậy, không tốt phản bác. Bọn họ đều nhớ tới đến rồi, lần trước Tần Hoài Như nhà rất tiền, bọn họ ngăn không để cho báo cảnh, cuối cùng là hắn bồi tiền. Diêm phụ quý sợ lần nữa thường tiền, trước hết tỏ thái độ, Đại Mậu, ngươi muốn báo cảnh, ta không có ý kiến. Lưu Hải Trung trong lòng đối Dịch Trung Hải phi thường bất mãn, cơ hội tốt như vậy, hắn lại muốn buông tha cho. Để cho Hứa Đại Mậu báo cảnh, há không hiện lên hắn cái này đại gia vô dụng. Thế nhưng là nhị đại mụ không ngừng đối hắn nháy mắt, hắn lại náo không hiểu có ý gì. Hắn hận không được dạy dỗ một trận nhị đại mụ, có chuyện liền không thể nói rõ sao? Đại Mậu, trong việc chuyện hay là ở trong viện giải quyết cho thỏa đáng. Có ta cái này nhị đại gia làm cho ngươi chủ, tuyệt đối không để cho kẻ trộm bỏ trốn. Lưu Hải Trung hồ đồ, nhị đại mụ không hồ đồ, nàng đội vàng đứng lên, Đại Mậu, ngươi đừng nghe lão Lưu, nên báo cảnh ngươi liền báo cảnh. Tiếp theo liền cho Lưu Hải Trung một cảnh cáo ánh mắt. Lưu Hải Trung không rõ nguyên do, nhưng cũng không nói gì. Dịch Trung Hải lại gấp, không nên hơi một tí liền báo cảnh. Không biết còn tưởng rằng chúng ta trong viện lộn xộn nữa nha. Đại Mậu, ngươi nghe ta, ta còn có thể hại ngươi không được. Chuyện cũ kể tốt, thua thiệt là phúc. Ngươi lần này thua thiệt, nói không chừng kế tiếp liền có may mắn đâu. Hứa Đại Mậu cười lạnh nói, một đại gia, những lời này, ngươi giữ lại gạt gấm trụ nố đi đi. Nếu Lưu đại gia cùng Tam đại gia bất kể, vậy ta đi ngay báo cảnh sát. Không thể báo cảnh. Ba cái thanh âm đồng thời vang lên, theo thứ tự là Dịch Trung Hải, Tần Hoài Như cùng trụ nố. Những thứ kêu biết nói ra chân tướng người, rối rít dùng không hiểu ánh mắt nhìn về phía ba người. Dịch Trung Hải thấy trụ nố ra mặt, liền không có vội vã nói chuyện. Hắn dám khẳng định, Tần Hoài Như nhất định giải quyết trụ nố. Trụ nố quả nhiên không phụ hắn mọi người nhìn, đứng dậy. Mặc dù đáp ứng Tần Hoài Như, muốn thay bổng ngạnh gánh tội thay, nhưng là có thể không trên lưng ăn trộm gà tặc danh tiếng, trụ nố vẫn là không muốn trên lưng. Hứa Đại Mậu, vì một con gà đi báo cảnh, ngươi không ngại mất mặt ta đừng tưởng rằng ngươi con gà mái giả kia làm sao tới, ta không biết. Hứa Đại Mậu bất mãn nói, đó là ta chiếu phim, đồng hương tạo. Ngươi nếu không phục khí, có thể đi điều tra. Bây giờ nói đúng lắm, nhà ta gà mái giả bị trộm chuyện. Trụ nố, chẳng lẽ nhà ta gà mái giả là ngươi trộm? 70 bần đạo nhận cuốn mật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 699, chú nố thường tiền nói lưu nói vượng. Ta một đầu biết, muốn ăn cái gì không ăn được, phải trộm người gà sao? Hứa Đại Mậu thấy chú nố ló đầu, liền quyết định cứ thế mà lừa một cái hắn, không phải ngươi trộm, ngươi ngăn làm gì? Chú nố, ngươi đừng chậm trễ đại gia thời gian, phải biết đại gia còn chưa ăn cơm nữa. Nga tử, đi báo cảnh. Tần Hoài Như đã sớm lệ rơi đầy mặt, đáng thương xem chú nố. Chú nố lời vừa tới miệng, liền không có nước mắt của nàng xông về trong bụng, thở dài, suy nghĩ Tần Hoài Như đừng ngồi, liền quyết định chấp nhận. Được rồi, bao lớn chút chuyện a, liền xem như ta trộm a. Lưu Hải Trung nghe vậy, lập tức đứng lên, vỗ bàn một cái, "Chú nố, ngươi đứng đắn một chút, rốt cuộc là có phải hay không ngươi trộm?" Chú nố lần nữa nhìn Tần Hoài Như một cái, thấy hai tay hắn bụm mặt, hai cái màn thầu cũng đè bẹp, như sợ trên hỏng. "Là ta trộm, ta thừa nhận." "Loại này được chưa?" Diêm phụ quý suy nghĩ một chút, chú nố cả ngày cũng sưởng cán thép đồ ăn thừa, cũng không kỳ quái, lúc nào trộm. Nghe được chú nố thừa nhận, Dịch Trung Hải thở phào nhẹ nhõm, nghe Diêm phụ quý hỏi thăm, trong ánh mắt lộ ra bất mãn, "Được rồi, lão Diêm, chú nố đều đã thừa nhận, ngươi còn hỏi cái gì? Chú nố, ta hỏi ngươi, ngươi gần đây có phải hay không cùng Hứa Đại Mậu náo một chút không được tự nhiên? Chú nố vừa nghe, cũng biết Dịch Trung Hải muốn ấn bài cũ giúp hắn, thì nói nhanh lên nói, đúng nha. Hứa Đại Mậu tên khốn kiếp này, cả ngày ở trong xưởng nói ta cho Tần tỷ có không chính đáng quan hệ. Tần tỷ, ngươi giúp ta chứng minh một cái. Tần Hoài Như nghe vậy, lập tức liền nói, vâng, một đại gia, cái này Hứa Đại Mậu cả ngày nói hưu nói vượng, đầy miệng phun phân, chuyện này có phải hay không cũng nên nói một chút. Dịch Trung Hải rất vừa ý hai người trả lời, trực tiếp đánh nhịp, đại gia đều nghe được. Hứa Đại Mậu suy đổi trụ nố cùng Hoài Như danh tiếng, trụ nố giận không chịu được liền trả thù hắn. Cái này không thể tính trộm, nên tính trả đũa. Chuyện này, hai người bọn họ đều có lỗi. Ta xem ra, bọn họ cũng coi như đánh ngang tay. Ta nhấn mạnh một cái, loại chuyện như vậy là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng, sau này bất kể xảy ra chuyện gì, cũng không thể đả kích trả thù. Hứa Đại Mậu hô to, dựa vào cái gì a? Lâu Hiểu Nga trợn nhìn Hứa Đại Mậu một cái, ta phải nhớ được không sai, hôm nay tháng 2 phần, trụ nố đánh Hứa Đại Mậu, cũng là trả đũa, cũng là một lần cuối cùng. Lần này thế nào hay là trả đũa? Ta liền muốn biết, cái này một lần cuối cùng lúc nào là vóc dáng. Hứa Đại Mậu nhớ tới, lập tức liền kêu, một đại gia, Nga tử nói không sai. Năm nay tháng 2 phần trụ nố đánh ta thời điểm, ngươi cũng là nói như vậy. Hơn nữa, gần đây ta cũng không nói trụ nố cùng tần tỷ chuyện. Trong xưởng cũng không có nói trụ nố cùng tần tỷ lời đồn. Mọi người nhất thời dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía Dịch Trung Hải. Bây giờ xưởng căng thép, ai muốn nói trụ nố cùng tần hoài như có quan hệ, kia đều sẽ bị người làm thành lão cổ hủ. Mới nhất bắt quái tin tức, vậy cũng là Dịch Trung Hải cùng tần hoài như không thể không nói bí mật. Dịch Trung Hải mặt lúc này trở nên phi thường khó coi. Lưu Hải Trung nín cười, nghẹn một hồi lâu, mới không có để cho mình bật cười. Lão Dịch, chúng ta ở trong xưởng xác thực chưa từng nghe qua trụ nố cùng tần hoài như chuyện. Ngươi lý do này không thành lập. Trụ nố trộm hứa đại mộ nhà gà, chính là đạo đức hư hỏng vấn đề. Nghe Lưu Hải Trung cho trụ nố định tính, Dịch Trung Hải cũng không có phản bác. Thanh danh của hắn không tốt, để cho trụ nố danh tiếng càng không dễ cũng không có gì. Trụ nố danh tiếng được rồi, cả ngày liền muốn cưới hoàng hoa đại khuê nữ, đối tần hoài như không chú ý, làm cho tần hoài như cũng không muốn gả cho hắn. Bây giờ như vậy cũng không tệ, còn nữa cùng trụ nố tướng thân nhân, đều không cần hắn phí công phu. Ở Hà Vũ Thủy điều kiện truyền sau khi đi ra ngoài, cũng không thiếu người trong bóng tối nghe ngóng trụ nố chuyện. Những người kia đổ đều là trụ nố nhà, nhân phẩm không được. Nghĩ đến nơi này, Dịch Trung Hải tâm tình thoải mái không ít. Trụ nố danh tiếng hư hỏng một chút không có sao, nhưng là không thể đem trụ nố đưa vào đi. Giờ phút này Dịch Trung Hải cũng may mắn, Lưu Hải Trung không có đem Vương Khôn kéo đến, không phải trụ nố liền bị bắt đi. Hắn cũng không cho là Vương Khôn là cố ý tránh thoát, bởi vì hắn nếu là gặp phải chuyện như vậy, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Vương Khôn, nhất định phải đem Vương Khôn đưa vào đi. Được rồi, kéo cái gì đạo đức không đạo đức. Trụ nố cùng Hứa Đại Mậu từ nhỏ đánh tới lớn, lần này chính là trụ nố tâm tình không thuận, dạy dỗ Hứa Đại Mậu. Tục ngữ nói, một cây làm chẳng nên non. Trụ nố vì sao không ăn trộm người khác gà, đơn trộm Hứa Đại Mậu gà? Hai người bọn họ đều có lỗi. Lao Lưu, Lao Diêm, ăn trộm gà chuyện cũng giải quyết. Chúng ta liền tan học đi. Hứa Đại Mậu nơi nào nguyện ý, không có trước tiên báo cảnh, vì chính là hỗ trụ nố tiền, không được. Nhà chúng ta gà không thể bạch bị trộm. Lưu Đại Gia, ngươi muốn không thể cấp ta làm chủ, ta liền báo cảnh sát. Lưu Hải Trung không muốn báo cảnh, hắn cũng ra mặt chủ trì hội nghị, lại không thể đem chuyện giải quyết, như vậy lộ ra hắn vô năng. Ngươi tính toán giải quyết như thế nào? Hứa Đại Mậu suy nghĩ một chút liền nói, xem ở trong một viện hàng số mức, ta cũng không đề cập tới yêu cầu khác. Chủ nố đổi ta 20 đồng tiền, thì thôi. Người khác còn không cái gì dạng, tần hoài như liền không thích làm, chủ nố một tháng tiền lương mới 21 khối rưỡi, thường cho Hứa Đại Mậu 20, nàng còn thế nào hướng chủ nố vay tiền? Hứa Đại Mậu, ngươi điên rồi. Một con gà mới 1 khối rưỡi, 20 đồng tiền có thể mua bao nhiêu con gà? Hứa Đại Mậu con ngươi loạn chuyển, suy nghĩ lý do, ngươi mới điên rồi. Nhà chúng ta đó là gà mái giả, mỗi ngày ít nhất một quả trứng gà. Ta nếu là nuôi một năm, có thể hạ bao nhiêu trứng gà? Hơn nữa nhà chúng ta kia hai con gà thân thể đặc biệt tốt, sống 2-3 năm không thành vấn đề. Chủ nố bất mãn nói, ngươi thế nào không để cho nó sống 100 năm, trực tiếp sống thành nhà ngươi lão tổ tông được. Dịch Trung Hải không muốn bỏ tiền, nhưng cũng biết, không ra tiền không được, suy nghĩ một chút, liền nói, Hứa Đại Mậu, chủ nố bồi ngươi 2 khối tiền được rồi. Chiều Dương chợ gà mới 1 đồng tiền một con. Vậy không được. Chiều Dương chợ gà cũng là gà trống, lại không thể đẻ trứng. Căn bản cũng không có thể so sánh. Hơn nữa chủ nố loại hành vi này, nhất định phải bị trừng phạt. Cũng không thể hắn trộm ta gà mái giả, cái gì trừng phạt cũng không có đi. Diệp Vũ Quý đứng dậy, khuyên, Hứa Đại Mậu nói cũng có lý. Bất kể nói thế nào, chủ nố cũng không thể trộm đồ. Trộm vật liền phải bị trừng phạt. Bất quá, 20 đồng tiền cũng quá là nhiều. Ý thì theo ta nói, chủ nố liền phối cấp thưởng cho Hứa Đại Mậu 10 đồng tiền được rồi. Hứa Đại Mậu thấy Diệp Vũ Quý ra mặt, không tốt không nể mặt, liền đáp ứng, ngược lại 10 đồng tiền cũng không lỗ. Chủ nố mong muốn phản bác, bị Dịch Trung Hải cản lại. Hắn đã thấy rõ, mong muốn dùng trước kia bài, căn bản không còn dùng. Bà cụ điếc ở nhà nằm ngửa, cũng không tốt dùng chuyện này quấy rầy nàng. Thế nhưng là 10 đồng tiền, chủ nố khẳng định không bỏ ra nổi, chính là 2 khối tiền chủ nố cũng không bỏ ra nổi. Hết cách rồi, ai bảo hắn là bản thân dưỡng lão người lao công tương lai đâu. Cứ quyết định như vậy. Chủ nố, ta cho ngươi mượn 10 đồng tiền, ngươi trả lại cho Hứa Đại Mậu. Không trực tiếp cho Hứa Đại Mậu, đó là muốn cho chủ nố nhớ ân tình của hắn, tốt nhất sau này có thể đem tiền trả lại hắn. Chủ nố nhận lấy Dịch Trung Hải cho 10 đồng tiền, trực tiếp ném tới Hứa Đại Mậu trước mặt, cháu trai, cất xong số tiền này. Tấm kia đại hắc nhặt rơi xuống đất, thì giống như một tảng đá đè ở tần hoài như trong lòng vậy. Nàng phi thường muốn đem tiền cho đoạt tới, nhưng là không thể. Hắn muốn cấp tiền, đồng ngạnh ăn trộm gà chuyện liền không dối gạt được. Hứa Đại Mậu không để ý những thứ kia, vui sướng cầm lên tiền, còn cố ý ở trụ nố trước mặt cơ cơ. 70 bần đạo nhận cuộn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 700, tần hoài như tính toán trụ nố bồi thường tiền, cũng chỉ là tạm thời giữ được đồng ngạnh danh tiếng, kỳ thực không có tác dụng gì. Hậu viện có không ít người đều thấy được đồng ngạnh, ở Hứa Đại Mậu nhà lồng gà trước lượn lờ. Tin tưởng ngày thứ hai đồng ngạnh ăn trộm gà danh tiếng, sẽ cùng trụ nố ăn trộm gà danh tiếng cùng nhau truyền bá ra. Trở về đến nhà, Hứa Đại Mậu còn vui sướng. Lâu Hiểu Nga suy nghĩ một chút, cảm thấy không cần thiết giữ lại con gà mái giả kia. Cả ngày cần cho gà ăn không nói, còn dễ dàng bị người vương vấn. Hứa Đại Mậu, ngày mai sẽ đem gà mái giả giết đi. Giữ lại cũng là gieo họa. Hứa Đại Mậu suy nghĩ một chút, liền đồng ý đề nghị này, được, giết đi. Đúng, ngày mai ta không ở nhà ăn cơm. Trong xưởng chiếu phim, ta phải bồi lãnh đạo uống rượu. Các ngươi cũng đừng quên đi xem chiếu bóng. Vương Khôn cũng nhận được thông báo, ngày mai phải nhiều an bài người tuần tra. Trong xưởng chiếu phim, tự nhiên không thể chỉ để cho công nhân nhìn, còn có công nhân những thứ kia thân nhân cũng sẽ đi trong xưởng. Dương Vạn Thanh lo lắng trong xưởng lại ném vật, đặc biệt nói cho bảo vệ khoa coi trọng trong xưởng vật. Ngày mai ta muốn an bài trong xưởng công việc bảo vệ. Hiểu Nga tỷ, ngươi mang theo Tuyết Nhi đi trong xưởng xem phim đi. Lâu Hiểu Nga tự nhiên không có ý kiến, liền đáp ứng. Tuyết Nhi trên mặt lộ ra mong đợi nụ cười. Tiểu tử đi theo Lâu Hiểu Nga đi dạp chiếu bóng nhìn nhiều lần điện ảnh, phi thường mong đợi có thể lại một lần nhìn. Vốn là trong xưởng đã sớm nên an bài chiếu phim, nhưng là ra ăn trộm chuyện, trong xưởng muốn nhúng tay vào nghiêm. Bây giờ lập tức đến cuối năm, trong xưởng chiếu phim cũng là vì cho công nhân cổ động, tranh thủ cuối năm viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này, Đồng Ngạnh mới mang theo hai cái muội muội về đến nhà. Tần Hoài Như ngửi thấy trên người bọn họ vị thịt, cũng biết chủ nấu không có oan uổng bọn họ. Ngược lại chuyện đã giải quyết, Tần Hoài Như nói đơn giản Đồng Ngạnh đôi câu, liền bỏ qua Đồng Ngạnh. Cứ như vậy, giả Trương Thị còn không hài lòng, nếu không phải ngươi cái này là mẹ không có bản lãnh lấy được thịt, Đồng Ngạnh về phần cầm Hứa Đại Mậu nhà gà sao? Tần Hoài Như đau lòng nói, mẹ, ngươi có biết hay không, chủ nấu bồi Hứa Đại Mậu 10 đồng tiền. Có kia 10 đồng tiền, nhà chúng ta ít nhất có thể mua 8 con gà. Những tiền kia vốn là nên nhà chúng ta. Lúc họ giả Trương Thị lo lắng sẽ để cho nàng bỏ tiền, căn bản là không có tham gia. Lúc này mới biết, một con gà không ngờ tổn thất 10 đồng tiền. Ngươi là làm ăn cái gì không biết, làm sao có thể bồi nhiều tiền như vậy? Hứa Đại Mậu nhà gà là làm bằng vàng, không bồi thường làm sao bây giờ? Không bồi thường tiền, Hứa Đại Mậu sẽ phải đi báo cảnh. Ngươi cảm thấy báo cảnh sau, công an có thể không tra được? Giả Trương Thị nhất thời không nói, nàng nhưng không tin trụ nỗ sẽ ở công an trước mặt thay Đồng Ngạnh gánh tội. Nghĩ đến những tiền kia vốn nên là các nàng nhà, nàng lại đau lòng không thôi. Tần Hoài Như lại nói Đồng Ngạnh, nàng cũng không đi theo xin tha. Dạy dỗ xong Đồng Ngạnh, Tần Hoài Như còn nói, ta ngày mai muốn xin nghỉ về nhà ngoại một chuyến. Giả Trương Thị hỏi, ngươi trở về làm gì? Tần Hoài Như thở dài, còn có thể làm gì, đương nhiên là đem Kinh Như kêu đến cùng trụ nỗ xem mắt. Bằng không, ngươi cảm thấy trụ nỗ sẽ thông khoái như vậy đáp ứng gánh tội sao? Giả Trương Thị trong lòng nghi ngờ hơi ít một chút. Nàng còn tưởng rằng Tần Hoài Như cầu trụ nỗ, trả giá rất lớn đâu, nguyên lai là cái này. Cái đó đại ngốc tử, một xu cũng không có. Hắn thế nào xem mắt ta? Ta để cho hắn tìm người mượn ít tiền, chuẩn bị cẩn thận một bàn không được sao? Kinh Như tin được không? Chớ cùng trụ nỗ xem mắt thành công, cũng không quản nhà chúng ta. Trụ nỗ tên khốn kiếp này đồ chơi, đoạn mất nhà chúng ta hộp cơm, liền tiền lương cũng cho đoạn mất. Mẹ, ngươi yên tâm đi, ta còn có thể nắm giữ không được Kinh Như. Kỳ thực Tần Hoài Như không có chút nào nguyện ý cho trụ nỗ giới thiệu đối tượng. Trụ nỗ tiền lương vốn là không nhiều, có đối tượng tiêu xài liền nhiều. Đó cũng đều là tiền của nàng. Nàng lúc này ở nghĩ chính là tìm ai phá hư trụ nỗ xem mắt, cho trụ nỗ giặt quần áo lót một chiêu này không thể dùng. Bất kể nói thế nào, Thần Kinh Như đều là của nàng đường muội. Nàng muốn ngay trước mặt Tần Kinh Như cho trụ nỗ giặt quần áo lót. Tần Kinh Như trở lại trong thôn nói một cái, cha mẹ của nàng nhất định sẽ bị tức chết. Mặc dù cùng nhà mẹ quan hệ không được tốt lắm, nhưng bao nhiêu cũng là núi dựa, không thể đoạn mất cùng nhà mẹ liên hệ. Dịch Trung Hải cũng không trông cậy nổi. Ai cho trụ nỗ giới thiệu đối tượng đều được, chính là nàng không thể cấp trụ nỗ giới thiệu đối tượng. Dịch Trung Hải mục đích là để cho nàng gả cho trụ nỗ. Cái này nếu là nghe nói bản thân cho trụ nỗ giới thiệu đối tượng, đừng để ý nguyên nhân là cái gì, Dịch Trung Hải đều sẽ tức giận. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là phải dựa vào Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu cùng với các nàng bất hòa, nhưng là cũng có hợp tác cơ sở, đó chính là cũng không muốn nhìn trụ nỗ kết hôn. Suy nghĩ Hứa Đại Mậu, Tần Hoài Như liền nghĩ đến Hứa Đại Mậu lấy đi kia 10 đồng tiền, sớm muộn phải đem kia 10 đồng tiền cho cầm trở về. Từ trên người Hứa Đại Mậu, Tần Hoài Như lại nghĩ tới Vương Khôn. Vương Khôn cùng trụ nỗ quan hệ không tốt, hắn có thể hay không phá hư trụ nỗ xem mắt đâu? Nếu là Vương Khôn cũng phá hư trụ nỗ xem mắt, các nàng cũng có thể tính được là chiến hữu. Vừa đúng Vương Khôn không có đối tượng, nếu là Vương Khôn đem Kinh Như chặn ngang liền tốt. Như vậy cũng có thể để cho trụ nỗ hết hy vọng. Duy chỉ đáng tiếc Tần Kinh Như là cái ích kỷ tính tình, gả cho Vương Khôn cũng không nhất định nguyện ý giúp đỡ nhà nàng. Không được, tuyệt đối không thể để cho Tần Kinh Như dễ dàng như vậy gả cho Vương Khôn. Nhất định phải để cho Tần Kinh Như đối với mình cảm ơn đái đức mới được. Đây đâu đều là tính toán, liền cơm cũng làm dán. Hậu viện, Lưu Hải Trung thời là đang thẩm vấn nhị đại mụ, lúc họp, ngươi ngăn ta làm gì? Nhị đại mụ giải thích nói, còn có thể làm gì, đương nhiên là ngăn ngươi không nên nói chuyện lung tung. Ngươi có biết hay không, Hứa Đại Mậu nhà gà mái già không phải trụ nỗ trộn, là Đồng Ngạnh trộn. Ngươi nếu là đem Đồng Ngạnh cho bắt tới, Tần Hoài Như cùng lão Dịch có thể bỏ qua cho ngươi. Lưu Hải Trung phi thường kinh ngạc nhìn nhị đại mụ, thấy nàng gật đầu một cái, mới dám tin tưởng sự thật này, Đồng Ngạnh lá gan lớn như vậy. Cái này có cái gì ngạc nhiên? Ngươi quên Vương Khôn tới ngày thứ hai, Đồng Ngạnh liền đến Vương Khôn trong nhà trộm đồ sao? Bằng không, đại gia cũng sẽ không khóa cửa. Ta ở nhà thấy Đồng Ngạnh ở Hứa Đại Mậu lồng gà trước chuyển rời. Lúc ấy không nghĩ tới hắn là tới ăn trộm gà. Đợi đến Hứa Đại Mậu quát lên, ta mới biết. Lưu Hải Trung lắc đầu một cái, Đồng Ngạnh đứa nhỏ này coi như là phế. Nhỏ như vậy liền học được trộm đồ. Nhà chúng ta không có bị trộm đi. Nhị đại mụ có chút không xác định nói, thứ khác ngược lại không có, chính là trong nhà cải thảo có cái gì không đúng, có mấy viên cải thảo tâm cũng không có. Ta cho là Quang Thiên cùng Quang Phúc ăn trộm, liền không để ý. Các ngươi hai cái ăn trộm sao? Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc nào dám thừa nhận, liền đội vàng nói không có, như sợ nói muộn nếu bị đánh. Lưu Hải Trung phi thường bất đắc dĩ, lại không thể vì mấy viên cải thảo đi gây sự với Tần Hoài Như, sau này ra cửa phải đem khóa cửa tốt. Còn có, hầm ngầm tốt nhất cũng khóa lại. Cái này đều không cần Lưu Hải Trung giao phó, nhị đại mụ đã sớm ghi tạc trong lòng. Hậu viện những gia đình khác, nói cũng thiếu một chút, rồi rít dặn dò người nhà, muốn khóa chặt cửa. Trung viện cũng bắt đầu đàm luận những thứ này, giống vậy dặn dò trong nhà khóa chặt cửa. Tiên viện bên này, ngược lại không cần quá lo lắng. Điền Hữu Phúc mấy nhà đều đi theo Vương Quân Học, đem trong nhà nhà khóa kỹ, hầm ngầm cũng khóa lại. Hơn nữa các nàng mấy nhà đều có người, cũng không lo lắng bị trộm. Diêm phụ quý nhà cũng không cần lo lắng, Tam đại mụ cả ngày ở nhà. Hai vợ chồng đang suy nghĩ Hứa Đại Mậu cầm tới tay 10 đồng tiền đâu. Ném một con gà liền kiếm 10 đồng tiền, Diêm phụ quý hận không được trong nhà ném bên trên 10 con tám con. Tam đại mụ nói, nhà chúng ta coi như nuôi lên, đi đâu làm nhiều như vậy gà mái ra đi. Đừng suy nghĩ. 70 bần đạo nhận cuộn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ lầu 0909015140 nhé. Chương 701, chủ ngỗ danh tiếng bên ngoài lạnh lẽo, Dịch Trung Hải trong nhà lạnh hơn. Dịch Trung Hải về đến nhà liền đập đồ trong nhà, phát tiết trong lòng lửa giận, mới tốt bị một chút. Một bác gái chờ Dịch Trung Hải phát tiết xong mới dám nói chuyện, lão Dịch, đồng ngạnh đứa bé kia coi như là phế, chúng ta dưỡng lao còn có thể trông cậy vào hắn sao? Dịch Trung Hải hung hăng vô bàn một cái, nói nhăng gì đó. Đồng ngạnh ăn trộm gà chuyện, ngươi thế nào không sớm một chút nói với ta? Ngươi muốn nói, ta có thể bị động như vậy sao? Đồng ngạnh không trọng yếu, trọng yếu chính là Tần Hoài Như. Dựa theo tuổi tác để tính, Dịch Trung Hải căn bản không trông cậy nổi đồng ngạnh dưỡng lao. Hắn có thể trông cậy vào hay là Tần Hoài Như cùng chủ nố. Đồng ngạnh, đó là chuẩn bị cho chủ nố dưỡng lao người. Giống như hắn cho bà cụ điếc dưỡng lao, bà cụ điếc giúp hắn chuẩn bị trụ nố cái này dưỡng lao người vậy. Đồng ngạnh thế nào, đó là cần trụ nố tự mình dạy dỗ. Chẳng qua là đồng ngạnh là Tần Hoài Như con ruột, hắn mới quan tâm nhiều hơn mấy phần. Dù sao chỉ có quan tâm đồng ngạnh, Tần Hoài Như mới có thể nóng lòng cùng hắn nửa đêm năm sao. Một bác gái nhất thời phi thường không thoải mái, đồng ngạnh cũng không phải là con trai của nàng, nàng dựa vào cái gì chú ý đồng ngạnh. Nhưng là đạo lý này, là không có biện pháp cùng Dịch Trung Hải nói. Ai bảo các nàng hai vợ chồng trông cậy vào giả ra dưỡng lao đâu. Ta cũng không biết, ta liền biết đồng ngạnh hôm nay không có đi học, mang theo hai cái muội muội ở trong việc chơi. Ta làm sao biết hắn sẽ trộm Hứa Đại Mậu gà? Dịch Trung Hải có chút không tin, lại nghĩ đến trong viện một ít người ánh mắt nhìn hắn, hắn cũng có chút hoài nghi trong viện người đã sớm biết là đồng ngạnh trộm. Ngươi liền không có nghe trong viện người nói qua một câu sao? Một bác gái lắc đầu một cái, không có. Ta dám cam đoan, lúc ban ngày không có ai nói đồng ngạnh ăn trộm gà chuyện. Nếu là có người nói, ta có thể gạt người sao? Dịch Trung Hải nghĩ cũng phải đạo lý này, người khác sẽ gạt hắn, một bác gái tuyệt đối sẽ không. Các nàng hai người là vợ chồng, lợi ích là nhất trí. Kia không đúng. Lúc họp, rất nhiều người nhìn ánh mắt của ta đều mang nghi ngờ, các nàng khẳng định trước hạ biết, cũng không thể là trong viện người chỉ gạt chúng ta đi. Hai người nghĩ đến cái đó có thể, liền cả người mồ hôi lạnh. Nếu thật là như vậy, bọn họ liền bị toàn viện người cô lập. Bị người cô lập tư vị, thế nhưng là thật không dễ chịu. Mười mấy năm qua, bọn họ dựa vào một chiêu này, bước đi rất nhiều không nghe lời hàng xóm. Bây giờ nếu là mình bị dùng tới một chiêu này thì phiền toái. Người khác bị buộc đi, ghê gớm chính là rời cái nhà, ngày làm như thế nào qua liền làm sao sống. Bọn họ không được các bọn họ bị buộc đi, vài chục năm khổ cực liền uổng phí. Đổi cái địa phương, tuyệt đối không tìm được xinh đẹp như vậy xinh đẹp quả phụ, còn có ngu như vậy chủ nố. Dịch Trung Hải lẩy bà lẩy bẩy nói, Thúy Lan, ngươi ngày mai ở trong viện nhìn một chút. Một bác gái cũng có chút sợ, cưỡng ép an ủi mình, lão Dịch, ngươi cũng đừng lo lắng. Hôm nay ban ngày, đại gia nói chuyện với ta cùng bình thường vậy, hẳn không phải là nghĩ cô lập chúng ta. Hơn nữa, chúng ta trong viện trừ ngươi ra cùng mẹ nuôi, ai cũng không có lớn như vậy năng lực hiệu triệu toàn viện người cô lập chúng ta. Dịch Trung Hải tỉnh táo suy nghĩ một chút, cảm thấy một bác gái nói không sai. Hắn mặc dù là phách, nhưng là hổ uy còn tại, trong viện không thể nào như vậy to gan trắng trợn cô lập hắn. Ngươi nói cũng đúng. Bất quá ngày mai hay là nhiều quan sát quan sát. Một bác gái gật đầu một cái, lại nhắc tới bổng ngạnh chuyện, đồng ngạnh làm sao bây giờ, ta nhìn đứa nhỏ này thật phế. Chúng ta có phải hay không đem trụ nố ưu tiên cấp nhất lên, để cho đồng ngạnh cho trụ nố làm vỏ xe phòng hở. Dịch Trung Hải liền vội vàng lắc đầu, chớ nói lung tung. Đồng ngạnh tuổi tác còn nhỏ, đứa bé tinh nghịch không phải rất bình thường sao? Lại nói, ta định đem Hoài Như gả cho trụ nố, Hoài Như cùng đồng ngạnh cộng lại còn có thể không sánh bằng trụ nố sao? Ngươi suy nghĩ một chút, chờ ngươi già rồi, cũng không thể để cho trụ nố cho ngươi thay quần áo, lau người đi. Những thứ này đều muốn Hoài Như ra tay. Ở trong lòng, Dịch Trung Hải lại thêm một câu, ta cũng không muốn để cho trụ nố cho ta thay quần áo, dầu đi tức. Nào có Tần Hoài Như trên người thơm. Nam nữ hữu biệt, coi như trên lệch bối phận, một bác gái cũng không dễ làm trượng phu mặt nói để cho trụ nố làm những thứ kia. Như vậy, trụ nố hay là chỉ có thể đợi ở vỏ xe phòng hờ vị trí. Vỏ xe phòng hờ liền vỏ xe phòng hờ đi. Cả ngày gây chuyện thị phi, cũng không khiến người ta đỡ lo. Đúng rồi, còn có chuyện này, chúng ta phải chú ý. Chuyện gì? Chính là trụ nố danh tiếng vấn đề. Trụ nố trên lưng ăn trộm gà tặc danh tiếng, chuyển đi coi như khó coi. Mẹ nuôi nơi đó có thể nguyện ý không? Dịch Trung Hải không có chút nào để ý, cười một tiếng, mới nói, ngươi cái lo lắng này chính là dư thừa. Trước kia mẹ nuôi có thể để ý, dù sao nàng muốn cho trụ nố tìm cùng nàng tiếp tâm tức phụ. Bây giờ nàng không có cái năng lực kia cho trụ nố từ bên ngoài tìm, bằng không cũng sẽ không coi trọng Hứa Đại Mậu tức phụ. Ngươi nói hiện ở cái tình huống này, mẹ nuôi còn để ý trụ nố danh tiếng sao? Nói không chừng, nàng còn mong không được trụ nố danh tiếng hư điểm đâu. Chỉ có trụ nố tuyệt vọng, mới chịu đáp ứng cưới một không thể sinh con nữ nhân. Bằng không, mẹ nuôi cũng không thể nói cho trụ nố, ngươi cưới Hứa Đại Mậu tức phụ, là có thể trả thù Hứa Đại Mậu đi. Mẹ nuôi nghĩ ở trụ nố trước mặt giữ vững hình tượng, là tuyệt đối không thể nói lời này. Nhưng là nàng không nói, trụ nố nhìn cũng không mang theo nhìn lâu hiểu nga một cái. Không nói ra chính là, Dịch Trung Hải cũng mong không được trụ nố danh tiếng hư một ít. Như vậy, hắn mới có thể tốt hơn thuyết phục Trụ Nỗ cưới Tần Hoài Như. Không phải Trụ Nỗ luôn nghĩ cưới Hoàng Hoa đại khuê nữ, Tần Hoài Như làm sao bây giờ? Cả ngày ở Tần Hoài Như trước mặt la như vậy, Tần Hoài Như có thể coi trọng hắn mới là lạ. Có cái ý nghĩ này, hắn mới không có ở tan họp thời điểm hạ phong cầu lệnh. Để cho phụ cận người đều biết Trụ Nỗ là cái ăn trộm gà tặc, những thứ kia muốn cho Trụ Nỗ tìm người yêu người mới sẽ tự động lùi bước. Một bác gái suy nghĩ một chút Trụ Nỗ cùng Lâu Hiểu Nga quan hệ, liền bị Dịch Trung Hải thuyết phục. Trụ Nỗ hận Hứa Đại Mậu, liên đối cũng hận lên Lâu Hiểu Nga. Nhiều lần ngay trước mặt Lâu Hiểu Nga nói không nổi trứng gà mái. Hai người ân oán cũng không ít, đây mới là bà cụ điếc một mực không có biện pháp kết hợp hai người nguyên nhân. Ngươi nói đúng, có muốn hay không ta cũng giúp đỡ tuyên truyền một cái. Dịch Trung Hải lắc đầu một cái, không cần. Hứa Đại Mậu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chẳng qua là đáng tiếc, để cho Hà Vũ Thủy cái đó nha đầu chết tiệt trốn. Nàng phàm là muộn kết hôn mấy ngày, liền không ai thèm lấy. Một ăn trộm gà tặc muội muội, vô luận như thế nào cũng không có biện pháp gả cho một công an. Thật hối hận, không nghĩ tới cái biện pháp này. Một bác gái đột nhiên linh quang chợt hiện nghĩ đến một có thể, do dự một chút, vẫn hỏi đi ra, ngươi nói, nhà chúng ta vứt tiền, có phải hay không là bồng nảy trộm? Dịch Trung Hải há mồm sẽ phải khiển trách một bác gái, lời đến khỏe miệng liền không nói ra được. Trong đầu không ngừng suy nghĩ khả năng này. Càng muốn, hắn lại càng thấy được một bác gái nói đúng. Trong huyện chỉ có giả ra thích trộm vặt móc túi. Đổi thành người khác, hắn khẳng định lập tức đi tìm người nọ tính sổ. Nhưng đó không phải là người khác, là Tần Hoài Như. Hết cách rồi, chỉ có thể buổi tối ngắm sao thời điểm, đem tiện nghi chiếm tới, chớ nói. Người quên Hoài Như nhà cũng rất tiền, kia tổng không phải là giả sao. Chúng ta trong huyện khẳng định còn có một cái ẩn nút rất sâu kẻ trộm. Dịch Trung Hải trong lòng nhận định tên trộm kia chính là Vương Côn, chẳng qua là thiếu hụt chứng cứ đi. Suy nghĩ phát sinh chuyện lớn như vậy, Tần Hoài Như nhất định sẽ cùng gọi hắn ngắm sao. Dịch Trung Hải liền dỗ dành một bác gái mau ngủ. Đợi đến rạng sáng trung tiếng vang lên, trung viện cũng vang lên theo tiếng nhỏ đều, Dịch Trung Hải liền lặng lẽ sờ xuống giường. Ra cửa, thấy được Nguyệt Hạ mỹ nhân, khoác áo khoác, bên trong chỉ mặc rất mỏng một bộ y phục. Ở ánh trăng chiếu dọi xuống, phản xạ ánh sáng màu trắng. 70 bần đạo nhận cuộn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 702, đều là Trụ Nỗ Lội Vương Khôn trong nhà, Hứa Đại Mậu kêu phải giúp Trụ Nỗ tuyên truyền một cái. Trong lòng của hắn là muốn đối phó Trụ Nỗ. Chẳng qua là Vương Khôn cảm thấy luôn là ức hiếp kẻ ngu có chút không có ý nghĩa. Trụ Nỗ là tên khôn kiếp không giả, nhưng hắn rất ít chủ động gây chuyện. Cả ngày gây chuyện thị phi chính là Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như. Ngươi đừng chỉ nói Trụ Nỗ. Ngươi vừa nói như vậy, Trụ Nỗ khẳng định biết là ngươi làm. Hắn lại sẽ đánh ngươi. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể để cho ta không nói đi. Ngược lại ta là không nhịn được. Ngươi có thể nói nhiều mấy cái phiên bản, Trụ Nỗ, Tần Hoài Như, Dịch Trung Hải cũng có thể trộm ngươi gà. Dịch Trung Hải không phải đã nói rồi sao, cái này gọi là trả đũa. Nếu là trả đũa, ai cũng có thể đi. Làm chuyện xấu, Hứa Đại Mậu là chuyên nghiệp, hơi cho hắn nói đôi câu, hắn là có thể đem chuyện làm xong. Hứa Đại Mậu con ngươi đảo một vòng, liền hiểu nên nói như thế nào. Đến ngày thứ hai, đại gia buổi sáng, nhìn giả ra ánh mắt cũng không đúng. Điều này làm cho ở bên cạnh cái ao giặt quần áo Tần Hoài Như phi thường không được tự nhiên. Rõ ràng Trụ Nỗ cũng thừa nhận ăn trộm gà, dựa vào cái gì nhìn như vậy nàng? Nhưng là chuyện này, lại không có biện pháp nói. Nàng chỉ đành ở bên cạnh cái ao hầm bực. Dịch Trung Hải gặp được cái tình huống này, nhất thời cảm thấy phi thường nhức đầu. Để cho Trụ Nỗ bị oan ức không cần gấp gáp, nhưng là không thể để cho Đồng Ngạnh bị oan ức. Đồng Ngạnh gánh tội, Tần Hoài Như danh tiếng liền hỏng. Thế nhưng là hắn cũng không có biện pháp gì, cũng không thể họp cùng đại gia nói, nhất định phải đem ăn trộm gà chuyện ỷ lại đến Trụ Nỗ trên đầu đi. Bất đắc dĩ, chỉ có thể cho Tần Hoài Như ám chỉ, ta hôm nay không nhìn ngươi giặt quần áo. Tần Hoài Như nhận được ám chỉ, nhất thời liền tùy tiện ngoặc mẹo quần áo một chút bên trên nước phơi lên. Cho nhà làm xong điểm tâm, Tần Hoài Như liền nói với Giả Trương Thị đi tìm Trụ Nỗ. Giả Trương Thị không có ý kiến, dù sao cũng thương lượng xong. Đi Trụ Nỗ trong phòng, Tần Hoài Như nhìn một cái Trụ Nỗ ngày hôm qua ném xuống đất của lót, liền đem Trụ Nỗ chăn cho bé lên. Trụ Nỗ, tỉnh lại đi. Tần tỷ, thế nào? Tần Hoài Như cười nói, còn có thể thế nào? Tỷ ngày hôm qua không phải theo như ngươi nói sao? Tỷ hôm nay phải về nhà, đem Kinh Như kêu đến với ngươi xem mắt. Trụ Nỗ vừa nghe, nhất thời vui vẻ lên, lòng nói không hưởng công hắn cho Đồng Ngạnh gánh tội. Tần tỷ, ngươi thật là chị ruột ta, ngươi đối với ta quá tốt rồi. Tần Hoài Như trong lòng nghe ẩm, vì nữ nhân mới coi nàng thành là tần tỷ, nam nhân quả nhiên không phải thứ gì. Tỷ được rồi, ngươi tính toán thế nào cảm tạ tỷ? Trụ Nỗ nhất thời sửng sốt, suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ tới thế nào cảm tạ Tần Hoài Như. Trong túi không có tiền, hộp cơm cũng mang không ra, duy nhất có thể cảm tạ Tần Hoài Như biện pháp chính là lấy thân báo đáp. Nhưng thân thể của hắn là cho tương lai tức phụ giữ lại, không thể cấp Tần Hoài Như. Suy nghĩ một chút, Trụ Nỗ chỉ đành khuyên răn bản thân, sau này buổi tối nằm mơ thời điểm thiếu ước hiếp mấy lần Tần Hoài Như. Nếu không có thể ta phát tiền lương, cho nhà ngươi mua chút ăn ngon. Tần Hoài Như đối cái này cảm tạ rất bất mãn, suy nghĩ một chút liền nói, ngươi đã rất lâu không mang đồ ăn thừa trở lại rồi. Đồng Ngạnh đói cũng đi trộm Hứa Đại Mậu gà mái già. Trụ Nỗ, ngươi liền không thể nghĩ một chút biện pháp? Lại tiếp tục như thế, tỷ thật lo lắng Đồng Ngạnh bị buộc học xấu. Trụ Nỗ cười nói, Tần tỷ, ngươi đừng lo lắng. Đồng Ngạnh là đứa bé ngoan, trộm Hứa Đại Mậu gà mái già, còn biết cho hai cái muội muội ăn. Làm như vậy nhân tài phong khoáng, ta dám với ngươi bảo đảm, hắn học không xấu. Tần Hoài Như dĩ nhiên biết học không xấu, cũng không nhìn một chút đó là từ ai trong bụng đi ra, tỷ dĩ nhiên biết Đồng Ngạnh là đứa bé ngoan, nhưng tỷ chính là lo lắng hắn bị người khác lừa. Ngày hôm qua dựa vào một đại gia giúp một tay, giải quyết Hứa Đại Mậu. nhưng cũng không thể ngày ngày tìm khắp một đại gia giúp một tay đi. Nhắc tới, nhà chúng ta bổng ngạnh cái bộ dáng này, với ngươi không thoát được quan hệ. Hắn với ngươi hôn, ngày ngày đi nhà của ngươi cầm vật. Ngươi thời gian dài như vậy không mang cơm, hắn chỉ có thể ở trong viện nghĩ biện pháp. Tần Hoài như biết ăn trộm gà sau, chú nố danh tiếng tất nhiên không tốt. Đây là không gạt được chú nố, nàng liền trước tiên chạy trở về, đem bổng ngạnh ăn trộm gà trách nhiệm đẩy tới chú nố trên đầu. Sau này chú nố nếu là không vui, nàng mới có lời. Chú nố có chút lúng túng, ta đó không phải là thương yêu bổng ngạnh sao? Nếu không sau này ta cũng khóa cửa. Tần Hoài như bất mãn liếc hắn một cái, ngươi khóa cái gì cửa à? Ngươi khóa cửa, ta thế nào cho ngươi thu thập nhà, giặt quần áo? Ngươi nếu không muốn tỉ đi bảo, cứ việc nói thẳng. Chú nố vội vàng hướng Tần Hoài như xin lỗi, cũng bảo đảm đời này cũng không khóa cửa. Tần Hoài như mới bỏ qua cho hắn. Còn nói trở lại hộp cơm phía trên, ngươi liền không thể nghĩ một chút biện pháp sao? Trong xưởng lãnh đạo để ngươi làm tiểu lò, còn không cho ngươi đầu bếp tiền lương, để ngươi mang một ít đồ ăn thừa không phải nên sao? Chú nố thời là tức giận nói, đương nhiên là nên. Thế nhưng là Tần tỷ, ngươi biết trong xưởng những thứ kia vương bắt đạn lãnh đạo nói thế nào sao? Bọn họ nói, để cho ta tăng ca, không thể không chiếu cố ta. Vừa đúng, ta một người ăn no, cả nhà không đói bụng. Trong xưởng còn giữ lại những thứ kia đồ ăn thừa, ta có thể ở canteen ăn, liền là không thể mang về. Ta theo chân bọn họ tranh giành nhiều lần, bọn họ đều không đồng ý Vương Khôn tệ hơn, mỗi ngày đều giao phó trong xưởng những an ninh kia, nhìn thấy ta ra cửa liền lục soát người. Rõ ràng Lưu Lam cùng ta cùng nhau tan việc, Lưu Lam trong hộp cơm chứa tràn đầy đồ ăn thừa, bọn họ nhìn cũng không nhìn, liền bắt lấy ta. Tần Hoài Như vừa nghe, phi thường tức giận, dựa vào cái gì lục soát thân thể của ngươi, không lục soát Lưu Lam thân? Chu Ngô suy nghĩ một chút, hay là chưa nói Lưu Lam cùng Lý Hoài Đức quan hệ đặc thù những lời này, để cho hắn ở trong xưởng ăn đồ ăn thừa, là Lý Hoài Đức cho hắn phúc lợi, không để cho hắn mang đồ ăn thừa là Dương Vạn Thanh ra lệnh. Hắn thế nào cũng ỷ lại không tới Lưu Lam trên thân. Hết cách rồi, Tần Hoài Như cũng chỉ có thể tạm thời đoạn mất đồ ăn thừa niệm tưởng. Chu Ngô, không có gì bất ngờ xảy ra, Kinh Như tối hôm nay thì sẽ đến tỉ trong nhà. Người cùng Kinh Như xem mắt, cũng không thể cái gì cũng không chuẩn bị đi. Nếu không ngươi đi tìm một chút Vũ Thủy, để cho Vũ Thủy đem ngươi nhà căn phòng lớn cho ngươi mượn xem mắt. Đúng, ngươi mượn nữa Vũ Thủy ít tiền. Kinh Như tới một chuyến, ngươi cũng không thể để cho nàng ăn bánh cao lương cùng dưa kiệu muối. Chu Nỗ cười cười xấu hổ, Tần tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định chuẩn bị một bàn thức ăn ngon. Ngươi cứ yên tâm đem Kinh Như mang đến đi. Hán Thủy Trung chưa nói đi tìm Hà Vũ Thủy chuyện, thứ nhất trong lòng đối Hà Vũ Thủy còn có oán hận, ngoài ra chính là cùng Hà Vũ Thủy đã phân ra, liền hộ khẩu cũng không ở cùng một chỗ, hắn kéo không xuống mặt đi cầu Hà Vũ Thủy. Tần Hoài Như không có cân nhắc Chu Nỗ ý nghĩ trong lòng, lại tìm cách hướng Chu Nỗ ám chỉ trong nhà không có tiền, tốt nhất có thể tìm thêm Hà Vũ Thủy mượn ít tiền, giúp đỡ nhà nàng. Chu Nỗ ngoài miệng ứng phó, trong lòng lại bắt đầu nhức đầu. Trong túi một xu cũng không có, đi tìm ai vay tiền chuẩn bị xem mắt. Hắn là đâu biết, không chi phí đầu óc cũng biết làm như thế nào chuẩn bị. Một bàn món ăn cũng không thiếu tiền, còn có trợ giúp Tần Hoài Như tiền, càng là phiền toái. Người hắn quen biết, liền không có mấy người có tiền. Dịch Trung Hải nơi đó không có tiền, bà cụ điếc nơi đó ngại đi. Đi cũng vô dụng, bà cụ điếc cho hắn tiền sẽ để cho hắn thể. Có tiền không chiếu cố Tần Hoài Như, còn không bằng không có tiền đâu. Xưởng cán thép bên trong, trong phòng ăn cũng không có mấy nguyện ý cho hắn mượn tiền. Duy nhất nguyện ý cho hắn mượn tiền Mã Hoa, điều kiện gia đình lại không tốt, không bỏ ra nổi bao nhiêu tiền. Suy nghĩ hồi lâu, Chu Nỗ lại muốn đến Hứa Đại Mộng, dẫn đến hắn muốn phiến bản thân hai bàn tay. Đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không túi đầu trước Hứa Đại Mộng. Tần Hoài Như đem mình chuyện nên làm xong, liền xoay người rời đi. Nàng phải thừa dịp sớm về nhà một chuyến, trước giữa trưa trở lại xưởng trong ăn cơm. Trong xưởng còn có nhiều nam nhân như vậy chờ mua cho nàng cơm đâu. Chỉ hận Chu Nỗ không có tiền, không thể cấp nàng thanh toán qua lại lộ phí. 70 bần đạo nhận cuộn vượt theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 703, xung quanh giận dữ vì Hồng Nhan xưởng cán thép muốn chiếu phim, trong xưởng đặc biệt yêu cầu đem đến gần quảng trường nhà cầu cũng quét sạch sẽ, miễn đến đêm xem phim thời điểm xảy ra chuyện. Dịch Trung Hải chỗ nhà cầu quét dọn tiểu tổ lượng công việc liền lớn rất nhiều. Mỗi người nhiệm vụ cũng rất nhiều, Dịch Trung Hải không có biện pháp lười biếng. Đợi đến hắn làm xong sống, trong xưởng liên quan tới ăn trộm gà truyền ôn thì có rất nhiều cái phiên bản. Trung hợp là, Dịch Trung Hải nghe được cái đầu tiên phiên bản, là hắn nhất nguyện ý nghe được. Ăn trộm gà vai chính là chủ nố. Vì không bị người phát hiện, Dịch Trung Hải lặng lẽ núp vào. Thật sự là chủ nố trộm A, vốn là trong xưởng có mấy cái coi trọng chủ nố, muốn cùng hắn xem mắt, lần này ai còn nguyện ý à? Đó là hắn đáng đợi. Hắn muốn báo thù Hứa Đại Mậu, trực tiếp ra tay đánh hắn không được sao? Hắn trước kia không phải 3 ngày 2 đầu đánh Hứa Đại Mậu sao? Có người cười nói, vậy cũng là chuyện xưa. Các ngươi không biết, Hứa Đại Mậu cùng bảo vệ khoa Vương khoa trưởng quan hệ tốt. Chủ nố không dám đối Hứa Đại Mậu ra tay, cũng chỉ có thể áp dụng loại này bất nhập lưu thủ đoạn. Ai, vốn là nghe nói em gái chủ nố muốn đem trong nhà làm xính lễ, ta cũng muốn đem biểu muội gả cho hắn. Ai nghĩ đến chủ nố không ngờ thành ăn trộm gà tặc. Lần này vẫn là thôi đi. Biểu muội ta như thế nào đi nữa cũng không thể gả cho ăn trộm gà tặc. Những lời này, phi thường hợp Dịch Trung Hải tâm ý, nếu không phải cố kỵ mặt mũi, hắn cũng hận không được đứng ra cặn kẽ cùng đại gia nói một chút. Không đợi Dịch Trung Hải cao hứng, liền có người mới gia nhập. Các ngươi nói mò gì? Chủ nố chiều hôm qua cũng ở trong xưởng đi làm, hắn thế nào trộm Hứa Đại Mộng nhà gà? Không phải chủ nố, vậy là ai? Hắn cũng thừa nhận. Hắc hắc, nói các ngươi ngu, các ngươi còn không tin. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, tối ngày hôm qua là ai ra tiền? Dịch Trung Hải. Không đúng sao? Dịch Trung Hải nói thế nào nguyên lai cũng là công nhân bậc 8, hắn trộm Hứa Đại Mậu gà làm gì? hắn cũng hứa đại mậu gà làm gì, ta không rõ ràng lắm, có lẽ là đưa cho cái nào nhân tình. Nhưng là ta có thể xác định, con gà kia chính là hắn trộn. Dịch Trung Hải hận không được xông ra tìm người kia phiền thoái, hắn nhưng là đạo đức tiểu mẫu, cái nào đạo đức tiểu mẫu sẽ ăn trộm gà a, ngươi có chứng cứ gì? Cũng may có người thay Dịch Trung Hải hỏi tiếng lòng. Chứng cứ? Một con gà mái 10 đồng tiền, nếu không phải hắn trộn, hắn có thể bồi nhiều như vậy? Hắn lo lắng chủ nô gánh không được, trực tiếp thưởng tiền xong việc. Hình như là đạo lý này. Chợ bên trên một con gà mới 1,5 khối, coi như gà mái giả, cũng liền 2 khối tiền một con. 10 đồng tiền có thể mua 5 con gà mái giả. Dịch Trung Hải nắm thật chặt quả đấm, trong ánh mắt tràn đầy tia máu. Ai nói hắn không trả giá, chẳng qua là còn không xuống. Hứa Đại Mậu động một chút là báo cảnh, để cho hắn làm sao bây giờ? Hắn nguyện ý cho 10 đồng tiền sao? Còn đưa cho cái nào tướng tốt, hắn trong sạch, nào có cái gì nhân tình. Hắn cùng Tân Hoài Như cũng không gọi nhân tình. Không đợi Dịch Trung Hải nghĩ kỹ làm sao bây giờ, bên ngoài liền cho hắn hạ kết luận, nói như vậy, thật sự chính là Dịch Trung Hải a đúng, nghe nói hắn cùng Tân Hoài Như chui hầm. Các người nói hắn trộm gà mái giả, có phải hay không đưa cho Tân Hoài Như? Bác mỹ nhân cười một tiếng. Cổ có Ngô Tam Quế vì Trần Biên Biên, đầu nhập Hoàng Thái Cực, hiện có Dịch Trung Hải vì xinh đẹp quả phụ ăn trộm gà. Cái này phiên bản rất lãng mạn, rất nhiều người cũng công nhận cái này phiên bản. Dịch Trung Hải không nhịn được từ trong góc đứng ra, lớn tiếng chất vấn, các ngươi nói nhăng gì đó, ta Dịch Trung Hải, lúc nào trộm qua bận. Những thứ kia sau lưng nói tiếng người, trên mặt có chút lúng túng. Dịch Trung Hải dây dưa không thôi, các ngươi mấy cái chớ đi, chúng ta đi tìm trong xưởng lãnh đạo bình lý. Những người kia vốn là đối lý, đang suy nghĩ cùng Dịch Trung Hải xin lỗi, nghe hắn nói như vậy, nhất thời liền buồn bực, chúng ta thế nào nói vậy? Ngươi đệ tử thân truyền giả Đông Húc chính là tên trộm, ngươi dám cam đoan hắn trộm đồ không phải ngươi đóng. Ngươi nói không phải ngươi trộm, ngươi vì sao không để cho Hứa Đại Mậu báo cảnh? Lần này đem Dịch Trung Hải cho hỏi khó. Không để cho báo cảnh sát nguyên nhân không thể nói, coi như muốn nói, cũng không thể từ trong miệng của hắn nói ra. Không có biện pháp, Dịch Trung Hải chỉ đành dơ lên đạo đức bắt cóc đại kỳ, trên đời không có trưởng bối sai, chỉ có không chu toàn tiểu bối. Ta là trong viện một đại gia, vì trong viện hàng xóm suy nghĩ, không để cho báo cảnh có lỗi gì. Nói như vậy ngươi thừa nhận là ngươi trộm gà. Dịch Trung Hải chỉ có thể thua chạy, đánh lại đánh không lại, nói cũng nói không lại. Hắn những trưởng bối kia đạo lý, không ai để ý sẽ. Khó khăn lắm mới tìm cái tính lặng góc, chuẩn bị suy tính ai đang hãm hại hắn. Kết quả lại nghe thấy một không muốn nghe đến phiên bản. Cái gì? Ngươi nói không phải chủ nô trộm, vậy hắn tại sao phải thừa nhận? Cái này có cái gì kỳ quái? Chủ nô vì Tần Hoài Như liền em gái ruột cũng không cần. Các ngươi không biết muội muội của hắn thiếu chút nữa chết đói sao? Các ngươi cảm thấy chủ nô vì Tần Hoài Như gánh tội còn kỳ quái sao? Ách, muốn nói như vậy cũng không kỳ quái. Chủ nô là đầu bếp, cả ngày ở căn tin công tác. Nói một câu khó nghe, chỉ riêng nếm thử một chút vị là có thể ăn no. Trong xưởng lãnh đạo ăn đều là hắn còn dư lại, hắn xác thực không cần thiết ăn trộm gà. Đúng không? Ta đi căn tin hỏi qua đến, chủ nô ngày hôm qua thế nhưng là tan việc đúng giờ. Hứa Đại Mậu cùng hắn một trước một sau về nhà, còn có thể để cho chủ nô đem gà trộm đi không được. Nói như vậy thật sự là Tần Hoài Như. Cái này xinh đẹp quả phụ, cả ngày ở trong xưởng trộm người thì thôi, chúng ta chỉ coi nàng không chịu được thì mình. Thế nào còn về nhà ăn trộm gà đâu? Thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu. Lỗi, được kêu là thỏ chuyên ăn cỏ gần hang. Nàng nếu không trộm chủ nô có thể vì nàng chết đói thân muội muội của mình. Nàng nếu không trộm Dịch Trung Hải, có thể cùng Dịch Trung Hải chui hầm, còn đem công nhân bậc 8 thân phận vứt bỏ. Nàng nếu không trộm người, bọn họ trong viện ba cái đại gia có thể cho nhà nàng quên nhiều lần như vậy tiền, còn có Hứa Đại Mậu. Nàng nếu không trộm Hứa Đại Mậu, Hứa Đại Mậu giữa chưa có thể mời nàng ăn cơm. Dịch Trung Hải dùng mang theo vị tay, gắt gao che miệng mình, tránh cho không nhịn được hộc máu. Không phải là trộm con gà sao? Thế nào còn nói đến trộm người đi lên, ai có thể chứng minh hắn cùng Tần Hoài Như giữa không sạch sẽ? Không đúng, Tần Hoài Như cùng Hứa Đại Mậu có loại quan hệ đó, nàng trực tiếp nói với Hứa Đại Mậu muốn ăn gà không được sao? Làm gì còn để cho chủ nô gánh tội? Hứa Đại Mậu có thể nguyện ý, Hứa Đại Mậu tức phụ có thể nguyện ý không? Đám người suy nghĩ một chút, là đạo lý này, nam nhân ở bên ngoài ăn trộm, tuyệt đối không dám để cho trong nhà nữ nhân biết. Trong phòng ăn, Lưu Lam cũng ở đây truyền bá tin đồn, nàng bên này tin tức liền có thể dựa vào nhiều, chủ nô, Hứa Đại Mậu nhà gà thật sự là người trộm. Chủ nô dĩ nhiên không muốn thừa nhận, nói hưu nói vượng, ta là ăn trộm gà người mà. Lưu Lam cười một tiếng, nói như vậy thật sự là con trai của Tần Hoài Như trộm. Ngươi nói ngươi mưu đồ gì nha? Vốn là thật là nhiều người muốn cùng ngươi xem mắt, lần này cũng đánh trống lui quân. Chu Nô cười hắc hắc, nói cho các ngươi biết, ra môn không cần. Tần tỷ đã đáp ứng, phải đem đường muội tìm đến cho ta tin tưởng. Tần tỷ cái đó đường muội, dáng dấp nhưng mặt mà. Đây chính là biến tướng thừa nhận Đồng Ngạnh ăn trộm gà chuyện. Mã Hoa có chút không cam lòng, lại đem Đồng Ngạnh trộm xì dầu chuyện nói ra. Kể từ đó, Lưu Lam cái này phiên bản liền càng thêm làm cho người tin phục. Chẳng qua là, so sánh với Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như phiên bản, đề tài tính ít đi rất nhiều. Đại gia càng muốn tin tưởng, Dịch Trung Hải xung quanh giận dữ vì hồng nhan. Dầu gì cũng là Tần Hoài Như trộm ăn cỏ gần hang. Điều này làm cho Lưu Lam khí muốn chết, nàng hao hết tâm lực đào móc trận tướng, ngược lại không ai nguyện ý tin tưởng. Dịch Trung Hải một ngày sắc mặt cũng không tốt, đôi 10 đồng tiền, còn chọc một thân tao. 70 bần đạo nhận cuộn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 704, Tần Kinh Như hiện thân Vương Khôn nghe bên dưới người hội báo, trừ kinh ngạc, chính là cười khổ. Vốn là suy nghĩ ăn dưa, thiếu chút nữa ăn được trên người của mình. Ngày hôm qua thì ai tại cửa ra vào trực. Tiêu Chấn Vượng lấy ra trực biểu nhìn một cái, Tiểu Mã cùng Tiểu Trần. Trưởng khoa, cái này cũng không trách được bọn họ, trong nhà hài tử tới trong xưởng tìm cha mẹ, chúng ta cũng không thể ngăn đi. Ai có thể nghĩ tới, một đứa bé lại dám tới trong xưởng trộm đồ. Muốn nói cái này cũng oán căn tin người. Ta cũng không tin lớn như vậy hài tử ở căn tin trộm đồ, bọn họ cũng không thấy. Vương Khôn cũng không trách bảo vệ khoa y tứ. Trong xưởng mỗi ngày tiến vào hài tử không hề ít, cũng không thể mỗi đứa bé cũng kiểm tra. Nói cho chúng ta huynh đệ, sau này chú ý Tần Hoài Như nhà hài tử, đặc biệt là con trai của nàng. Ta lo lắng Tần Hoài Như sẽ lợi dụng nhi tử, từ trong xưởng làm đồ ăn thừa. Tiêu Chấn Vượng nghe vậy sửng sốt một chút, không thể đi. Vậy làm sao nói đều là trộm đồ? Tần Hoài Như không đến nỗi dạy con của mình trộm đồ. Đối với Tần Hoài Như danh giới cuối cùng, Vương Khôn thật không biết ở nơi nào. Nàng muốn là nhớ tới trong xưởng không cha đứa trẻ, nhất định sẽ lợi dụng bằng ngạnh. Có cái gì không thể? Bọn họ liền không cho là đó là trộm. Người ta được kêu là cầm. Đây là hỗn dở cho đâu? Ngươi còn chớ xem thường lý do này. Dịch Trung Hải sẽ dùng lý do này ở trong viện lừa gạt vài chục năm. Đối với lần này, Tiêu Chấn Vượng chỉ có thể nói một câu các ngươi trong viện thật loạn. Tần gia thôn rời bờ gì không xa, ngồi xe buýt xe cũng liền hơn một giờ là có thể đến. Đến nhà trong, Tần Hoài Như liền đi tìm Tần Kinh Như, nói với nàng ngày mai xem mắt chuyện. Nói xong những thứ này, nàng lại mượn cớ phải về trong xưởng đi làm, một người ngồi lên xe trở về tứ hợp viện. Không trở lại không được, nếu như chờ, vậy sẽ phải cho Tần Kinh Như ra tiền vé xe. Xinh đẹp quả phụ khi nào cho người khác ra khỏi tiền. Đến tứ hợp viện, uống một hớp, sẽ phải đi xưởng cắn thép. Giả Trương Thị ngăn nàng, ngươi nói với Kinh Như thế nào, nàng tới cùng trụ nố xem mắt sao? Tần Hoài Như nghĩ đến Tần Kinh Như kia nhảy cẫng hoan hô nét mặt, trong lòng liền mất hứng. Nàng coi thường trụ nố không giả, càng không muốn trụ nố kết hôn. Trụ nố kết hôn, đừng để ý cười ai, đều phải tốn rơi một bộ phận trụ nố tiền lương, có thể cấp cho nàng liền ít rất nhiều. Nói xong rồi, Kinh Như buổi chiều tới, mẹ, nàng sau khi đến, ngươi đừng cho nàng khiến mặt mũi. Thế nào cũng phải để cho nàng cùng trụ nố gặp một lần. Giả Trương Thị trận nhìn Tần Hoài Như một cái, ta còn có thể không biết cái này. Ngươi đi trước đi, ta còn muốn lại ngủ một chút. Tần Hoài Như ra cửa phòng, nhiệt tình cùng trong viện người chào hỏi. Trong viện người cũng cười nói chuyện với nàng, chính là nhìn ánh mắt của nàng có chút nghiền ngẫm. Tần Hoài Như phát hiện không ổn, chẳng qua là không có thời gian suy nghĩ nhiều, đội vàng hướng xưởng cán thép chạy đi. Lập tức tới ngay dọn cơm thời gian, đi trễ liền không đổi kịp giờ cơm. Đến canteen, Tần Hoài Như nhìn một vòng, không tìm được Hứa Đại Mậu, chỉ đành đi tới Quách Dâu Quặp trước mặt. Quách Dâu Quặp hiểu ý, hai tay liền dựng đến Tần Hoài Như trên bả vai, tiếp theo hướng đằng sau kéo một phát, Tần Hoài Như liền dính vào trước ngực của hắn. Tần Hoài Như, ngươi đi làm cái gì, buổi sáng thế nào không tới làm? Tần Hoài Như sắc mặt như thường, một chút biến hóa cũng không có, vừa cười vừa nói, trong nhà có một chút chuyện, cũng không đến. Quách Dâu Quặp, giúp một chuyện, buổi chiều đem công việc của ta nhiệm vụ làm một ít. Quách Dâu Quặp cười đáp ứng, cũng mời Tần Hoài Như đi trong xưởng một chỗ cũ nát phân xưởng. Nơi đó là Quách Dâu Quặp cùng Tần Hoài Như giao dịch địa phương. Tần Hoài Như không có biện pháp cự tuyệt, chỉ có thể đáp ứng Quách Dâu Quặp yêu cầu. Đáp ứng Quách Dâu Quặp, không chỉ có thể kiếm được lợi nhuận, còn có thể không bị trừ tiền lương. Buổi trưa bữa cơm này cũng là Quách Dâu Quặp mời. Làm ăn nha, cũng không thể bãi bụng. Tần Hoài Như chỉ lo cùng Quách Dâu Quặp nói chuyện làm ăn, cũng không nghe thấy người chung quanh nghị luận, cho đến làm xong làm ăn, gặp phải Dịch Trung Hải, mới biết trong xưởng những thứ kia lời đàm tiếu. Một đại gia, cái này làm sao cho tốt? Rõ ràng là trụ nỗ trộm gà, thế nào ỷ lại đến trên đầu của ta? Dịch Trung Hải giống vậy oan uổng, bất kể nói thế nào cũng ỷ lại không tới trên đầu của hắn. Nhưng đại gia chính là tin tưởng hắn giận dữ vì hồng nhan, vô luận như thế nào giải thích, cũng giải thích không rõ ràng lắm. Hắn liền không rõ, thế nào không phải trụ nỗ giận dữ vì hồng nhan đâu? Những thứ kia thảo luận bắt quái tự nhiên sẽ không nói cho hắn, chủ nô giá trị không sánh bằng hắn. Sư phó cùng đồ đệ giữa không thể không nói bí mật, mới là mọi người cảm thấy hứng thú nhất. Hoài Như, chớ nói. Chúng ta trong xưởng những người này, chính là không thấy được người khác tốt. Ta đã nói với ngươi những thứ này, là muốn cho ngươi quản quản đồng ngạnh. Hắn nếu lại như vậy không hiểu chuyện, trong xưởng lại sẽ xử phạt chúng ta. Đây mới là Dịch Trung Hải ngăn Tần Hoài Như mục đích, hắn thật lo lắng trong xưởng sẽ tiếp tục để cho hắn đánh quét nhà cầu. Đánh quét nhà cầu, làm cho một thân đều là bị. Hắn mỗi ngày ở trong xưởng trong phòng tắm tắm cũng bị người chê bai. Thế nhưng là không tắm lại không được, cũng không thể mang theo một thân mùi hôi trở về tứ hợp viện. Điều này làm cho trong viện người biết, hắn còn thế nào ra cửa. Vì có thể để cho trên người mình mùi vị biến mất, hắn một ngày sẽ dùng nửa khối xà bông thơm. Tần Hoài Như gật đầu một cái, bất kể nói thế nào, nàng cũng không hy vọng đồng nạnh trên lưng ăn trộm gà tặc danh tiếng. Một đại gia, ngươi yên tâm, ta tối ngày hôm qua sẽ dạy qua hắn. Hắn cùng ta bảo đảm, cũng không tiếp tục cầm đồ của người khác. Dịch Trung Hải phi thường tin tưởng Tần Hoài Như, gặp nàng nói như vậy, liền tin tưởng. Không có tiếp tục truy vấn, đi trở về đánh quét nhà cầu. Đến Thanh Khiết Tổ, hắn mới biết Thanh Khiết Tổ cũng là có nhiệm vụ. Không chỉ có để cho người khác chỉ trò trò khó chịu, làm việc tới cũng không dễ dàng. Tần Hoài Như đến phân xưởng, không tránh được lại bị Liêu chủ nhiệm mắng một trận. Liêu chủ nhiệm muốn đem nàng đuổi đi, nhưng là không tìm được lý do. Nguyên tưởng rằng Dịch Trung Hải không ở phân xưởng, Tần Hoài Như công tác nhiệm vụ không làm được. Ai nghĩ đến, không có Dịch Trung Hải, Tần Hoài Như công tác nhiệm vụ hoàn thành tốt hơn rồi. Hắn cũng biết là phân xưởng trong kia mấy nam nhân dở trò quỷ. Hắn không có chứng cứ, cũng không tốt đem chuyện làm lớn chuyện, chỉ có thể để cho Tần Hoài Như tiếp tục lưu lại phân xưởng bên trong. Tần Hoài Như cũng đã thành thói quen bị Liêu chủ nhiệm mắng một trận, ngược lại nàng không nghe là được. Nàng bây giờ đầy đầu đều là ăn trộm gà chuyện. Một lần ăn trộm gà, để cho trụ nố cùng Dịch Trung Hải cũng trên lưng ăn trộm gà tặc danh tiếng, đây là nàng không nghĩ tới. May mắn chính là, không ai hoài nghi đến bổng ngạnh trên thân. Trong xưởng chiếm cứ chủ lưu cách nhìn là Dịch Trung Hải trộm, kỳ thực đại gia tâm lý nắm chắc, đồng ngạnh ăn trộm gà có khả năng lớn nhất. Ngày hôm qua đại gia cũng ở trong xưởng đi làm sao có thể chạy về nhà ăn trộm gà đâu. Tần Hoài Như cũng không biết, có người nói ra cái này chân tướng. Nàng còn tưởng rằng liên lụy không tới bổng ngạnh trên thân. Đến hơn 3 giờ chiều, tứ hợp viện cửa đến rồi một vị chừng 20 tuổi cô nương. Nếu là nhìn kỹ, người này dài cùng Tần Hoài Như có chút tương tự. Tam đại mụ ngồi ở cửa viện, thấy nàng hết nhìn đông tới nhìn tây, lại hỏi, cô nương, ngươi tìm ai? Thần Kinh Như ngọt ngào cười một tiếng, bác gái, ta tới tìm ta tỷ. A, tỷ ta gọi Tần Hoài Như. Tam đại mụ nhất thời liền hiểu đây là Tần Hoài Như nhà mẹ muội muội, liền cho nàng chỉ đường. Sau đó thật là nhiều người cũng tránh ở một bên nghe giả ra động tĩnh. Tần Hoài Như mới vừa đến giả ra thời điểm, giả ra cùng Tần gia quan hệ coi như không tệ, giả Trương thị cũng cho chút mặt mũi. Đến kia 3 năm khó khăn thời kỳ, giả Trương thị liền không nể mặt mũi. Tần gia không có cơm ăn, chạy đến trong thành tới nghĩ biện pháp, trực tiếp bị giả Trương thị mắng đi. Đến đây, Tần Hoài Như nhà mẹ liền không có tới giả ra xem qua một lần, ngay cả giả Đông Húc qua đời cũng không người đến. Nếu không phải Dịch Trung Hải làm sao bất quá Tần Hoài Như khóc kể, để cho chủ nố xuất tiền xuất lương, Tần Hoài Như cũng không mặt mũi về nhà ngoại. 70 bần đạo nhận cuộn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 705, chủ nố sai lầm nhận biết buổi tối chiếu phim, cho nên trong xưởng trước hạn nửa giờ tan việc. Người khác có thể về nhà, Hứa Đại Mậu cái này chỉnh chiếu viên không có biện pháp về nhà. Hắn 3 ngày đi điện ảnh xưởng làm phim đi, đến xuống buổi trưa mới trở về. Cùng hắn đồng thời trở về, còn có điện ảnh xưởng một ít lãnh đạo, thả xong điện ảnh, xưởng cán thép còn phải mời khách. Muốn mời khách, chủ nố cái này đầu bếp tự nhiên cũng không thể về nhà, nhất định phải đợi ở trong phòng ăn chuẩn bị tiểu táo. Chủ nố có chút may mắn ngồi ở canteen. 3 ngày tìm bên trong phòng ăn đồng nghiệp vay tiền, tất cả đều mượn lần mới lấy được 3 khối tiền. 3 khối tiền bên trong, mập mạp ra 6 hảo, mã hoa chỉ ra 4 hảo. Mập mạp trên người chỉ còn lại 2 hảo tiền, thấy được trụ nỗ cần dùng gấp tiền, hắn liền có thêm cái đầu óc, tìm bằng hữu của mình mượn 4 hảo, vừa đúng so mã hoa hơn nhiều. Những năm này, đủ biểu hiện hắn so mã hoa càng tôn kính trụ nỗ, lại không lo lắng trụ nỗ không trả tiền lại. Trụ nỗ quả nhiên cao nhìn hắn một cái, cười khen ngợi hắn mấy câu. Chẳng qua là chút tiền này căn bản không đủ dùng, trụ nỗ còn muốn buộc 2 tên đồ đệ tìm người mượn điểm. Cuối cùng Lưu Lam không nhìn nổi, mắng trụ nố một bữa, ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là đại khoản a trụ nố, mã hoa cùng mập mạp tiền lương giống như ngươi, trong nhà còn có cha mẹ huynh đệ muốn chiếu cố, trên người nào có nhiều tiền như vậy a, chính là có tiền, ai cũng sẽ không cất mấy 10 đồng tiền ra cửa, ném đi làm sao bây giờ. Trụ nố không phải không phân phải trái, chỉ cần không có quan hệ gì với Tần Hoài Như, nói có lý, hắn vẫn là nghe. Hắn chỉ là có chút không có thói quen mà thôi. Cả ngày thấy được Dịch Trung Hải, Hứa Đại Mậu, Vương Khôn tiện tay liền móc ra mấy 10 đồng tiền, hắn lấy vì người khác trong túi đều chứa nhiều tiền như vậy. Kỳ thực không có sao, ai cũng sẽ không trang nhiều tiền như vậy, có thể cầm 5 khối tiền ra cửa chính là đại khoản. Đại đa số người cũng liền giả vờ 1-2 khối. Giống như cùng Tần Hoài Như làm ăn quét dấu gặp, cũng chỉ có 2 khối tiền. Liền cái này hay là chuẩn bị cùng Tần Hoài Như làm ăn, cố ý chứa ở trong túi. Dịch Trung Hải cả ngày trang nhiều tiền như vậy, là vì giúp đỡ Tần Hoài Như, Hứa Đại Mậu mang theo nhiều tiền như vậy, là vì tìm tiểu quả phụ, Vương Khôn mang theo tiền, đó là thói quen đem tiền thả trong không gian. Lưu Hải Trung tính có tiền, lần đó cho Hà Vũ Thủy theo lễ, còn để cho nhị đại mụ về nhà cầm. Hết cách rồi, chú nố chỉ đành nói, ta đây không phải là vội vã xem mắt, phải dùng tiền sao? Mã Hoa đàng hoàng, liền nói, sư phó, nếu không ta tìm thân thích một điểm. Lưu Lam vội vàng ngăn hắn, ngươi điên rồi, nhà ngươi ngày bất quá. Chú nố một người ăn no, cả nhà không nói bụng, ngươi đây, đừng tưởng rằng chú nố nói còn tiền của ngươi, liền thật có thể trả lại ngươi. Hắn công tác nhiều năm như vậy, một xu đều không thừa, thế nào trả lại ngươi? Lời cũng nói đến phân thượng này, chú nố lại ra mặt dày cũng thấy ngại tìm đồ đệ vay tiền. Cuối cùng hết cách rồi, hắn chỉ đành nhớ lại đi tìm bà cụ điếc. Hắn vay tiền là vì xem mắt, ba cụ điếc cũng không thể ngăn hắn. Được rồi, Mã Hoa, ta mặc dù nhìn Lưu Lam không vừa mắt, nhưng nàng nói không sai. Nhà ngươi rất khó khăn, có thể cho ta mượn 4 hảo cũng rất không tệ. Mập mạp khí muốn chết, hắn biểu diễn nhiều như vậy, cuối cùng để cho Mã Hoa chiếm tiện nghi. Hắn cũng biết Mã Hoa không có sâu như vậy tâm cơ, chỉ có thể ở nói thầm trong lòng người ngốc có ngốc phúc. Bên ngoài muốn chiếu phim, rất nhiều người cũng đi chiếm vị trí đi. Lưu Lam công tác là cho phòng riêng đưa đồ ăn, không cần thiết ở lại canteen. Mập mạp con ngươi đảo một vòng, tìm cái lý do để cho Mã Hoa lưu lại. Bản thân chạy đi, Mã Hoa cũng chỉ có thể tự mình một người chuẩn bị xứng món ăn. Tần Hoài Như đến giờ tan sở, liền trở về nhà. Thấy Tần Kinh Như, liền nói phải dẫn nàng đi xem chiếu bóng. Kỳ thực chính là nghĩ tìm cơ hội để cho Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu phá hủy xem mắt. Vương Khôn cố ý cho bảo vệ khoa người kể một chút, để cho đại gia đều lên tâm, tuyệt đối đừng ném đi vật. Ném vật không đáng sợ, đáng sợ chính là lại cùng phân xưởng một như vậy tới cái lớn. Thật muốn tới một lần, Dương Vạn Thanh vị trí khẳng định không gánh nổi, những người khác cũng rơi không tới tốt. Giao phó xong, Vương Khôn đang muốn trở về phòng làm việc, đụng phải nhân sự khoa mấy người. Trong đó một vị Triệu đại tỷ nhiệt tình nhất, nhiều lần nói lên muốn giới thiệu với hắn đối tượng. Triệu đại tỷ là lòng tốt, chính là giới thiệu người, Vương Khôn cũng coi thường. Hắn khỏe mắt cái kia đạo sẹo, biến mất rất nhiều, nhưng vẫn là có còn sót lại. Nhân khối này sẹo, Triệu đại tỷ giới thiệu người điều kiện đều bình thường. Vương Khôn khó mà nói coi thường những người đó điều kiện, chỉ có thể lấy tuổi còn nhỏ, không nóng nảy vì mượn cớ kéo. Triệu đại tỷ liền ngăn cản Vương Khôn, "Vương khoa trưởng, ta đã nói với ngươi, ngươi suy tính thế nào? Người đến người đi." Vương Khôn càng không tiện cự tuyệt Triệu đại tỷ. Vừa vặn, Tần Hoài Như mang theo Tần Kinh Như đến xưởng cán thép, liếc mắt liền thấy được Vương Khôn, vội vàng lôi kéo Tần Kinh Như đi tới. "Vương Khôn, các ngươi nói cái gì đó?" Đây là Vương Khôn lần đầu tiên đối Tần Hoài Như có thiện cảm. Nàng cái này vừa mở miệng, giải cứu Vương Khôn. Mặc dù có thiện cảm, nhưng cũng cứ như vậy trong ngáy mắt. Vương Khôn biết, tuyệt đối không thể để cho Tần Hoài Như nhìn ra một chút kẽ hở. "Không có gì." Triệu đại tỷ có chút tức giận Tần Hoài Như đánh trống lảng, quay đầu nhìn về phía nàng, liếc mắt liền thấy được bên người nàng Tần Kinh Như. "Hết cách rồi, ai bảo Tần Kinh Như quá đẹp đâu?" Không thể không nói, Tần Hoài Như nhà thật là mộ tổ tiên xuất khói xanh, người nông thôn sinh mấy cô gái cũng thật xinh đẹp. Triệu đại tỷ tò mò hỏi, "Tần Hoài Như, đây là người nào? Ta thế nào không có ở trong xưởng thấy qua?" Tần Hoài Như đem Tần Kinh Như mang tới giới thiệu cho chủ nô, mặc dù không muốn cho chủ nô thấy, nhưng tuyệt đối phải để cho người khác biết. Thông qua người khác miệng mới có thể làm cho chủ nô có càng nhiều mong đợi hơn. "Đây là ta đường muội, Tần Kinh Như. Cái này không tới tìm người yêu niên kỷ, ta liền định đem nàng giới thiệu cho Hà Vũ trụ." Triệu đại tỷ nghĩ thầm, nhất định là coi trọng chủ nô nhà nhà, nàng cũng không kỳ quái. Nhà ai cưới vợ sau, cũng sẽ không đem nhà đưa cho tức phụ. Cái điều kiện này thực tại quá ưu hầu. Triệu đại tỷ nếu không phải đem mục tiêu nhắm ngay Vương Khôn, khẳng định đi tìm chủ nô. Triệu đại tỷ giới thiệu đối tượng là nàng bà con xa biểu muội, trong nhà là nông thôn, vốn là muốn tìm cái công nhân. Cái này không gặp được Vương Khôn cái này thích hợp hơn sao? Đó lấy, Triệu đại tỷ mới đúng Tần Kinh Như có chút phòng bị. Chủ nô điều kiện tuy tốt, nhưng thủy chung không sánh bằng Vương Khôn. Vương Khôn vết sẹo trên mặt là đánh trận tạo thành, cái này gọi là nam nhân quân công trương. Chủ nô thời là tiên tiên nguyên nhân, rõ ràng mới 30 tuổi, xem hãy cùng 40-50 lão đầu tử vậy. Trong thành cô bé mặc dù có chút chọn, nhưng cũng không phải người nào cũng chọn. Vương Khôn cũng chính là tới kinh thành thời gian ngắn, tiếp xúc ít người, không phải đã sớm tìm được đối tượng. "A, cho Hà Vũ trụ giới thiệu." "Rất tốt, Hà Vũ trụ là chúng ta trong xưởng tay nghề nấu nướng tốt nhất đâu biết, trong xưởng lãnh đạo cùng công nhân đều rời không được hắn." Tần Hoài Như sửng sốt một chút, không nghĩ ra Triệu đại tỷ thế nào đi theo kêu Hà Vũ trụ. Phải biết trong xưởng người cũng kêu chủ nô. Nàng là muốn gạt gẫm Tần Kinh Như, mới đổi lời nói. "Vâng, ta cứ như vậy nói với Kinh Như, bất kể lúc nào cũng không chết đói đâu biết." Vừa nói, Tần Hoài Như còn một bên nhìn Vương Khôn, phát hiện Vương Khôn đang theo những người bên cạnh nói chuyện phiếm, nàng cũng rất buồn bực. Phải biết Tần Kinh Như thế nhưng là rất xinh đẹp, tuổi tác vừa nhỏ, nhất là nhận người thích niên kỷ. Trong xưởng đi ngang qua những công nhân kia, ánh mắt cũng nhìn thẳng, cứ như vậy một hồi, hẳn mấy cái đi bộ đụng vào nhau. Vương Khôn đâu, trừ mới bắt đầu nhìn qua, liền rốt cuộc không có nhìn Tần Kinh Như một cái. Cái này cũng quá không bình thường. Trên đời này kia có nam nhân không thích nữ nhân xinh đẹp. Vì để cho Tần Kinh Như đưa tới Vương Khôn chú ý, Tần Hoài Như chỉ đánh không ngừng tán dương nàng. 70 bần đạo nhận của nó theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 706, không đúng Tần Hoài Như Tần Kinh Như sắc thực xinh đẹp, nhưng so đời sau mộ âm bên trên những mỹ nữ kia liền kém xa. Vương Khôn đối Tần Kinh Như không có ý kiến, liền là đối với nàng cái đó thân phận có thành kiến, ai bảo nàng là Tần Hoài Như đường muội đâu. Tần Hoài Như người này, không thể cấp nàng một cơ hội nhỏ nhoi. Chỉ cần để cho nàng trộm được cơ hội, hay cùng con địa vậy, không hút khô máu của ngươi, tuyệt đối không dung tha. Tần Kinh Như ban sơ nhất nhìn Vương Khôn hai mắt, trong ánh mắt thoáng qua một tia kinh sợ. Tiếp theo đều không ngừng quan sát chung quanh đi ngang qua những nữ nhân kia. Trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ và khát vọng. Vương Khôn nhìn một cái Tần Kinh Như hình dáng này, hảo cảm với nàng liền hạ thấp một chút. Loại ánh mắt này, cùng Tần Hoài Như rất giống, chỉ là không có Tần Hoài Như như vậy là lơi ong bướm mà thôi. Hắn cho là Tần Hoài Như là nghĩ tìm cơ hội quân hắn, cũng không nguyện để ý nàng. Tần Hoài Như hết cách rồi, các loại ám chỉ cũng không có đưa tới Vương Khôn hứng thú, chỉ đành trực tiếp hỏi, "Vương Khôn, ngươi nói Kinh Như cùng Hà Vũ trụ xem mắt thế nào?" Bị Tần Hoài Như đã hỏi tới trên mặt, Vương Khôn không thể không nói, liền nói, "Rất tốt a, Hà Vũ trụ tuổi tác không nhỏ, cũng nên tìm tức phụ. Muội muội của hắn trước khi kết hôn chuyện lo lắng nhất chính là hôn sự của hắn. Người cô em gái này mặc dù là nông thôn, nhưng là trụ nô nhìn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Trụ nô nếu là kết hôn, muội muội của hắn liền một cọc tâm sự." Triệu đại tỷ nhìn một cái Vương Khôn đối Tần Kinh Như không có ý nghĩa, trong lòng cũng rất cao hứng, liền vội vàng nói, "Không sai. Kinh Như, ta đã nói với ngươi, em gái Hà Vũ trụ, thế nhưng là nói, chỉ cần nàng chị dâu có thể cho Hà gia sinh đứa bé, bất luận nam nữ, trong nhà nhà sẽ đưa cho nàng chị dâu. Ngươi nhưng muốn nắm lấy cơ hội a?" Tần Kinh Như vừa nghe sau khi kết hôn có thể được đến một căn phòng, nhất thời mừng lớn. Nếu không phải có chút ngượng ngùng, nàng đều muốn nói trực tiếp kết hôn là được. "Thì, ngươi thế nào không có nói với ta chuyện này a?" Tần Hoài Như trên mặt lộ ra thần sắc khó xử, nàng liền là cố ý không nói. Bởi vì nàng cầm trụ nỗ tiền đi nhà mẹ khoét của, làm cho trong thôn cô nương tầm mắt cũng cao, rất nhiều người cũng ngóng nhìn đến trong thành. Vì đến trong thành, bọn họ chuyện gì cũng có thể làm được. Cái này nếu để cho Tần Kinh Như cha mẹ biết có như vậy điều kiện tốt, hai người già khẳng định trực tiếp đem Tần Kinh Như đưa đến trụ nỗ trên giường. Đừng cho là bọn họ không làm được. Nhớ năm đó, nàng tìm người yêu thời điểm, cha mẹ nghe nói Dịch Trung Hải kiếm được nhiều, lại không có hài tử, cũng muốn đem nàng gả cho Dịch Trung Hải. Cuối cùng Dịch Trung Hải nhịn được cám dỗ, đem nàng gả cho Dạ Đông Húc. Cái kia, Kinh Như, trong này có chuyện, thì chưa kịp cùng ngươi nói. Hà Vũ trụ cùng muội muội của hắn náo một chút mâu thuẫn, đã phân ra. Trong nhà hai gian phòng tử, lớn thuộc về Hà Vũ Thủy, chính là em gái Hà Vũ trụ, nhỏ thuộc về Hà Vũ trụ. Thần Kinh Như sửng sốt một chút, hay là nói, không có sao. Vị đại tỷ này không phải nói, em gái Hà Vũ trụ sẽ đem nhà còn trở lại không? Tần Hoài Như không dám trước mặt nhiều người như vậy nói mỏ, gấp đến độ một đầu mồ hôi nước. suy nghĩ một chút, nàng liền nói, ngươi nhà, chớ bị nhà mê hoặc mắt. Hà Vũ Thủy đáp ứng cho nhà là có điều kiện. Huống chi, nàng bây giờ kết hôn, không phải Hà gia người, ai có thể biết nàng nói thật hay giả? Vương Khôn cảm giác Tần Hoài như có cái gì không đúng, nhưng không nghĩ ra. Hắn cùng Hà Vũ Thủy quan hệ không tệ, cảm giác người Lý Vệ Quốc cũng không tệ, không thể để cho Tần Hoài như suy đổi hai thành danh của người. Tần Hoài Như, ngươi chớ nói lung tung. Lý Vệ Quốc cùng Hà Vũ Thủy ở ban khu phố Vương chủ nhiệm trước mặt chính miệng nói, chỉ cần trụ nô tức phụ sinh Hà gia hải tử, nhà chỉ biết cho hải tử mẫu thân. Ngươi cảm giác đến bọn họ dám ở ban khu phố nói láo. Tần Hoài Như trong lòng khí muốn chết, nàng cũng không nghĩ ra, Vương Khôn cùng trụ nô có cửu oán, làm sao có thể giúp đỡ trụ nô xem mắt đâu? Cái này phải thay đổi Hứa Đại Mộng, đã sớm đem Tần Kinh Như cấu kết đi. Tần Kinh Như vừa nghe, càng cao hứng hơn, còn nói, bọn họ đều ở đây ban khu phố nói, vậy khẳng định không phải giả. Tần Hoài Như nhất thời trong lòng còi báo động vang lên, tuyệt đối không thể để cho Tần Kinh Như ôm mong đợi cùng trụ nô xem mắt, vạn một hai người gặp mặt, liền không dễ phá hỏng. Vương Khôn nói lên ban khu phố, nàng liền không tốt tại phương diện này nói một chút, liền bắt đầu nói sang chuyện khác. Kinh Như, tỷ cùng ngươi nói, nữ nhân kết hôn chính là lần thứ hai đầu thai, tìm đối tượng không tốt, đó là phải hối hận cả đời. Tỷ mặc dù mang ngươi tới cùng Hà Vũ Trụ xem mắt, ngươi cũng phải mở to hai mắt. Hà Vũ Trụ người này, tầm mắt cao, bằng không cũng sẽ không tới 30 cũng không tìm tới đối tượng. Hắn cả ngày kêu muốn tìm ngươi cái xinh đẹp, có văn hóa. Vương Khôn đã nhìn ra, Tần Hoài Như trong lòng không nghĩ Tần Kinh Như cùng Trụ Nỗ xem mắt, chỉ là bởi vì không rõ nguyên nhân, nhất định phải mang theo Tần Kinh Như thấy Trụ Nỗ. Như vậy nàng mang theo Tần Kinh Như đến trước mặt mình mục đích, không cần nói cũng biết, chỉ sợ là nghĩ để cho mình phá hư Trụ Nỗ xem mắt. Ý tưởng ngược lại tốt, liền là tìm sai người. Hứa Đại Mậu sẽ theo Tần Hoài Như ý tứ, phá hư Trụ Nỗ xem mắt, Vương Khôn lại sẽ không. Không chỉ có sẽ không, còn phải nghĩ biện pháp thúc đẩy Trụ Nỗ xem mắt. Tâm khí cao không là vấn đề. Hà Vũ Trụ chỉ phải coi trọng mắt, nhất định sẽ phi thường để ý Tần Kinh Như, người xinh đẹp như vậy, Trụ Nỗ nhất định sẽ không cự tuyệt. Triệu tỷ, ngươi nói có phải không? Triệu đại tỷ liền nói, kia là đương nhiên. Kinh Như xinh đẹp như vậy, Hà Vũ Trụ khẳng định nhìn mà trợn tròn mắt. Ngươi đừng lo lắng, lần này xem mắt khẳng định thành công. Tần Kinh Như xấu hổ mặt đỏ dần. Tần Hoài Như đều sắp tức phát khóc, trong lòng hoài nghi Vương Khôn điên rồi. Tứ hợp viện người, nghe được Trụ Nỗ xem mắt, ý niệm đầu tiên đều là phá hư, Vương Khôn thế nào không ấn bài ra bài. Quả nhiên vẫn là Dịch Trung Hải nói đúng, Vương Khôn chính là tứ hợp viện không ổn định nhân tố. Hết cách rồi, nàng còn phải phá hư Trụ Nỗ hình tượng, tìm người yêu không thể chỉ nhìn cá nhân, còn phải xem trưởng bối trong nhà. Trụ Nỗ bây giờ trong nhà chỉ còn lại một mình hắn, ngươi gả cho hắn, cái gì đều muốn bận tâm. Nếu là ngươi đã hoài thai, sinh hài tử, liền phiền toái hơn, liền người trợ giúp cũng không có. Triệu đại tỷ nghi hoặc nhìn Tần Hoài Như, thực tại không nghĩ ra, nàng là mang theo Tần Kinh Như tới xem mắt, hay là làm phá hư. Vương Khôn nhìn một cái Tần Kinh Như có chút do dự, liền nói, cái này cũng không tính được vấn đề. Trong nhà không có trưởng bối, không phải là ngươi nói tính sao? Về phần chiếu cố hài tử cái gì, vậy thì càng đơn giản hơn, để cho cha mẹ ngươi giúp đỡ chiếu cố tốt. Ta không có kết hôn, nhưng ta cũng biết bà phục vụ trong tháng, khẳng định không bằng mẹ ruột phục vụ thoải mái. Bà phục vụ không tốt, chỉ có thể bị. Mẹ ruột phục vụ không tốt, ngươi còn có thể phản bác mấy câu. Có phải hay không đạo lý này? Triệu đại tỷ bị chọc phát cười, Vương khoa trưởng, ngươi từ nơi nào nghe được, khoan hay nói, đúng là đạo lý này. Năm đó ta ở cứ thời điểm, bà làm được cơm ăn không ngon cũng không dám lên tiếng. Nếu là đổi mẹ ruột ta nhất định phải cùng nàng nhao nhao cãi vã không thể. Tần Kinh Như rất nghiêm túc gật đầu một cái, hiển nhiên là công nhận Vương Khôn cách nói. Tần Hoài Như lại đầy miệng cay đắng. Nếu là sớm một chút nghe nói đạo lý này, nàng tuyệt đối sẽ không gả cho giả ra. Coi trọng giả đông húc một cái nguyên nhân chính là trong nhà có mẹ già, có thể giúp đỡ chiếu cố trong nhà. Nhưng chỉ có kết hôn mới biết, giả Trương thị không chỉ có không cho giúp một tay, còn cả ngày trở ngại. Nàng kết hôn ngày thứ hai, liền từ trên giường bị kéo xuống tới làm việc nhà. Có con đều không được thanh nhàn. Duy nhất hạnh phúc này chính là sinh ra Đồng Nạnh, vì để cho Đồng Nạnh ăn ngon, giả Trương thị hào phóng một lần. Nhưng cũng chỉ 3 ngày ngày tốt. 3 ngày sau đó, giả Trương thị nên cái gì cũng bất kể, buộc nàng đi ra làm việc. Người không biết còn tưởng rằng giả Trương thị ở nhà ở cứ đâu. 70 bần đạo nhận cuộn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 707. Khi Tần Hoài Như Tần Kinh Như nghe Vương Khôn vậy, trên mặt nét mặt rất dễ thấy, chính là cái loại đó hận không được lập tức cùng Trụ Nỗ lĩnh giấy hôn thú nét mặt. Tần Hoài Như nhìn một cái, trong lòng liền phi thường sốt ruột, tiếp tục nói nữa, Tần Kinh Như liền quyết định. Một khi hạ quyết tâm, còn thế nào phá hư Trụ Nỗ xem mắt, cũng không thể chạy về nhà ngoại, nói Trụ Nỗ cùng quả phụ không minh bạch đi. Như vậy cha mẹ của mình còn không nghi ngờ cái đó quả phụ chính là mình, mặc dù đúng là bản thân, nhưng là không thể ở nhà mẹ mất mặt không phải. Để cho Dịch Trung Hải đi cũng không được. Tần gia thôn những lao nhân kia đều biết Dịch Trung Hải. Năm đó cho mình làm ai, Dịch Trung Hải đang ở nhà nàng ở trường mấy ngày. Kinh Như, ngươi đừng nghe bọn họ. Gả đi khuê nữ, kia không biết ngượng để cho mẹ ruột phục vụ a hơn nữa, nhà ngươi còn có chị dâu, ta thím ba không được tại nhà chiếu cố cháu trai. Lần này, đừng nói Vương Khôn, chính là Triệu đại tỷ cũng nhìn ra Tần Hoài Như không được bình thường. Tần Hoài Như mang theo Tần Kinh Như tới xem mắt, ngoài miệng nói cũng là phá hư xem mắt mới có thể nói những lời đó. Triệu đại tỷ suy nghĩ một chút Tần Hoài Như những thứ kia qua lại, liền hiểu nàng làm như vậy nguyên nhân. Tần Hoài Như làm gì, bọn họ không quản được. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh, ai cũng sẽ không bắt chó đi cày xen vào việc của người khác. Tần Hoài Như ngàn không nên, vạn không nên, mang theo Tần Kinh Như chạy đến bên này khoe khoang. Triệu đại tỷ trực tiếp liền hỏi, "Tần Hoài Như, ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi đây là cho muội tử ngươi giới thiệu đối tượng, hay là phá hư muội tử ngươi đối tượng? Người ta giới thiệu đối tượng đều là hướng được rồi nói, ngươi thế nào còn chê bai Hà Vũ trụ? Hà Vũ trụ đối các ngươi nhà cũng không tệ, không có hắn, các ngươi nhà có thể sống như vậy dễ chịu. Ngươi cái này nhưng liền có chút vong ân phụ nghĩa." Tần Kinh Như vừa nghe, cảm thấy Triệu đại tỷ nói đúng, sẽ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tần Hoài Như. Những lời này, Tần Hoài Như ở nhà không có nói qua với nàng. Lúc ấy nói đúng lắm, chu nô trong nhà một miệng ăn, hai gian phòng, mỗi tháng kiếm 37 khối rưỡi tiền lương. Như vậy điều kiện tốt, cha mẹ nàng cũng mừng nở hoa, đặc biệt lấy ra 3 khối tiền cho nàng ngay đường phí. Tần Hoài Như phi thường mất hứng, cảm thấy khắp thiên hạ cũng cùng nàng là địch. Người khác cũng không ưa chủ nô kết hôn, bằng gì các ngươi không giúp phá hư a? Nàng không dám biểu hiện ra, sợ Tần Kinh Như về nhà nói lung tung, liền cười giải thích, "Triệu đại tỷ, ta không phải ý đó. Hà Vũ trụ đối với chúng ta nhà tốt, ta đương nhiên đều nhớ, ta là cái loại đó người vong ân phụ nghĩa sao? Bất kể Hà Vũ trụ đối với chúng ta nhà có cái gì ân tình, Kinh Như đều là ta đường muội không phải. Ta đây là nói cho nàng biết xem mắt thời điểm cũng chú ý cái gì. Năm đó ta tìm người yêu thời điểm, cứ dựa theo cái điều kiện này tìm. Đúng là ấn cái điều kiện này tìm. Trên đời này nam nhân nhiều như vậy, tìm ai không tốt, lại cứ tìm giả Đông Húc kia con ma chết sớm. Ma chết sớm liền ma chết sớm đi. Phía sau còn đi theo cái Dịch Trung Hải." Vương Khôn thật không rõ ràng lắm, Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải quan hệ thân mật, có phải hay không không có kết hôn trước liền tồn tại. Người ta là đường tỉ muội, Tần Kinh Như tiên tiên liền sẽ tin tưởng Tần Hoài Như. Nói nhiều, người khác còn cảm thấy hắn là khích bác ly gián đâu. Tần Hoài Như không có quản nhiều như vậy, mà là đổi ý tứ, bắt đầu nói chủ nố một ít lời hay. Bạn nhất để cho chủ nố biết những chuyện này, bị chủ nố hiểu lầm sẽ không tốt. "Kinh Như, tỷ cùng ngươi nói cũng là tìm đối tượng điều kiện. Tỷ nếu giới thiệu cho ngươi Hà Vũ trụ, hắn dĩ nhiên không có vấn đề. Tỷ cùng ngươi nói, Hà Vũ trụ ở chúng ta trong viện là hiếu thuận nhất người. Chúng ta trong viện có 1 năm bảo đảm hộ bà cụ điếc, còn có một đại gia, Hà Vũ trụ vẫn luôn tận tâm chiếu cố bọn họ. Còn có chúng ta nhà, anh rể ngươi sau khi qua đời, nếu không phải Hà Vũ trụ, tỷ ngày thật không vượt qua nổi. Tỷ liên muốn, tốt như vậy người, nhất định không thể tiện nghi người khác." Tần Kinh Như nghe được Tần Hoài Như câu nói sau cùng, trong lòng rất cảm kích. Hắn lý giải là Tần Hoài Như chuẩn bị đem chủ nố tiện nghi nàng. Kỳ thực, Tần Hoài Như ngầm mang ý là chủ nố tốt như vậy máu bao, ai cũng không thể cấp. Đừng nói đừng muội, chính là em gái ruột cũng không được. Không có chủ nố, nàng đi hút hai máu a. Tần Kinh Như cảm kích đối với Tần Hoài Như nói, "Tỷ, ngươi yên tâm, ta muốn cùng Hà Vũ trụ thành, nhất định sẽ không quên ngươi." Tần Hoài Như liếc mắt, phi thường bất đắc dĩ. Vương Khôn thấy Tần Hoài Như vô cùng tức giận, nhưng không muốn bỏ qua cho nàng, liền nói với Tần Kinh Như, "Chị ngươi nói không sai. Hà Vũ trụ lớn nhất tật xấu chính là mềm lòng, trong viện mấy người kia chính là lợi dụng sự nhẹ dạ của hắn, gặt tiền của hắn. Cả ngày kêu cùng Hà Vũ trụ là người một nhà, kỳ thực chính là xem Hà Vũ trụ trong tay có tiền. Bằng không em gái Hà Vũ trụ cũng sẽ không theo hắn phân ra. Tần Kinh Như đúng không? Ta đã nói với ngươi, sinh hoạt đầu tiên muốn chú ý tốt nhà của mình. Có năng lực lại đi giúp người khác. Nhà của một mình ngươi ngày qua không tốt, đi giúp người khác, kia là người ngu. Còn có chính là, những người kia cùng Hà Vũ trụ chẳng qua là hàng xóm mà thôi, giúp một tay là tình cảm, không giúp là bổn phận. Không cần thiết để ở trong lòng. Hà Vũ trụ sẽ không còn nhà, ngươi nếu là coi trọng hắn, chờ các ngươi kết hôn, ngươi có thể giúp hắn đem nhà quản. Hà Vũ trụ cũng 30, một mực mong đợi kết hôn. Ngươi muốn nguyện ý gả cho hắn, hắn điều kiện gì tất cả nghe theo ngươi." Tần Kinh Như lại cảm thấy Vương Khôn nói không sai, nhà mình tiền, bằng gì cầm đi giúp người khác. Nàng muốn gả cho Hà Vũ trụ, điều kiện thứ nhất chính là để cho hắn đem trong nhà tiền cũng giao ra đây. Nắm giữ trong nhà quyền lực tài chính, nàng là có thể ở bờ gì thành đứng bước góc chân. Cùng Tần Hoài như vậy, nở mày nở mặt về nhà ngoại. Tần Hoài như lần này thật không nhịn được. Vốn là Tần Kinh Như liền ích kỷ, đi theo Vương Khôn học liền càng thêm ích kỷ. Vạn nhất trụ nỗ thật cùng Tần Kinh Như kết hôn, nàng liền một chút chiếm tiện nghi cơ hội cũng không có. "Vương Khôn, ngươi nói nhăng gì đó? Bà cụ điếc từ nhỏ liền coi Hà Vũ trụ là cháu trai, một đại gia cũng là coi Hà Vũ trụ là nhi tử, ngươi đây không phải là dạy muội muội ta vong ân phụ nghĩa sao?" "Tần Hoài Như, ta lúc nào nói vậy? Ngươi cũng nói, bọn họ là coi Hà Vũ trụ là cháu trai, làm con trai. Về bản chất Hà Vũ trụ theo chân bọn họ không có quan hệ gì, làm sao lại vong ân phụ nghĩa? Ngươi muốn nói như vậy, ta còn đem tổng thống Mỹ làm con trai đâu, hắn cũng không cho ta đưa tiền, có phải hay không ta cũng có thể nói hắn vong ân phụ nghĩa?" Trung quanh nghe người, nhất thời dừng bước lại cười lên ha hả. Có người còn nói, "Ta đem tổng thống Mỹ làm cháu trai." Vương Khôn cười mắng, "Ai, đứng ra, dám chiếm ta tiện nghi." Lần này mọi người cười càng vui vẻ hơn, Tần Kinh Như cũng cười thiếu chút nữa đứng không vững. Chỉ có Tần Hoài Như, cũng cho tức điên, trong lòng cũng phi thường sợ hãi. Mang Tần Kinh Như tới cùng trụ nỗ xem mắt, liền vi phạm Dịch Trung Hải ý nguyện. Nếu là Vương Khôn nói những lời này, truyền tới trụ nỗ lỗ thai, vạn nhất tên kia tin tưởng, bọn họ thì xong rồi. Đến lúc đó, đừng nói cùng Dịch Trung Hải chui hầm, chính là chui chăn cũng tắt không diệt được Dịch Trung Hải lửa giận. Dịch Trung Hải sau lưng, còn có cái không chọc nổi bà cụ điếc. Lao ra hỏa kia nổi cơn giận, nàng nhưng không ngăn được. Nàng những thủ đoạn kia, đối bà cụ điếc vô dụng. "Kinh Như, cùng tỷ đi, chớ cùng những người này học xấu." Tần Hoài Như lôi kéo Tần Kinh Như, từ trong đám người chen ra ngoài. Rời đi đám người, lật đi lật lại giao phó Tần Kinh Như, không muốn nghe Vương Khôn những lời đó. Vương Khôn chính là ghen ghét nàng cùng Hà Vũ trụ xem mắt, mong muốn phá hư các nàng. Tần Kinh Như lúc này vẫn cảm thấy Tần Hoài Như đáng tin, liền nói, "Tỷ, ngươi yên tâm, ta cũng không nhận ra bọn họ, mới không nghe bọn hắn. Tần Hoài như không nhìn ra dị thường, hơi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lôi kéo Tần Kinh Như đi tìm Hứa Đại Mậu. Lúc này, nàng có thể tin tưởng chỉ có Hứa Đại Mậu. 71 bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 708, bắt quái đổi thay tốc độ. Tần Kinh Như cùng sau lưng Tần Hoài Như, trong đầu một mực suy nghĩ vương côn. Suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy có đạo lý. Nàng đến trong thành đến, là muốn qua ngày tốt. Chủ nô trong nhà không có trưởng bối, kia càng tốt hơn, cũng không cần phục vụ bà. Nàng cũng không muốn qua Tần Hoài Như thời gian như thế, cả ngày phục vụ không kiếm sống bà. Tần Hoài Như không để ý tới Tần Kinh Như ý tưởng, lôi kéo Tần Kinh Như tay liền hướng máy chiếu phim trước mặt đi. Theo Tần Hoài Như rời đi, vây quanh đám người cũng tản ra. Vương Khôn nói những lời đó, cũng theo đại gia cười đùa truyền ra ngoài. Không bao lâu, xưởng cán thép tổng thống Mỹ là được xưởng cán thép những công nhân này 18 đời cháu trai, chờ nhìn xong điện ảnh, đoán chừng cũng không biết thành bao nhiêu đời bất hiếu tử tôn. Triệu đại tỷ nghi ngờ hỏi, Tần Hoài Như có phải hay không có ý định cho trụ nô giới thiệu đối tượng à? Vương Khôn liền nói, đây không phải là rõ ràng bày ra sao? Trụ nô không kết hôn, một tháng hơn phân nửa tiền lương đều muốn cho Tần Hoài Như. Trụ nô nếu là kết hôn, còn có thể cho Tần Hoài Như sao? Coi như cho, trụ nô cũng phải lưu lại nuôi sống tức phụ tiền đi. Triệu đại tỷ vừa nghe, tức giận nói, cái này Tần Hoài Như cũng quá không phải thứ gì. Cùng dịch Trung Hải không minh bạch, lại kéo trụ nô. Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Triệu đại tỷ, đừng tức giận. Nàng một quả phụ không dễ dàng, chính là muốn tìm hai cái kết bọn thằng ngu. Nhưng không phải là thằng ngu sao? Chu Nô công tác vài chục năm tiền, cũng cho mượn Tần Hoài Như. Theo Tần Hoài Như một câu trong nhà gia tặng, cái gì cũng nếu không trở lại. Dịch Trung Hải lợi hại hơn, trong xưởng vì số không nhiều công nhân và tám, xưởng trưởng cũng không dám tùy tiện đắc tội người. Vì Tần Hoài Như, khổ khổ cực cực tích lũy tiền dưỡng lao không có, bản thân còn thành quét nhà cầu. Triệu đại tỷ nhìn một cái, Vương Khôn không có xem mắt ý tứ, cũng không quấn Vương Khôn. Xoay người đi ngay tìm tiểu tỷ bội của mình trò chuyện bắt quái đi. Tốt như vậy tin tức, nếu là không cùng tiểu tỷ bội nói một tiếng, vậy cũng quá không có suy nghĩ. Rất nhanh, tin tức này liền truyền khắp xưởng cán thép. Vừa đúng chiếu phim, đại gia tụ chung một chỗ, nói năng rất phương tiện. Dịch Trung Hải không nguyên lai tham gia náo nhiệt, chủ nố ở phía sau bếp không có đi ra, Tần Hoài Như tìm được Hứa Đại Mậu, một lòng nghĩ để cho Hứa Đại Mậu phá hư chủ nố xem mắt, mấy người cũng không biết cái này bắt quái tin tức. Lưu Lam đứng ở trong đám người, nghe những thứ này bắt quái tin tức, khí muốn chết. Nàng có loại thoát cách thế giới cảm giác. Ăn trộm gà tặc tin tức, là nàng mạo hiểm bị chủ nố mắng nguy hiểm, tìm ra đầu mối. Trong xưởng người không ngờ không có một nguyện ý tin tưởng, cái này là đối với nàng thành quả lao động trả đạm. Đi ra nhìn cái điện ảnh đâu, trong xưởng bắt quái tin tức lại đổi mới, cái này cũng lộ ra nàng quá vô năng. Vừa đúng Lưu Lam thấy được Vương Khôn, liền ở trong đám người hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Nàng cảm thấy Vương Khôn thật không có suy nghĩ, nói thế nào cũng là hố trụ nố chiến hữu, có tin tức tốt cũng không biết nói với nàng một tiếng. Vương Khôn cảm giác có người nhìn mình lom lom, nhưng là quá nhiều người, ánh đèn cũng không sáng, hắn không tìm được người. Thấy được Lâu Hiểu Nga lôi kéo Tuyết Nhi cùng Đậu Đậu đi tới, Vương Khôn đi ngay tiếp các nàng. Tuyết Nhi thấy Vương Khôn, liền buông ra Lâu Hiểu Nga tay, hướng Vương Khôn chạy tới, "Ca ca, chúng ta ở chỗ này." Vương Khôn cười ôm lấy Tuyết Nhi, đi tới Lâu Hiểu Nga trước người, "Các ngươi sớm như vậy cứ tới đây tới. Chiếu phim còn phải đợi một chút đâu." Lâu Hiểu Nga liền nói, "Còn chưa phải là Tuyết Nhi cùng Đậu Đậu, hai người cũng không ăn cơm thật ngon, liền muốn sớm một chút tới." Vương Khôn quay đầu nhìn Tuyết Nhi, "Thế nào không ăn cơm thật ngon?" Tuyết Nhi hì hì cười một tiếng, cũng không nói chuyện. Vương Khôn hết cách rồi, liền từ trong túi lấy ra một bọc hạt dưa, đưa cho Lâu Hiểu Nga, cho các nàng làm đồ ăn vặt. "Đúng ngươi cho các nàng mang nước sao?" Lâu Hiểu Nga chỉ trên người mình bình nước, "Cái này không mang theo sao?" Thấy các nàng chuẩn bị đầy đủ hết, Vương Khôn cũng không nói cái gì, liền làm cho các nàng đi vào. Hứa Đại Mậu làm trình chiếu biên, vẫn còn có chút đặc quyền, ít nhất có thể trước hạn chiếm cứ một ít vị trí tốt. Hắn mượn cho lãnh đạo chiếm ngồi, tổn hại công mập tư cũng đã chiếm một ít. Có ít người muốn cùng lãnh đạo ngồi gần một ít, liền muốn lấy lòng hắn, hoặc là đưa chút khói, hoặc là sẽ đưa ăn chút gì, vật không nhiều, muốn chính là mặt mũi kia. Lưu Hải Trung cả ngày suy nghĩ làm quan, liền cái này cũng không có suy nghĩ ra. Thấy Dịch Trung Hải không đến xem phim, hắn liền cũng không tới, tuyệt đối không thể bị Dịch Trung Hải làm hạ thấp đi. Hứa Đại Mậu cũng không nói với Lưu Hải Trung những thứ này, còn ở sau lưng chuyện Tiếu Lâm Lưu Hải Trung. Lâu Hiểu Nga liền mang theo Tuyết Nhi cùng Đậu Đậu đi máy chiếu phim nơi đó, Hứa Đại Mậu chiếm vị trí đang ở nơi đó. Lâu Hiểu Nga mới đi vào, Nhu Tiến mấy người cũng đi theo đến đây, "Vương Khôn, ngươi thấy Hiểu Nga các nàng sao?" Tuyết Nhi cùng Đậu Đậu lôi kéo các nàng, chạy đến đây. Vương Khôn liền nói gặp được, làm cho các nàng không cần lo lắng. Nhu Tiến mấy người thở phào nhẹ nhõm, tìm cái vị trí chuẩn bị xem phim. Lâu Hiểu Nga đến máy chiếu phim trước, lại không nhìn thấy Hứa Đại Mậu. Đang muốn ngồi xuống, nàng liền thấy Hứa Đại Mậu ngồi ở Tần Kinh Như bên cạnh, ánh mắt đắm đuối nhìn chằm chằm Tần gia tỷ muội. "Tần tỷ, muội tử này là ai a? Dáng dấp như vậy tươi ngon mọng nước." Tần Hoài Như nhìn một cái Hứa Đại Mậu dáng vẻ, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Lòng nói cuối cùng tìm được một bình thường, không muốn để cho trụ nố kết hôn, mới là tứ hợp viện chung nhau tiếng lòng. "Tươi ngon mọng nước đi. Lại tươi ngon mọng nước cũng không có quan hệ gì với ngươi. Đây là ta đường muội, lần này tới là theo Hà Vũ trụ xem mắt." Hứa Đại Mậu vừa nghe, trong lòng liền tức chết. Làm vì sinh tử chi địch, hắn là tuyệt đối không muốn để cho trụ nố kết hôn. Nghĩ cũng không nghĩ, Hứa Đại Mậu liền bắt đầu phá hư trụ nố hình tượng. "Hà Vũ trụ? Hà Vũ trụ là ai? Chúng ta xưởng có người như vậy sao?" Tần Hoài Như cười hỏi, "Ngươi cho ta giả bộ ngu đâu?" Hứa Đại Mậu thì là một bộ bừng tỉnh nộ nét mặt, "Trụ nố đúng không? Muội muội, ngươi trông thấy đi. Những người này đều là xưởng chúng ta, ngươi tùy tiện tìm một người hỏi, có hay không nhận biết Hà Vũ trụ. Phàm là có một nhận biết, ta đem cái này băng ghế ăn. Tần Kinh Như nghi ngờ nói, có người nhận biết ta mới vừa rồi tỷ ta mang khi ta tới, các ngươi trong xưởng cái đó bảo vệ khoa giải liền nhận biết Hà Vũ trụ. Hứa Đại Mậu vừa nghe, xinh đẹp như vậy muội tử, Tần Hoài Như không ngờ trước mang theo đi gặp Vương Côn, trong lòng phi thường không thoải mái. Hắn bất mãn phủi Tần Hoài Như một cái, ý tứ chính là hai ta như vậy thân mật làm ăn đồng bạn, ngươi đã sớm nên dẫn đến ta nơi này. Ngươi nói Vương Khôn A hắn cùng trụ nỗ ở tại trong một viện, dĩ nhiên nhận biết. Ngươi hỏi một chút những thứ kia không cùng trụ nỗ ở tại trong một viện Tần Hoài Như chừng Hứa Đại Mậu một cái, ý kia là, ngươi còn biết hai ta là làm ăn đồng bạn A vì một con gà, ngươi thiếu chút nữa liền suy đổi nhà chúng ta danh tiếng. Lúc này, Tần Hoài Như còn không biết, đồng ngạnh ăn trộm gà chuyện không có dấu được, còn nhiều hơn một xung quan giận dữ vì hồng nhan truyền thuyết. Tần Hoài Như liền nói, Hứa Đại Mậu, ngươi cũng học một ít Vương Khôn, người ta cũng không cho trụ nỗ phá đám. Ngươi thành tâm không nghĩ trụ nỗ kết hôn đúng không? Nói như vậy, cũng có ly gián Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu ý tứ. Hai người bọn họ ở chung một chỗ, làm cho Tần Hoài Như nghĩ chiếm tiện nghi của Hứa Đại Mậu, còn phải bỏ ra chi phí. Một cái khác chính là, Lâu Hiểu Nga ở Vương Khôn trong nhà, giúp đỡ Vương Khôn thu thập nhà. Đây là cùng nàng đoạt mối làm ăn. Hứa Đại Mậu nghe Tần Hoài Như vậy, trong lòng đối Vương Khôn ý kiến lớn hơn. Vương Khôn biết rõ hắn cùng trụ nỗ cừu hận, lại còn giúp đỡ trụ nỗ nói lời hay, thực tại không bạn chí cốt. Mấy người nói chuyện đầu cơ, không có chú ý cách đó không xa, Lâu Hiểu Nga ngồi ở trong đám người nghe được những thứ này. Nàng chẳng qua là tò mò, Hứa Đại Mậu nói với Tần Hoài Như cái gì, không có đứng ra ngăn trở Hứa Đại Mậu ý tứ. 71 bần đạo nhận cồn vợ theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 709, Hứa Đại Mậu phá hư. Hứa Đại Mậu trong lòng biết, bản thân không phải là đối thủ của Vương Khôn, chỉ có thể tạm thời buông xuống nhằm vào Vương Khôn, đi trước phá hư trụ nổ xem mắt. Không phải phá đám. Tân tỷ, thật không có ngươi làm như vậy tươi ngon mọng nước một cô đường, ngươi để cho nàng gả cho một ngu ngang ngu ngơ đầu bếp, ngươi thật nghĩ ra được. Tần Kinh Như vừa nghe, trong lòng cũng cảm giác không đúng, tỷ, hắn nói là sự thật sao? Tần Hoài Như dĩ nhiên sẽ không thừa nhận, liền nói, ngươi đừng nghe hắn. Hắn cùng trụ nỗ là từ đối đầu, trong miệng hắn có thể nói ra cái gì tốt lời. Hứa Đại Mậu chỉ Tần Hoài Như, muội tử, ngươi nghe được đi. Chị ngươi trong miệng cũng kêu trụ nỗ, ngươi nói ai nói là sự thật. Tần Hoài Như nhìn một cái hỏa hầu sắp xỉ, kế tiếp sẽ phải giao cho Hứa Đại Mậu một mình biểu diễn. Được rồi, Kinh Như, ngươi tin tưởng tỷ. Đừng nghe Hứa Đại Mậu vậy, thì đi xem một chút đồng ngạnh bọn họ. Cứ như vậy, Tần Hoài Như đem Tần Kinh Như ở lại Hứa Đại Mậu bên người. Hứa Đại Mậu nhìn một cái vừa đúng, liền lại hướng Tần Kinh Như bên người nhích lại gần. Muội tử, có mấy lời, làm ca ca không nói. Sợ ngươi trúng kế, chị ngươi làm quả phụ, tìm trụ nố mượn rất nhiều tiền, cũng đem trụ nố của cải móc giống. Nàng mượn trụ nố những tiền kia, hơn 1.000 đồng tiền, tất cả đều ném đi. Chả không được trụ nố tiền, mới đem ngươi giới thiệu cho trụ nố, muốn dùng ngươi trả nợ. Ngươi nếu không tin, có thể hỏi một chút xưởng chúng ta cho người. Hứa Đại Mậu tiện tay đến rồi một người, để cho hắn nói Tần Hoài Như ném chuyện tiền bạc, người nọ liền ăn ngay nói thật. Thấy được chưa? Trụ nố bây giờ là nghèo rất mồm tơi, ngươi nói ngươi cùng hắn xem mắt, có thể qua cái gì tốt ngày? Tần Kinh Như trong lòng dao động, trong lòng đối trụ nố không có mong đợi. Thế nhưng là, ta nghe nói em gái trụ nố, phải đem nhà cho trụ nố tức phụ. Hứa Đại Mậu biết, đây nhất định là Vương Khôn nói, Tần Hoài Như tuyệt đối sẽ không nói lời như vậy. Hắn không tốt bắt bỏ, liền nói, không sai, là nói qua dạng này lời nói. Nhưng là, muội tử, ta khuyên ngươi chớ coi là thật. Vũ Thủy, chính là em gái trụ nố, nếu là không có kết hôn, nhất định có thể đem nhà cho. Thế nhưng là nàng bây giờ kết hôn, ngươi nói nàng nhà chồng có thể đồng ý không? Nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ đồng ý sao? Tần Kinh Như liền vội vàng lắc đầu, ta muốn đồng ý, ta chính là kẻ ngu. Đúng không? Ta liền nói, cái này căn bản liền không thể làm thật. Một cái nữa, Hà Vũ Thủy cùng trụ nố phân ra. Sau này sẽ là hai nhà người, liền lại không biết đem nhà cho trụ nố tức phụ. Ngươi nói đúng hay không? Tần Kinh Như lại gật đầu một cái. Hứa Đại Mậu lòng nói, nông thôn tới chính là dễ gạt, cái này muốn nếu đổi lại là trong thành, phải hao phí không ít miệng lưỡi. Còn có à, trụ nố không chỉ có muốn cho ngươi mượn vay tiền, còn muốn đem tiền xài cho trong viện hai cái tuyệt hậu. Ngươi nói, hắn có phải hay không ngu? Điểm này Tử Vương Khôn nơi đó từng chiếm được chứng thật, Tần Kinh Như không có hoài nghi. Trong lòng đối trụ nỗ thiện cảm hạ xuống thấp nhất. Hứa Đại Mậu trong lòng biết, phá hư trụ nỗ xem mắt chuyện thành công. Sau đó hắn bệnh cũ liền phạm vào. Tần Kinh Như rất xinh đẹp, cùng năm đó mới vừa kết hôn Tần Hoài Như vậy, chẳng qua là so bây giờ Tần Hoài Như thiếu mấy phần phong vận. Xinh đẹp như vậy tiểu cô nương, hắn nhưng không muốn bỏ qua. Đối với Lâu Hiểu Nga, Hứa Đại Mậu trong lòng đã sớm mất kiên trì. Mỗi lần cùng các quả phụ đại chiến, hắn cùng anh dũng vô địch. Gặp phải Lâu Hiểu Nga, liền một chút hứng thú cũng không có. Hứa Đại Mậu không muốn khác, liền cảm thấy mình đối Lâu Hiểu Nga đã chán ghét. Khoảng thời gian này, hắn ở bên ngoài không chỉ là tìm quả phụ giải buồn, hay là tìm cho mình đối tượng. Tần Kinh Như trừ là nông thôn cô nương, điểm này không tốt ra, cái khác cũng không tệ, đặc biệt là kia tươi ngon mọng nước gương mặt. Coi như không cưới Tần Kinh Như, hắn cũng muốn nếm thử một chút Tần Kinh Như mùi vị. Ai, muội tử, ta phải sớm điểm gặp phải ngươi liền tốt, ta nhất định sẽ liều lĩnh cưới ngươi. Tần Kinh Như hủy bỏ trụ nỗ sau, trong lòng liền phi thường thất vọng, đang suy nghĩ muốn tay không mà về, đột nhiên liền nghe được Hứa Đại Mậu những lời này. Nàng không muốn khác, liền nói, ngươi nhanh đừng nói như vậy, để cho vợ của ngươi nghe được không tốt. Hứa Đại Mậu cho là Tần Kinh Như động lòng, liền nói, khỏi nói nàng, ta cũng hối hận cưới nàng. Ngươi là không biết, cuộc sống của ta trôi qua khổ a, ta cái đó tức phụ cái gì cũng không biết làm, dáng dấp vẫn còn so sánh lên chênh lệch rất nhiều. Ta thật nghĩ nghỉ nàng. Còn dư lại lời không nói được, bởi vì Lâu Hiểu Nga liền đứng sau lưng Tần Kinh Như, hung ác nhìn chằm chằm Hứa Đại Mậu. Nga tử, sao ngươi lại tới đây? Lâu Hiểu Nga một chút mặt mũi cũng chưa cho Hứa Đại Mậu lưu, lạnh lùng nói, ta không đến, làm sao có thể thấy được ngươi ở chỗ này cấu kết không đàn bà không biết xấu hổ. Trung quanh những thứ kia thấy được, nhất thời bắt đầu ồn ào lên. Bất kể là Tần Hoài Như hay là Tần Kinh Như, cũng rất xinh đẹp. Những người kia thấy được Hứa Đại Mậu có thể cùng hai người nói chuyện hiếm, hận không được lấy thân thay thế. Hứa Đại Mậu không dám náo, vội vàng đi tới Lâu Hiểu Nga bên người, nhỏ giọng cầu khẩn, thỉnh cầu Lâu Hiểu Nga tha thứ. Lâu Hiểu Nga lần nữa hung hăng chừng Hứa Đại Mậu một cái, xoay người liền rời đi. Nàng đối Hứa Đại Mậu không có tình cảm, đã sớm muốn cùng Hứa Đại Mậu ly hôn. Chẳng qua là nghe không quen Hứa Đại Mậu bôi nhọ nàng, mới đứng ra. Hứa Đại Mậu thấy Lâu Hiểu Nga rời đi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Suy nghĩ Lâu Hiểu Nga đang bực bội bên trên, tạm thời không thể chọc giận nàng. Chờ thả xong điện ảnh, cũng không trở về nhà, chờ Lâu Hiểu Nga hết giận, trở về nữa. Cứ như vậy, Hứa Đại Mậu cũng không dám cùng Tần Kinh Như nói thêm cái gì. Tần Kinh Như ngồi địa phương, đó là lãnh đạo dành riêng chỗ ngồi, hắn cũng không dám để cho Tần Kinh Như tiếp tục ngồi xuống, lại đi tới Tần Kinh Như bên người, "Muội tử, có thể nói ta đều nói. Ngươi nếu không muốn nhảy vào hố lửa, sáng mai liền mau chóng rời đi. Tuyệt đối đừng cùng trụ nố xem mắt. Cái chỗ này là trong xưởng lãnh đạo chỗ ngồi, ngươi không thể ngồi nơi này. Đi tìm chị ngươi đi đi." Tần Hoài Như kỳ thực vẫn nhìn chằm chằm vào bên này, thấy Lâu Hiểu Nga xuất hiện, trong lòng vui mừng. Suy nghĩ Lâu Hiểu Nga tính khí, nhất định sẽ cùng Hứa Đại Mậu nào đứng lên. Chỉ cần nào đứng lên, Hứa Đại Mậu hai vợ chồng mặt liền vứt sạch. Hơn nữa hai vợ chồng ở chỗ này đánh nhau, còn có thể đem trong xưởng lời đồn đãi cho đè xuống. Tình để cho mọi người đều biết đồng ngạnh ăn trộm gà chuyện. Rời đi Tần Kinh Như, Tần Hoài Như cũng cảm giác đại gia nhìn ánh mắt của nàng không đúng. Vì vậy liền tìm cái có giao tình nam công nhân, hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Người nọ nhân cơ hội sờ mấy cái, liền đem trong xưởng những lời đồn đại kia cũng nói ra. Tần Hoài Như lúc ấy liền khí khóc, sớm biết không đạt được, nàng cũng không che giấu. Lần này được rồi, tin tức không có giấu được, thiếu chút nữa để cho Tần Kinh Như trộm nhà. Nếu không phải Hứa Đại Mậu mạnh mẽ, nàng thì phiền toái. Chỉ tiếc, Lâu Hiểu Nga không cùng Hứa Đại Mậu đánh nhau, ngược lại rất bình tĩnh rời đi. Tần Hoài Như lau một cái nước mắt, đi ra, đồng ngạnh đứa nhỏ này, thực tại quá nghịch ngợm. Ta một người nhìn không được. Kinh Như, ngươi cùng tỷ tới, giúp tỷ xem tiểu đường cùng Hoài Hoa. Tần Kinh Như chỉ đành cùng Tần Hoài Như rời đi, Hứa Đại Mậu nhìn một chút hai tỷ muội mông lớn, trong lòng ngưỡng ấy. Thấy được lãnh đạo muốn đi qua, liền đi nhanh lên đến máy chiếu phim trước, chuẩn bị chiếu phim. Tần Hoài Như vì không lộ hãm, lại bắt đầu nói với Tần Kinh Như, không nên tin Hứa Đại Mậu. Nói tới nói lui, liền một câu Hứa Đại Mậu không thể tin, còn kém rất rất xa Hứa Đại Mậu cho những chứng cứ kia. Tần Kinh Như ứng phó Tần Hoài Như, trong lòng lại cho trụ nố sự tử hình. Nàng là tuyệt đối sẽ không gả cho như vậy một cái kẻ ngu. Ngu không cần gấp gáp, mấu chốt là nghèo. Hơn 1.000 đồng tiền, tất cả đều tặng người. Nàng tìm người yêu, đó là muốn qua ngày tốt, một người nghèo rất mồm tơi, còn có thể làm cho nàng qua ngày tốt sao? Tần Hoài Như là người từng trải, nhìn một cái Tần Kinh Như thái độ, cũng biết trụ nố xem mắt không được. Trong lòng nàng nhịn không được bật cười. 71 bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới đầu 0909015140 nhé. Chương 710, dạy dỗ Hứa Đại Mậu bếp sau bên trong, chú nố không biết mình xem mắt bị phá hư, thậm chí cũng quên xem mắt chuyện. Cùng Mã Hoa nói chuyện phiếm thời điểm, không tránh được còn nói lên ăn trộm gà chuyện, nhất thời sẽ để cho hắn tức giận phi thường. Suy nghĩ trong xưởng chiếu phim, khẳng định để cho Hứa Đại Mậu đi theo, hắn thì có dạy dỗ Hứa Đại Mậu chú ý Hứa Đại Mậu cái này nó con, muốn không giáo huấn một chút hắn, trong lòng ta cũng không thoải mái. Nếu không ta đi đánh hắn một trận. Chú nố liếc hắn một cái, chỉ ngươi. Không được. Hứa Đại Mậu bây giờ phát đạt, có núi dựa. Mã Hoa suy nghĩ một chút, cũng không có biện pháp, ta không được, ngươi cũng không trị được hắn. Lần trước dạy dỗ hắn, không phải còn bị phạt 10 đồng tiền sao? Lại nói, hôm nay xưởng lãnh đạo đều ở đây, còn có điện ảnh xưởng lãnh đạo, chúng ta liền càng không thể động thủ. Chu Nô con ngươi đảo một vòng, liền nghĩ đến chủ ý, cười ha hả, cũng là bởi vì xưởng lãnh đạo ở, ta mới tốt dạy dỗ hắn. Ngươi có tin hay không, ta giáo huấn hắn, còn để cho hắn không dám nói lung tung. Hai người là tử địch, với nhau hiểu rõ vô cùng. Chu Nô càng muốn, lại càng thấy được chủ ý này hay. Dùng cái biện pháp này chỉ Hứa Đại Mậu, hắn cũng không dám nói với Vương Khôn. Coi như nói, hắn cũng không sợ. Hắn cũng không tin, Vương Khôn biết dám bao che Hứa Đại Mậu. Có đối phó Hứa Đại Mậu chủ ý, Chu Ngố làm đồ ăn liền càng thêm để tâm. Làm xong món ăn, hắn cũng không nóng nảy, cầm giữ lại món ăn, lại làm nửa bình rượu, ở trong phòng ăn chờ. Xem qua điện ảnh, đại gia cũng đều trở về nhà. Lâu Hiểu Nga cũng không có nói, đụng phải Hứa Đại Mậu chuyện, Vương Khôn cũng không biết. Lâu Hiểu Nga nhìn chằm chằm Vương Khôn, trong giọng nói hàm chứa nồng nặc mùi giấm, ta nghe nói, người các ngươi chuyện khoa Triệu đại tỷ, một mực muốn giới thiệu cho người đối tượng. Vương Khôn đội vàng giải thích, nàng muốn giới thiệu, ta cũng không ngăn được. Triệu đại tỷ lão công là trong xưởng quản lý bất động sản khoa trưởng khoa. Ta không tốt trực tiếp cự tuyệt nàng. Quản lý bất động sản khoa, đây chính là cái công việc béo bở a. Kia là đương nhiên, trong xưởng công nhân xin phép phòng ở đều muốn đến chỗ của hắn. Người muốn không tặng lễ, vậy cũng chỉ có thể xếp hàng. Lâu Hiểu Nga hừ một tiếng, ngươi cũng không thiếu nhà, phải dùng tới sợ hãi chồng nàng sao? Đây là sợ hãi không sợ vấn đề sao? Hắn có thể ngồi vững vàng quản lý bất động sản khoa trưởng khoa vị trí, liền chứng minh sau lưng có người. Hắn là Lý Hoài Đức người, cũng coi là Lý Hoài Đức tâm phúc. Ta không cần thiết vì chút chuyện nhỏ như vậy đắc tội với người. Lâu Hiểu Nga không phải kia cái gì cũng không hiểu đại tiểu thư, biết không có thể tùy ý đắc tội với người, liền bỏ qua Vương Khôn. Vương Khôn nhân cơ hội hỏi nàng cùng Tuyết Nhi có đói bụng hay không. Hai người cũng kêu có chút đói, Vương Khôn liền tùy ý làm ít đồ ăn. Bọn họ cho là Hứa Đại Mậu ăn cơm xong sẽ trở lại, kết quả chờ đến ngủ cũng không có thấy Hứa Đại Mậu bóng dáng. Lâu Hiểu Nga đem Tuyết Nhi dỗ ngủ, liền mò tới Vương Khôn trên giường. Hôm nay cũng không muốn rồi đi, đừng để cho Hứa Đại Mậu phát hiện. Trung viện bên trong, Dịch Trung Hải sắc mặt không tốt, không phải là bởi vì lời đồn đãi, hắn còn không biết mới nhất lời đồn đãi. Làm hắn tức giận chính là Tần Kinh Như. Thấy Tần Hoài Như mang theo một tươi ngon mọng nước cô nương trở lại trong viện, hắn cũng rất tức giận. Bọn họ vì ngăn trở trụ nố tìm người yêu, bỏ ra bao lớn cố gắng. Mắt thấy trụ nố cưới kế hoạch của Tần Hoài Như sẽ phải thành công, lúc này trong viện đến rồi một xinh đẹp cô nương. Đây không phải là cho hắn một ngạt sao? Hoài Như, chuyện gì xảy ra, bên cạnh ngươi cô nương là ai? Tần Hoài Như sớm đã có chuẩn bị, liền nói, một đại gia, đó là ta đừng muội, vào thành tới xem ta. Cái này không sắt trời quá muộn, ta lo lắng xảy ra chuyện, liền không có để cho nàng về nhà. Dịch Trung Hải thở dài, chu nố tình huống, ngươi cũng biết. Lúc này, không thể để cho hắn tìm khác tiểu cô nương. Nếu là ngươi đừng muội, vậy coi như xong. Hoài Như a, ta bây giờ không có năng lực giúp nhà ngươi. Có thể giúp ngươi, chỉ có chu nố. Ngươi tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ. Tần Hoài Như lòng nói, cái gì gọi là không có năng lực, còn không phải không bỏ được, một đại gia, ngươi yên tâm. Ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Kinh Như vừa mới đầy 20 tuổi đâu, cùng trụ nố kém mười mấy tuổi, hai người bọn họ không thích hợp. Dịch Trung Hải sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút liền hỏi, ngươi cảm thấy đem nàng giới thiệu cho Vương Khôn thế nào? Tần Hoài Như trong lòng có chút không muốn, Vương Khôn điều kiện so trụ nố còn tốt, làm sao có thể nhường cho Tần Kinh Như? Chẳng qua là nàng cũng hiểu, Vương Khôn niên kỷ ưu thế quá rõ ràng, nàng muốn gả cho Vương Khôn thực tại khó khăn. Một đại gia, ngươi theo ta nghĩ đến cùng nhau đi. Chúng ta thật là tâm hữu linh tê. Dịch Trung Hải nhất thời liền nở nụ cười, cảm thấy cùng Tần Hoài Như an ý thật tốt. Tần Hoài Như liền nói, ta cũng có ý nghĩ này. Xem phim thời điểm, cố ý mang theo Kinh Như đi Vương Khôn trước mặt đi vòng vo một cái. Dịch Trung Hải vừa sốt ruột, liền trộm được Tần Hoài Như tay, thế nào? Vương Khôn có phải hay không thấy choáng? Hoài Như, khoan hay nói, các ngươi Tần gia nữ nhân chính là xinh đẹp. Cái này Tần Kinh Như mặc dù không sánh bằng ngươi, nhưng so lão Diêm già con dâu nhưng xinh đẹp hơn. Tần Hoài Như giật giật tay, không có rút ra, chỉ đành nói, người đến người đi, một đại gia, ngươi. Dịch Trung Hải vội vàng buông ra Tần Hoài Như tay. Tần Hoài Như xoa xoa tay, mới nói, Kinh Như như vậy tươi ngon mọng nước, hắn dĩ nhiên nhìn mắt tròn tròn. Bất quá một đại gia, ta không có để bọn hắn nói chuyện. Ta suy nghĩ muốn cho Vương Khôn cầu chúng ta. Nàng là không dám để cho Dịch Trung Hải biết, Vương Khôn thiếu chút nữa đem bọn họ cơ bản bàn cho là tung. Dịch Trung Hải cảm thấy Tần Hoài Như chủ ý rất tốt, Vương Khôn cũng không hiếu thuận, giới thiệu với hắn tức phụ liền đủ nể mà hắn. Hắn muốn không tới thành tâm xin lỗi, sẽ để cho hắn đánh cả đời quan côn. Hoài Như, ngươi nói đúng. Mỗi ngươi như vậy tươi ngon mọng nước, không thể tùy tiện tiện nghi Vương Khôn. Hắn muốn không biết mình sai lầm, liền không thể giới thiệu cho hắn. Đang ở Dịch Trung Hải nói chuyện với Tần Hoài Như thời điểm, trong xưởng chiêu đãi cũng kết thúc. Một chọi ba nhỏ, hai ngày mồng 1 tháng 5 10 Hứa Đại Mậu cũng thành công chui vào dưới đáy bàn. Vì tốt hơn chấp hành kế hoạch, Chu Nỗ dùng giữ lại đồ ăn thừa đem Lưu Lam đuổi đi, còn lại hắn cùng Mã Hoa. Trong xưởng lãnh đạo đem Hứa Đại Mậu giao cho căn tin xử lý, liền không có xen vào nữa hắn. Chu Nỗ mang theo Mã Hoa, đem Hứa Đại Mậu lấy được bếp sau. Mã Hoa hỏi: "Sư phó, ngươi tính toán thế nào giáo huấn Hứa Đại Mậu?" Hắn cũng say thành bộ dáng này, ngươi chính là tát hắn bàn tay, hắn cũng không cảm giác được đau à? Chu Nỗ cười hắc hắc: "Ngươi liền chớ để ý nhớ, ngày mai bất luận ai hỏi tới, ngươi cũng nói không biết." Mã Hoa bảo đảm nói: "Ngươi yên tâm, chính là ta cha ruột mẹ hỏi, ta cũng không nói. Ngươi liền nói thế nào giáo huấn hắn đi, ta giúp ngươi tốt dễ sửa trị Hứa Đại Mậu." Chu Nỗ hừ một tiếng, dạy dỗ Hứa Đại Mậu: "Không cần ngươi ra tay, ngươi bây giờ cho ta thành thành thật thật về nhà." Mã Hoa hết cách rồi, chỉ tốt thu thập đồ vật của mình, rời đi căn tin. Đợi đến Mã Hoa rời đi, Chu Nỗ lấy ra sớm liền chuẩn bị xong dây thừng, đem Hứa Đại Mậu cho cột vào trên ghế. "Hứa Đại Mậu, ta để ngươi cho ta như bức, hiện đang rơi xuống trong tay ta đi. Cháu trai, lần này cần không để cho ngươi kêu ra ra, ta thì không phải là Chu Nỗ. Trói kỹ Hứa Đại Mậu, Chu Nỗ sẽ phải cho Hứa Đại Mậu cởi quần." Đưa tay mỏ tới hắn trong túi quần tiền, liền không chút khách khí thu vào. "Cháu trai, số tiền này coi như ngươi hố ra ra lợi tức. Có số tiền này, ra ra ngày mai vừa đúng mua chút thức ăn ngon xem mắt, cho ngươi tìm mãi mãi." Ông đối tốt đẹp tương lai hướng tới, Chu Nỗ cởi bỏ Hứa Đại Mậu quần. Sau đó cũng không chê bẩn, lại đem Hứa Đại Mậu quần lót cho cởi xuống. Suy nghĩ một chút, liền cho hắn ném tới lò bếp trong. Chu Nỗ không có rời đi, tìm cái đến gần lò bếp địa phương ngủ. 71 bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 711, hù dọa Hứa Đại Mậu. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Kinh Như còn nghĩ hỏi thăm một chút liên quan tới trụ nỗ chuyện. Trong viện người thấy được Dịch Trung Hải liền đứng ở cách đó không xa, cũng không dám nói thật. Bọn họ nói đều là trụ nỗ không tốt. Tần Kinh Như không nghĩ tới, trụ nỗ không ngờ so Hứa Đại Mậu nói còn phải không chịu nổi. Lúc này nàng còn không có cảm nhận được tìm người yêu khó khăn, chỉ cảm thấy bằng vào sắc đẹp của mình, nhất định có thể tìm được thích hợp đối tượng. Thâm cao khí ngạo Tần Kinh Như, không cam lòng gả cho trụ nỗ. Tần Hoài Như cũng trong bóng tối xem đây hết thảy, thấy thấy Tần Kinh Như nét mặt, liền đoán được tâm tư của nàng. Nàng không thể trực tiếp quên Tần Kinh Như trở về, liền ngược lại: "Kinh Như, ngươi cũng nghe ngóng một chút liên quan tới trụ nỗ chuyện. Hắn ngày hôm qua không có trở lại, nhất định là lưu ở trong xưởng làm thêm giờ. bất quá ngươi yên tâm, hắn hôm nay khẳng định trở lại. Chờ hắn trở lại thì liền an bài ngươi cùng hắn xem mắt. Tần Kinh Như cao mày chất vấn Tần Hoài Như, ngươi có còn hay không là tỷ ta? Chủ nô bây giờ chính là cái phụ bếp, tiền lương còn không có ngươi cao, ngươi làm sao có thể để cho ta cùng hắn xem mắt? Tỷ, ta với ngươi nói rõ, ta không coi trọng chủ nô, ngươi lại cho ta tìm một cái đối tượng hẹn hò đi. Tần Hoài Như làm bộ khó khăn nói, thế nhưng là tỷ cũng bàn bạc xong với chủ nô, ngươi để cho tỷ thế nào cùng chủ nô giải thích? Vậy ta bất kể, ngược lại ta không đồng ý cùng hắn xem mắt. Tần Hoài Như trang rất bất đắc dĩ, giữa hái xanh không ngọt, ngươi nếu không coi trọng chủ nô, ăn xong điểm tâm liền đi nhanh lên đi. Không phải chủ nô thấy được ngươi, thì không tốt cùng hắn giao phó. Tỷ cùng hắn còn muốn làm hàng xóm đâu, không thể đem người làm mất lòng. Chờ tỷ tìm được tốt, lại giới thiệu cho người thế nào. Tần Kinh Như không muốn rời đi, nông thôn ngày làm sao có thể bị kịp trong thành. Chẳng qua là nàng không muốn xem mắt, lại cảm thấy Tần Hoài Như nói đúng, chỉ có thể đáp ứng, kia tỷ, ngươi nhưng phải nhanh lên một chút à. Lấy được Tần Hoài Như ứng thừa, Hôn Kinh Như vui vẻ ra mặt rời đi tứ hợp viện. Lâu Hiểu Nga gặp được, nghi ngờ hỏi, Tần Hoài Như cái đó đường ngội rời đi rồi. Nàng không phải tới cùng trụ nố xem mắt sao? Đi như thế nào? Vương Khôn liền nói, ngươi cũng biết nàng là tới cùng trụ nố xem mắt. Ngươi cảm thấy Tần Hoài Như có thể làm cho nàng xem mắt thành công sao? Ngày hôm qua Tần Hoài Như dẫn nàng đi ta chỗ này, lại đi Hứa Đại Mậu nơi đó. Sáng sớm, nàng lại ở trong viện nghe ngóng trụ nố tin tức. Ngươi nói, biết những tin tức kia, nàng còn có thể coi trọng trụ nố sao? Lâu Hiểu Nga liền nói, ta biết nàng cùng trụ nố không thành được. Ta là cảm thấy nàng cùng Minh Cường niên kỷ sắp xỉ. Dừng lại, ngươi cũng đừng nói cái này. Minh Cường cũng không có ở trong viện lộ diện, nhất định là không muốn. Đừng nói Minh Cường, chính là Lưu Quan Tiên, Diêm Giải Phóng cũng núp vào, vẫn không rõ có ý gì à? Tần Kinh Như ở trong viện chuyển rời, những thứ kia cùng nàng tuổi tác không sai biệt lắm, một lộ diện cũng không có. Cái ý này rất rõ ràng, chính là không hy vọng Tần gia dây dưa tới bọn họ. Lâu Hiểu Nga suy nghĩ một chút, cũng liền tắt ý định này. Không nói khác, Diêm phụ quý nhà hôm nay nên Diêm Giải Phóng quét dọn cửa vệ sinh, kết quả trực tiếp đổi thành Diêm Giải Quáng. Ta chính là như vậy nói một cái. Vương Khôn thu thập xong vật, chuẩn bị rời đi, trong biệt chuyện, đặc biệt là cùng Tần Hoài Như có liên quan chuyện, không nên tùy tiện mở miệng. Ta trước đưa Tuyết Nhi đi học đi. Lâu Hiểu Nga gật gật đầu, sẽ để cho Vương Khôn rời đi. Nàng không có nói khi nào đi ban khu phố, Vương Khôn cũng không để ý chờ Vương Khôn rời đi, Lâu Hiểu Nga liền tại cửa ra vào ngồi xuống, nàng phải đợi Hứa Đại Mậu, chuẩn bị cùng hắn ngửa bài. Hứa Đại Mậu lúc này mới vừa đông lạnh tỉnh, nhìn một cái tình huống không đúng, nhìn lại liền gặp được Trụ Nố nằm song xoài cách đó không xa. Trụ Nố, ngươi vội vàng cho ta cởi ra. Trụ Nố cười hắc hắc, gọi ra ra. Hứa Đại Mậu, ngươi không gọi ra ra, cũng đừng nghĩ ta cho ngươi cởi ra. Hứa Đại Mậu vùng vẫy hai cái, không có dây rụa mở, liền uy hiếp Trụ Nố, ngươi lại không giải khai, cẩn thận ta cùng đi cáo ngươi. Trụ Nố trở mình, hù dọa Hứa Đại Mậu, một hồi chúng ta căn tin đám kia đàn bà sẽ đi làm, ngươi hay là nghĩ nhớ các nàng thế nào thu thập ngươi đi. Hứa Đại Mậu nhất thời sợ, trong xưởng những lao nương kia nhóm cũng không dễ trêu chọc, trong đó lấy nhìn dưa tiểu đội lợi hại nhất. Căn tin những người này, so với các nàng thiếu chút nữa, nhưng cũng không kém đi nơi nào. Căn tin đều là Trụ Nố người, khẳng định hướng Trụ Nố. Chú ca, ngươi nhanh lên một chút cho ta cởi ra. Ngươi cho ta cởi ra, ta cũng không đi Vương Khôn nơi đó cáo ngươi. Trụ Nố ngồi dậy, hừ một tiếng, ngươi đi a cháu trai, biết ngươi tối ngày hôm qua đã làm gì sao? Ngươi cảm thấy Vương Khôn biết, dám bỏ qua cho ngươi sao? Hứa Đại Mậu cái gì cũng không nhớ nổi, ta đã làm gì? Trụ Nố nghiêm túc nói, ngươi ở chúng ta xưởng bên ngoài tường rào, đụng phải một đại cô nương, ôm người không buông tay, còn đem quần cởi xuống, chuẩn bị làm chuyện xấu. Thật may là, ta tan việc về nhà, đụng phải ngươi, đem ngươi dẫn tới trong phòng ăn. Bằng không, ngươi bây giờ chính là một kẻ hiếp dâm. Hứa Đại Mậu vừa nghe, hù dọa đến sắc mặt có chút trắng bệnh, thất kinh trở về suy nghĩ một chút, cái gì cũng không nhớ ra được. Nhưng hắn đối với mình rất hiểu, thật muốn đụng phải xinh đẹp cô nương, rất có thể làm ra Trụ Nố nói chuyện như vậy. Hắn không xác định nói, không thể nào. Trụ Nố thấy Hứa Đại Mậu trúng kế, thiếu chút nữa bật cười, ngươi muốn tin hay không? Ngược lại ta là không thể cho ngươi cởi ra. Chờ đám kia đàn bà vừa đến, nhìn các nàng thế nào thu thập ngươi. Ta đoán chừng nhìn dưa là không chạy thoát. Đúng, chờ cho ngươi xem xong dưa, ta lại đem cô nương kia tìm đến, để cho nàng làm chứng. Sau, liền mang theo ngươi dạo phố. Ngươi cảm thấy, Vương Khôn dám tới cứu ngươi sao? Đến lúc đó, hắn khẳng định cái đầu tiên trở mặt với ngươi. Thấy Trụ Nố nói nghiêm túc như vậy, Hứa Đại Mậu bị hù dọa, không ngừng hướng Trụ Nố xin tha. Trụ Nố buộc Hứa Đại Mậu kêu một tiếng ra ra, mới cho hắn cởi ra dây thừng, một bên hiệu dây thừng, còn vừa nói móc máy. Hứa Đại Mậu lúc này không quản được những thứ kia, đứng lên trước tiên tìm quần, ta quần và quần đùi đâu? Trụ Nố chỉ còn nói, kia chẳng phải đang kia sao? Hứa Đại Mậu lật hai cái, không tìm được quần đùi, liền hỏi Trụ Nố. Trụ Nố đoán trách nói, buổi tối hôm qua ta có thể đem ngươi cầm trở về cũng không thể rồi, nào còn có dư ngươi quần đùi, mặc vào quần đi nhanh lên đi. Hứa Đại Mậu hết cách rồi, chỉ đành mặc vào quần. Mặc quần xong, rồi hướng Trụ Nố nói dọa, bị Trụ Nố hù dọa chạy. Chờ Hứa Đại Mậu rời đi, Trụ Nố cầm lên từ Hứa Đại Mậu trong túi móc tới tiền, cười hắc hắc, 15 đồng tiền, cũng không tệ lắm. Vừa đúng đủ ta mua một bàn thức ăn ngon, cùng Tần Kinh Như xem mắt. Hứa Đại Mậu ra canteen, cũng không dám đi tìm Vương Khôn, chủ yếu chính là lo lắng Trụ Nố nói những thứ kia là thật. Thật muốn đem lớn chuyện rồi, Vương Khôn chắc chắn sẽ không bao che hắn, Lâu Hiểu Nga kia quằn cũng không qua được. Tối ngày hôm qua uống nhiều, cộng thêm đông lạnh một đêm, Hứa Đại Mậu cảm giác rất không thoải mái. Hắn liền đem tối ngày hôm qua ẩn núp lâu hiểu Nga chuyện bên, từ xưởng cán thép rời đi, liền trực tiếp trở về tứ hợp viện. Chu Ngô chờ căn tin người đến rồi, giao phó Mã Hoa cho hắn xin nghỉ, cũng chuẩn bị trở về tứ hợp viện. Lúc này, thật là nhiều người cũng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Chu Ngô, làm cho hắn cảm giác không được tự nhiên, các ngươi làm gì chứ, dùng như thế nào cái ánh mắt này nhìn ta. Lưu Lam liền đem tối ngày hôm qua bắt quái nói cho Chu Ngô, dẫn đến Chu Ngô cũng muốn điên rồi, tên cháu trai nào ghen ghét ta muốn xem mắt, ở bên ngoài biên bài ta đây. Ta nói với các ngươi bao nhiêu lần, ta cùng Tần Tỷ là trong sạch, một đại gia cùng Tần Tỷ cũng là trong sạch, các ngươi làm sao lại phải không tin đâu. Lời nói này nhiều hơn nữa lần, cũng sẽ không có người tin tưởng. Chu Ngô chỉ có thể buồn bực rời đi. 71 bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 712, tính toán cùng tính toán Hứa Đại Mậu một hơi chạy trở về nhà, đến trong phòng liền cởi quần, nằm trong chăn. Hắn không dám đi vương công nhà, bởi vì thấy được Lâu Hiểu Nga. Lâu Hiểu Nga thấy Hứa Đại Mậu nhanh chóng chạy về nhà, cũng cảm giác không đúng, đi theo trở về hậu viện. Đến hậu viện nhìn một cái, Hứa Đại Mậu quần và quần áo ném đầy đất. Bất đắc dĩ, lại giúp nhặt lên. Chờ đem quần áo cũng nhặt lên, nàng liền phát hiện không đúng, không tìm được Hứa Đại Mậu quần đùi. Nàng cho là Hứa Đại Mậu tối hôm qua là ở cái nào quả phụ nơi đó qua đêm, quên xuyên quần đùi trở lại. Lâu Hiểu Nga vừa đúng muốn cùng Hứa Đại Mậu ly hôn, liền quyết định dùng lý do này, "Hứa Đại Mậu, ngươi quần đùi đâu?" Hứa Đại Mậu chột dạ, liền nói, "Không phải trên đất sao? Ngươi lại cẩn thận tìm một chút." Lâu Hiểu Nga trực tiếp đem quần áo ném tới trên đầu của hắn, "Chính ngươi tìm." Hai vợ chồng, một cố ý gây sự, một trong lòng bất mãn, không có nói vài lời liền đánh nhau. Trong viện người nghe được động tĩnh, đều đi ra xem trò vui. Bà cụ điếc xem đánh nhau hai vợ chồng, trong lòng mừng nở hoa, nàng cảm thấy có thể mượn cơ hội này để cho hai vợ chồng ly hôn. Vì tính toán của mình, bà cụ điếc không có trước tiên đứng ra ngăn cản. Những người khác cũng không có ngăn cản, cũng ở nơi nào xem trò vui. Hứa Đại Mậu hai vợ chồng chuyện đánh nhau đã rất lâu không có thấy. Như vậy chuyện thú vị, các nàng làm sao sẽ bỏ qua. Cuối cùng vẫn là Trụ Nỗ trở lại, ngăn cản Hứa Đại Mậu, "Thế nào, trở lại đánh tức phụ chơi?" Hứa Đại Mậu hung hăng nhìn chằm chằm Trụ Nỗ, "Trụ Nỗ, ngươi xéo ngay cho ta. Nơi này có ngươi chuyện gì?" Lâu Hiểu Nga trên mặt bị Hứa Đại Mậu đánh cả mấy quyền, nhưng là cũng không có lui về phía sau, "Trụ Nỗ, ngươi tránh ra." Hứa Đại Mậu tên khốn kiếp này, không biết tìm cái nào quả phụ, ta không để yên cho hắn. Có Trụ Nỗ cản trở, hai vợ chồng không đánh nổi, một mực cái lộn không ngừng. Bà cụ điếc nhìn một cái hỏa hầu sắp xỉ, liền đem một bác gái chiêu đến trước mặt, "Thúy Lan, ngươi đi trong xưởng, đem Trung Hải, Hải Trung kêu đến." Một bác gái không hiểu, liền hỏi, "Mẹ nuôi, gọi bọn họ làm gì? Để bọn hắn trở về đến còn phải xin nghỉ. Vương Khôn cùng quan hệ của bọn họ tốt, để cho hắn xử lý cái phiền toái này tốt bao nhiêu?" Bà cụ điếc không thể đem mục đích thực sự cùng một bác gái nói, bởi vì Dịch Trung Hải tuyệt đối sẽ không đồng ý, nàng liền tìm cái lý do, "Ngươi hồ đồ. Cơ hội này là bọn họ tạo hy vọng cơ hội tốt. Chỉ cần bọn họ có thể xử lý theo phép công, trong viện người chỉ biết tin phục bọn họ." Một bác gái suy nghĩ một chút, cảm thấy bà cụ điếc nói có đạo lý. Chuyện này là Hứa Đại Mậu hai vợ chồng chuyện, theo chân bọn họ không hề có một chút quan hệ, càng dính dấp không tới Tần Hoài Như. Dịch Trung Hải xử lý chuyện này cũng sẽ không thiên vị ai. Chỉ cần xử lý theo phép công là có thể tạo lên uy vọng của hắn. Gần đây liên quan tới Dịch Trung Hải lời đồn nhiều lắm, hắn tiếp tục tạo uy vọng cơ hội tốt. "Mẹ nuôi, hay là lão nhân gia ngươi nghĩ chủ đáo. Ta cái này đi đem trong viện người cũng gọi trở về." Bà cụ điếc giữ nàng lại, chăm chú dặn dò, "Nhớ kỹ, tiền viện người chỉ có thể gọi là Diêm phụ úy, đừng kêu những người khác. Đặc biệt là Vương Côn, nhất định không thể cho hắn biết." Một bác gái gật đầu một cái, liền lặng lẽ lôi kéo Tam Đại Mụ rời đi. Tam Đại Mụ đi trường học gọi Diêm phụ quý, một bác gái chạy thẳng tới xưởng cán thép. Rất nhanh, Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung liền bị kêu lên. Lưu Hải Trung còn tốt, chính là trên người mang theo mồ hôi, Dịch Trung Hải thì không được, một thân mùi hôi. Lưu Hải Trung lập tức đứng xa xa, "Lão chị dâu, ngươi gọi ta cùng lão Dịch ra ngoài làm gì?" Một bác gái nhìn không đứng nơi xa bảo vệ khoa người, liền không muốn nói, tỏ ý Lưu Hải Trung đứng gần một chút. Lưu Hải Trung chê bai Dịch Trung Hải mùi trên người, "Không muốn tới, ngươi cứ như vậy nói là được, ta có thể nghe thấy." Một bác gái không muốn, cuối cùng hết cách rồi, đem hai người mang tới địa phương xa một chút, mới đem bà cụ điếc chủ ý nói ra. Dịch Trung Hải trong lòng đang buồn bực đâu, nghe một bác gái vậy không nghĩ nhiều, liền đồng ý xuống. Hắn cảm thấy một bác gái nói đúng, đây là một cái tạo hắn hy vọng cơ hội tốt. Hắn vô cùng cần thiết để người ta biết, hắn là một chính trực, không có tư tâm người. Lưu Hải Trung càng không ý kiến, trong lòng còn mong không được học đâu. Chỉ có học mới có thể làm cho hắn hưởng thụ làm quan tư vị. "Người trước ở chỗ này chờ, ta cùng lão Lưu trở lại xưởng trong suy nghĩ." Hai người bước nhanh chạy về trong xưởng, như sợ đi về trễ, Hứa Đại Mậu cùng Lâu Hiểu Nga hòa hảo rồi. Dịch Trung Hải mời xong giả, lại đi tới phân xưởng một, đem Tần Hoài Như cho gọi lên. Bên trong tứ hợp viện, bà cụ điếc chờ một bác gái đi, liền đứng ra chủ trì đại cục, "Ồn ào gì thế? Hứa Đại Mậu, bất kể nguyên nhân gì, ngươi cũng không thể đối Hiểu Nga ra tay. Ngươi loại hành vi này, thực tại quá đáng ghét. Ta lão thái thái đã để Thúy Lan đi gọi Trung Hải, nhất định phải họp, thật tốt phê phán ngươi một chút nhóm." Lâu Hiểu Nga vừa nghe, chính hợp tâm ý của nàng, liền không có cự tuyệt. Trong đầu nhanh chóng suy nghĩ thế nào để cho Hứa Đại Mậu đồng ý ly hôn. Bà cụ điếc để cho Trụ Nỗ coi trọng Hứa Đại Mậu, mình thì đem Lâu Hiểu Nga kéo sang một bên, bắt đầu hỏi han ân cần, "Hiểu Nga, ngươi cũng thật là, bị ủy khuất nói với ta, a ta một mực đem ngươi trở thành cháu gái ruột, còn có thể để ngươi thua thiệt. Ta đã sớm nói với ngươi rồi, Hứa Đại Mậu không phải người tốt, tiểu tử này sinh ra sớm mấy mươi năm, chính là hán gian một. ngươi yên tâm, lần này ta nhất định sẽ làm cho trụ nố thật tốt giáo huấn hắn một trận. Chúng ta trong viện, trụ nố mới là tốt nhất hải tử. Lâu Hiểu Nga còn phải lợi dụng bà cụ Điếc, liền theo lời của nàng nói đi xuống, thỉnh thoảng còn khen tặng bà cụ Điếc mấy câu. Bà cụ Điếc vừa nghe, đã cảm thấy Lâu Hiểu Nga thiết tâm, trước kia nhất định là Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu dạy vậy. Vì vậy hai cái rất lâu không lên tiếng người, tốt giống như một người vậy. Trụ nố lúc này áp lấy Hứa Đại Mậu, tức giận nói, ngươi cũng liền chút năng lực ấy, đánh nữ nhân. Cháu trai, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ? Hứa Đại Mậu hất ra trụ nố tay, không phục nói, nếu không phải ngươi, ta có thể cùng Lâu Hiểu Nga đánh nhau sao? Đưa tay sờ một cái vết thương trên mặt, đau Hứa Đại Mậu nhe răng trợn mắt, cái này mụ hàng tôm hàng cá, ta muốn cùng nàng ly hôn. Trụ nố bĩu môi, ngươi có lá gan đó cùng Lâu Hiểu Nga ly hôn sao? Hứa Đại Mậu trợn nhìn trụ nố một cái, ta trong túi quần tiền đâu? Có phải là ngươi hay không trộm? Trụ nố một cái tát vỗ tới Hứa Đại Mậu trên đầu, cháu trai, ra ra lúc nào cầm tiền của ngươi? Ngươi đừng nghĩ hố ra ra. Bà cụ Điếc nhìn thấy màn này, liền nói với Lâu Hiểu Nga, thấy được chưa? Trụ nố đứa bé kia ở giúp ngươi hạ giận đâu? Trụ nố đứa nhỏ này lòng lành, mặc dù đã làm không ít chuyện sai lầm, nhưng là bản chất không xấu. Hắn so Hứa Đại Mậu cùng Vương Khôn mạnh hơn. Lâu Hiểu Nga không có phản bác bà cụ Điếc, cũng không có đáp lại nàng. Bà cụ Điếc không tức giận, nàng biết lúc này Lâu Hiểu Nga không nghe lọt. Nàng chẳng qua là trước cho Lâu Hiểu Nga quán thâu một cái trụ nố tốt, tránh cho để cho Vương Khôn chui chỗ trống. Rất nhanh, Dịch Trung Hải mấy người liền trở lại, bà cụ Điếc sẽ để cho trụ nố áp lấy Hứa Đại Mậu đi hội trường. Nưu Thiến đám người thế mới biết Lâu Hiểu Nga cùng Hứa Đại Mậu đánh nhau, liền vội vàng tiến lên an ủi nàng, "Hiểu Nga, chuyện gì xảy ra?" Lâu Hiểu Nga mượn cơ hội này thoát khỏi bà cụ Điếc ma chảo, "Chị dâu, ta cùng Hứa Đại Mậu đánh nhau." Lập tức liền đi họp, "Ta bây giờ không nói với các ngươi." Lúc này trong viện người không nhiều, phần lớn cũng khi làm việc. Ba cái đại gia cảm thấy có chút không hoàn mỹ, nhưng cũng không có biện pháp khác, cũng không thể buộc tất cả mọi người xin nghỉ đi. Bọn họ ngược lại có ý tưởng kia, ai cũng không dám nói ra, chỉ sợ trong viện người buộc bọn họ bồi thường. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 713, xử theo pháp luật Hứa Đại Mậu. Ba cái đại gia nhìn một cái, người đã đến đủ, liền quyết định tổ chức hội nghị. Phanh phanh phanh. Lưu Hải Trung cấp trước một bước gõ bàn một cái nói, người đến đông đủ, chúng ta liền bắt đầu họp. Ba người chúng ta đại gia đang ở trong xưởng đi làm, liền nghe nói trong viện xảy ra chuyện. Đã xảy ra chuyện gì đâu? Hứa Đại Mậu hai vợ chồng đánh nhau. Hành động này quá ác liệt. Phanh. Bà cụ Điếc hung hăng gõ xuống cái bàn, không nhịn được nói, Lưu lão nhị, đại gia cũng còn có chuyện, không có rảnh nghe ngươi ở chỗ này lại nhải cả ngày. Đội vàng tiến hành chính sự. Bà cụ Điếc mục đích là dạy dỗ Hứa Đại Mậu, để cho Hứa Đại Mậu cùng Lâu Hiểu Nga hai vợ chồng không hợp. Loại chuyện như vậy, thừa dịp cũng đang bực bội bên trên mới tốt làm. Để cho Lưu Hải Trung nói một chút, Hứa Đại Mậu hai vợ chồng tỉnh táo lại thì phiền phức. Nàng tuyệt đối không muốn bỏ qua cơ hội này, nên đứng ra ngăn Lưu Hải Trung. Lưu Hải Trung rất bất mãn, tức giận phi thường. Các đứa hắn nói chuyện lại là bà cụ Điếc, hắn chỉ có thể làm tức giận. Bà cụ Điếc là lão tổ tông, vô luận như thế nào, hắn cũng không dám đắc tội bà cụ Điếc. Trong lòng có rất nhiều lời, vốn là không nói ra được, để cho bà cụ Điếc phen chống lảng, Lưu Hải Trung liền đem lời còn lại toàn quên. Lên tiếng cụ nửa ngày, hắn chỉ có thể buông tha cho, tiếp xuống, để cho một đại gia cùng đại gia nói đi. Dịch Trung Hải trong lòng đã sớm gấp không chịu được, lo lắng Lưu Hải Trung đem lời đều nói xong, không có hắn cơ hội gì. Thấy bà cụ Điếc cắt đứt Lưu Hải Trung vậy, thiếu chút nữa bật cười. Cố nén cười, Dịch Trung Hải tiếp lời, chúng ta tiếp theo họp ba mẹ nuôi lớn tuổi, trên chân thương còn chưa khỏe, không thể để cho nàng lão nhân ra ở bên ngoài đông lạnh. Mở đầu trước cho Lưu Hải Trung một cái bậc thềm, coi như là hướng hắn lấy lòng, tránh cho hắn một hồi quấy rối. Lần trước tiền quyên góp sự kiện, Dịch Trung Hải về nhà tổng kết một cái. Hắn không có cảm thấy mình có lỗi, chẳng qua là cho là Lưu Hải Trung cùng Diêm Vũ quý quá ích kỷ, một chuyện nhỏ cũng không muốn rút. Lần này họp, hắn muốn đánh một trận bước mặt, tuyệt đối không thể xảy ra ngoài ý muốn. Vừa đúng bà cụ Điếc không cho hắn mặt, Dịch Trung Hải liền nhặt cái có sẵn tiện nghi. Chẳng qua là Dịch Trung Hải làm như thế, thuần túy là người mù đốt đèn phí công. Lưu Hải Trung không có lĩnh ngộ ý của hắn trong lời nói, một chút phản ứng cũng không có. Dịch Trung Hải cho hắn mấy mắt, hắn cũng không để ý, mặt đen lại ở nơi nào tức giận. Bất đắc dĩ, Dịch Trung Hải chỉ đành buông tha cho. Hắn cũng nghĩ không thông, lần trước Lưu Hải Trung làm thế nào thấy được hắn tiền quyên góp kế sách. Hôm nay họp mục biết đâu, chính là Hứa Đại Mậu hai vợ chồng đánh nhau. Mọi người nhìn một chút. Hắn đem Lâu Hiểu Nga đánh cho thành dạng gì? Vì sao đánh nhau đâu? Hứa Đại Mậu đêm không về ngủ, còn đem quần đùi tử cho ném đi. Triệu tập đại gia đến, không phải thảo luận vì sao đánh nhau, là muốn thảo luận một chút Hứa Đại Mậu vấn đề tác phong. Hứa Đại Mậu, ngươi thật tốt nói một chút, ngươi quần đùi tử đâu? Hứa Đại Mậu cảnh cáo nhìn trụ nố một cái, ta ngày hôm qua bồi lãnh đạo uống rượu, uống nhiều ở căn tin ngủ một đêm. Lưu Hải Trung trong lòng có lửa, không chọc nổi bà cụ Điếc, còn không chọc nổi Hứa Đại Mậu, ngươi ý là quần đùi ở căn tin ném đi? Đơn giản nói lưu nói bượng, chúng ta trong xưởng lãnh đạo có thể coi trọng ngươi quần đùi sao? Thật là nhiều người đều bị Lưu Hải Trung vậy làm cho tức cười. Hứa Đại Mậu, ngươi thành thật khai báo tác phong của ngươi vấn đề. Hứa Đại Mậu nào dám thừa nhận cái này, vội vàng giải thích, ta bồi lãnh đạo uống rượu, thế nào còn ra vấn đề tác phong. Một đại gia, Lưu đại gia, không có chứng cứ, các ngươi không thể nói lung tung. Chứng cứ, ngươi muốn chứng cứ đúng không? Chứng cứ sẽ là của ngươi quần đùi không còn. Ai nói? Chu Ngố cười hắc hắc, đứng lên, ta nói. Thấy tất cả mọi người nhìn mình, Chu Ngố một chút cũng không để ý Hứa Đại Mậu ánh mắt, tiếp tục nói, ba vị đại gia, lắng giềng, ta nói. Hứa Đại Mậu quần đùi chuyện này, ta đều biết. Chuyện là có chuyện như vậy, tối ngày hôm qua, Hứa Đại Mậu bồi xưởng lãnh đạo uống rượu, uống xong rượu, lãnh đạo cũng đi, hắn cũng đi theo. Ta thu thập xong ra phòng bếp, ra xưởng, nhìn một cái, ghê gớm. Hứa Đại Mậu ở chúng ta xưởng chân tường chỗ, đang ôm không nhận ra người nào hết nữ đồng chí. Lúc ấy quần cũng thoát. Ta nhìn một cái này không được, liền đem Hứa Đại Mậu ôm lấy, để người ta nữ đồng chí rời đi. Cuối cùng ta cũng chỉ có thể đem Hứa Đại Mậu mang về căn tin, tránh cho hắn đi gieo hỏa người khác. Lâu Hiểu Nga nghi ngờ nhìn Hứa Đại Mậu một cái, người này ở nhà uống rượu đều muốn uống say, cùng lãnh đạo uống rượu lại không biết uống ít. Hứa Đại Mậu uống say, chỉ biết nhỏ nhặt, cái gì cũng không biết. Như vậy nàng mới có cơ hội cùng Vương Khôn sung sướng. Chẳng lẽ Hứa Đại Mậu là giả say? Lâu Hiểu Nga vội vàng lắc đầu một cái, Hứa Đại Mậu nếu là biết, nhất định sẽ náo đứng lên, tuyệt đối không sẽ nuốt giận vào bụng. Nếu là như vậy trụ nố nói nhất định là giả. Náo không tốt là trụ nố cố ý hãm hại Hứa Đại Mậu. Lâu Hiểu Nga lòng nói, vừa đúng, cùng Hứa Đại Mậu ly hôn còn có trụ nố tới gánh tội. Có cái ý nghĩ này, Lâu Hiểu Nga cứ tiếp tục che vết thương trên mặt, ở nơi nào làm bộ thúc thiết. Tần Hoài như nghe trụ nố vậy, trong lòng thầm than đáng tiếc. Nếu là Hứa Đại Mậu đối với nàng dở trò lưu manh, còn bị bắt được liền tốt. Như vậy nàng là có thể để cho Hứa Đại Mậu thường tiền. Dịch Trung Hải vừa nghe, trong lòng liền mừng nở hoa. Trụ nố nói có lý có căn cứ, không giống như là giả. Hứa Đại Mậu đâu, chính là cái sắp vôi, tuyệt đối có thể làm được chuyện như vậy. Vấn đề duy nhất chính là không có biện pháp đem Vương Khôn liên lụy vào. Hứa Đại Mậu không tính là cái gì, không có Vương Khôn, hắn chẳng phải là cái gì. Nghĩ muốn thu thập Hứa Đại Mậu, dễ như trở bàn tay. Khó đối phó chính là Vương Khôn, bận rộn đã hơn nửa ngày, mời được giả, trừ tiền lương, quan đối phó một Hứa Đại Mậu cũng quá không đáng. Muốn đem Vương Khôn liên lụy vào, vậy cũng chỉ có thể đem Hứa Đại Mậu đưa đến bảo vệ khoa. Bằng Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu quan hệ, nhất định sẽ bao che Hứa Đại Mậu. Chỉ cần hắn dám bao che, bản thân liền tuyệt đối không tha cho hắn. Đại gia nói một chút, chuyện này làm sao bây giờ? Lúc nào đem Hứa Đại Mậu đưa bảo vệ khoa? Nói là hỏi đại gia làm sao bây giờ, Dịch Trung Hải cũng chỉ cho đại gia một lựa chọn. Nưu Thiến mấy người sẽ phải đứng ra giúp Lâu Hiểu Nga nói chuyện, bị Lâu Hiểu Nga cản lại. Các nàng nghi ngờ nhìn một cái Lâu Hiểu Nga, cũng chỉ đành không nói lời nào. Lưu Hải Trung đứng lên, một tay nhấc Hứa Đại Mậu cổ, liền phải đem Hứa Đại Mậu đưa đến bảo vệ khoa đi. Chu Nô vừa nghe, sợ chết khiếp. Hắn biết, Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu quan hệ tốt, ở trong xưởng sẽ giúp Hứa Đại Mậu ra mặt. Chỉ cần đem Hứa Đại Mậu đưa đến xưởng cán thép, bảo vệ khoa như vậy một điều tra, cái gì cũng lộ tẩy. Càng mấu chốt chính là, từ Hứa Đại Mậu trong túi quần làm tiền, cũng không giữ được. Suy nghĩ một chút Vương Khôn thủ đoạn, hắn liền nhức đầu. Làm không cẩn thận hắn lại muốn bị trừ tiền lương. Lập tức liền ăn tết, lại bị trừ tiền lương, hắn còn thế nào giúp Tần Hoài Như? Chu Nỗ liền vội vàng cho bà cụ Điếc mấy mắt, muốn cho nàng ra mặt bảo vệ Hứa Đại Mậu. Bà cụ Điếc vẫn muốn giao hơn Hứa Đại Mậu, phá hư Lâu Hiểu Nga cùng Hứa Đại Mậu tình cảm. Dịch Trung Hải nói trực tiếp đem Hứa Đại Mậu đưa bảo vệ khoa, nàng đã cảm thấy Dịch Trung Hải thiết tâm. Đem Hứa Đại Mậu đưa đến bảo vệ khoa, tội danh như vậy chính là không ăn đậu phộng, cũng phải ngồi mấy năm tù. Kể từ đó, khuyên Lâu Hiểu Nga ly hôn cũng rất dễ dàng. Đợi đến Lâu Hiểu Nga ly hôn, nàng liền có thể tiến hành bước kế tiếp hành động. Bên này đang kế hoạch đâu, liền thấy trụ nố không ngừng ngáy mắt. Bà cụ Điếc đã cảm thấy trụ nố cùng Hứa Đại Mậu có cựu oán, mong không được Hứa Đại Mậu vạn kiếp bất phục. Nàng làm thân mãi mãi, nhất định phải thỏa mãn bản thân lớn cháu trai cưỡng cầu. Thấy được trong viện không ai lái miệng, bà cụ Điếc cũng chỉ có thể bản thân mở miệng, xử theo pháp luật, thứ bại hoại như vậy, tuyệt đối không thể ở lại chúng ta trong viện. Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 714, ly hôn nói xong, bà cụ Điếc lại cảm giác có chút không tốt. Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu quan hệ tốt, đem Hứa Đại Mậu đưa đến bảo vệ khoa, vạn nhất Vương Khôn bao che Hứa Đại Mậu làm sao bây giờ? Bà cụ Điếc liền nói, ta nhìn cũng không cần đưa bảo vệ khoa, trực tiếp đưa đồn công an. Dịch Trung Hải vừa nghe liền mất hứng, liền vội vàng nói, mẹ nuôi, hay là đưa bảo vệ khoa đi. Hứa Đại Mậu nói thế nào đều là xưởng cán thép công nhân, lập tức liền cuối năm, lớn chuyện rồi, xưởng mặt của lãnh đạo từ bên trên khó coi. Bà cụ Điếc biết Dịch Trung Hải nói có đạo lý. Trong xưởng lãnh đạo không nhất định út nắp, nhưng tuyệt đối không muốn để cho chuyện nháo đến mọi người đều biết. Nhưng là, nàng lo lắng Vương Khôn sẽ bao che Hứa Đại Mậu. Dịch Trung Hải kiến thức chưa đủ, không hiểu quan lại bao che cho nhau từng đạo, nàng thế nhưng là quá rõ. Lãnh đạo miệng môi trên đụng bờ môi, Hứa Đại Mậu liền có khả năng không bị thương chút nào. Trung Hải, liền nghe ngươi. Bất quá, ngươi muốn với các ngươi lãnh đạo nói, Hứa Đại Mậu loại này thứ bại hoại, tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ. Bọn họ nếu dám bao che Hứa Đại Mậu, ta liền đến thượng cấp ngành cáo bọn họ đi. Dịch Trung Hải tưởng mở cho là bà cụ Điếc phối hợp nàng, liền cười đáp ứng, liền theo ngươi chủ ý làm, đem hắn đưa đến bảo vệ chỗ. Dịch Trung Hải đột nhiên nhớ tới, Vương Khôn là bảo vệ khoa trưởng khoa, đưa đến Vương Khôn trong tay, dễ dàng để cho Vương Khôn tái máy tay chân. Bây giờ có bà cụ Điếc ra mặt, hắn liền tạm thời đổi chủ ý, đem Hứa Đại Mậu đưa đến Đồng Vĩnh Húc trong tay. Hứa Đại Mậu thật là dọa sợ mắt, thật muốn đưa đến bảo vệ chỗ, hắn liền xong đời. Đồng Vĩnh Húc không chỉ là bảo vệ chỗ sứ trưởng, hay là dê khu C công an cục phó cục trưởng. Hứa Đại Mậu liền vội xin tha, một đại gia, ta thật không có làm những chuyện kia, đều là trụ nố bêu xấu ta. Trụ nố cùng Hứa Đại Mậu vậy, cũng sợ hãi. Hắn muốn cho bà cụ Điếc giúp một tay, không phải để cho bà cụ Điếc giúp đảo rút. Thật may là Dịch Trung Hải khuyên ở bà cụ Điếc, đem Hứa Đại Mậu đưa đến bảo vệ khoa, không phải liền thật xong. Đợi lát nữa, một đại gia, nhị đại gia, các ngươi đợi lát nữa. Cái này Lâu Hiểu Nga còn không có tỏ thái độ đâu. Có đúng hay không? Chu Nô vừa nói như vậy, bà cụ Điếc cùng Dịch Trung Hải cũng mất hứng. Chu Nô rõ ràng bày ra là cho bọn họ phá đám. Trong lòng hai người nghi ngờ, Chu Nỗ cùng Hứa Đại Mộc nhưng là tử địch, là bọn họ tốn hao vài chục năm bồi dưỡng kết quả. Thế nào trong lúc bất chợt, Chu Nỗ muốn thay Hứa Đại Mộc nói chuyện? Chẳng lẽ hắn cùng Hứa Đại Mộc hòa hảo rồi? Cái này không thể được, tuyệt đối không thể để cho hai người hòa hảo. Không có Hứa Đại Mộc cho Chu Nỗ quấy rối, Chu Nỗ thế nào phạm sai lầm? Chu Nỗ không phạm sai lầm, bọn họ thế nào cho Chu Nỗ thi ân? Hai người rất ăn ý đồng thời đối Chu Nỗ hô to, "Chu Nỗ, ngươi làm gì? Cho ta đàng hoàng ngồi xuống." Chu Nỗ sao có thể hiểu bọn họ dụng tâm lương khổ, gấp nói, "Lâu Hiểu Nga, ngươi vội vàng tỏ thái độ a, ngươi liền nói tha thứ Hứa Đại Mộc cháu trai này. Ngươi liền nói, mượn hắn ba mật, hắn cũng không dám, chuyện này vì vậy không giải quyết được gì. Vội vàng a, còn đứng ngây đó làm gì? Ngươi để lỡ nữa, Hứa Đại Mộc liền được đưa đến bảo vệ chỗ đi. Ta nhưng nói cho ngươi a, hắn muốn được đưa đến bảo vệ chỗ, chỉ định muốn ăn đậu phộng. Hắn ăn đậu phộng, ngươi coi như thủ tiết." Dịch Trung Hải trong lòng thoát một cái, còn có chút bận tâm Hứa Đại Mộc. Vạn nhất Hứa Đại Mộc chết rồi, trong viện liền thêm một cái quả phụ. Lão Hà nhà thế nhưng là có yêu mến quả phụ truyền thống, Tần Hoài Như lại thêm một mạnh mẽ người cạnh tranh. Lén lén liếc một cái cười mừng nở hoa Tần Hoài Như, trong lòng hắn cảm khái Tần Hoài Như đơn thuần. Suy nghĩ một chút, hắn cũng không thể ngăn cản. Cái này là đối phó Hứa Đại Mộc cơ hội tốt, càng là đối với Giao Vương Khôn cơ hội tốt, tuyệt đối không thể bỏ qua. Dịch Trung Hải vừa liếc nhìn Tần Hoài Như, liền quyết định khuyên nàng một cái, tranh thủ thời gian gả cho Chu Nỗ, tránh cho để cho Lâu Hiểu Nga chui chỗ trống. Bà cụ điếc nghe Chu Nỗ vậy, trong lòng liền càng cao hứng. Lâu Hiểu Nga thành quả phụ, vậy thì càng tốt hơn. Nói cho cùng, lão Hà nhà truyền thống là ưa thích quả phụ. Đồng dạng là quả phụ, Lâu Hiểu Nga không có chút nào so Tần Hoài Như chênh lệch. Bà cụ điếc hung hăng chừng Chu Nỗ một cái, mắng một tiếng kẻ ngu, "Hiểu Nga, ngươi đừng sợ, bất kể có chuyện gì xảy ra, ta cũng làm cho ngươi chủ. Hứa Đại Mậu không phải đồ tốt, ngươi nhất định đừng mềm lòng. Ta nghe chúng ta trong viện người nói, hắn thường ở trong xưởng cấu kết người khác tức phụ. Ngươi lần này bỏ qua hắn, khẳng định sẽ hối hận." Chu Nỗ gấp đến độ đi tới bà cụ điếc trước mặt, "Lão thái thái, ngươi cũng đừng đảo loạn có được hay không?" Tục ngữ nói, "Tha hủy đi một tòa miếu, không hủy đi một cuộc cưới." Dịch Trung Hải vỗ bàn một cái, "Chu Nỗ, ngươi cho ta đàng hoàng một chút, đừng quấy rối. Đại gia còn có chuyện, không có nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi nghe ngươi phủ phiếm kéo, chuyện này cứ quyết định như vậy. Lao Lưu, hai người chúng ta đem Hứa Đại Mậu giải đến bảo vệ chỗ." Lưu Hải Trung đối Dịch Trung Hải phân phó rất bất mãn, không có hành động. Dịch Trung Hải không có cùng hắn so đo, đi theo đứng lên, liền muốn đi qua áp giải Hứa Đại Mậu. Chu Nỗ vội vàng cản trở Dịch Trung Hải, quay đầu lại đối Lâu Hiểu Nga kêu, "Ngươi cái ngu nương môn, thật muốn làm quả phụ à?" Lâu Hiểu Nga nhìn một cái, thời cơ sắp xỉ, liền đứng lên, "Không cần đưa bảo vệ chỗ. Ta muốn cùng tên khốn kiếp này ly hôn." Lâu Hiểu Nga vừa nói, trong viện người cũng sửng sốt. Ly hôn hai chữ, ở thời đại này thế nhưng là hiếm tử. Người bình thường, chỉ cần ngày có thể chấp nhận được tiếp tục, liền tuyệt đối sẽ không nói ly hôn hai chữ. Hứa Đại Mậu sửng sốt một chút, tiếp theo chính là giận dữ. Hắn gọi Chu Nỗ một tiếng ra ra, chuyện liền đi qua. Nếu không phải Lâu Hiểu Nga gây ra đến, ai cũng sẽ không biết. Lần này được rồi, toàn viện người đều biết, khó tránh khỏi ngày mai xưởng cán thép đều biết. Người khác đối hắn bỏ đá xuống giếng thời điểm, Lâu Hiểu Nga không nói gì. Bây giờ lại còn dám đề cập với hắn ly hôn. Hứa Đại Mậu lại nghĩ đến Lâu Hiểu Nga một mực không cho hắn sinh đứa bé, trong lòng liền là đối với nàng bất mãn. Còn có một cái nguyên nhân, đó chính là hắn đối Lâu Hiểu Nga không làm sao có hứng nổi. Thấy nữ nhân khác, hắn sức chiến đấu phá trận. Gặp phải Lâu Hiểu Nga, mềm hoạt, cũng không có vậy. Mấy ngày nay, nghĩ đến đây cái, Hứa Đại Mậu trên mặt liền khó coi, nam nhân tự tôn cũng không có. Mỗi lần chỉ có thể mượn uống rượu say, tránh né Lâu Hiểu Nga. Trong lòng của hắn đã sớm nghĩ Hiểu Nga ly hôn, chẳng qua là lo lắng Lâu gia thế lực, không dám nhắc tới đi ra. Lâu Hiểu Nga đề nghị, chính hợp tâm ý của hắn. Ngày hôm qua vừa vặn gặp phải Tần Kinh Như, như vậy tôi ngon mọng nước muội tử, không mạnh bằng Lâu Hiểu Nga. Ly thì ly. Hứa Đại Mậu câu này lời vừa ra khỏi miệng, Lâu Hiểu Nga trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhớ tới trên đường phố học nữ nhân la lối chiêu số, Lâu Hiểu Nga liền xử ra, nhất định không thể để cho Hứa Đại Mậu đổi ý tốt, ta liền biết ngươi Hứa Đại Mậu có vấn đề. Ngươi nói, có phải hay không ở bên ngoài có nữ nhân khác? Nói, cái đó hồ ly tinh là ai? Tần Hoài Như trong lòng thót một cái, phi thường lo lắng Hứa Đại Mậu đem nàng nói ra. Hứa Đại Mậu tự nhiên sẽ không ngu như vậy, hắn mượn cớ phẫn nộ hô, ta có nói hay chưa, chính là không có. Ngươi không phải nghĩ ly hôn sao? Vừa đúng cục dân chính đi làm, chúng ta bây giờ đi ngay. Chỉ cần ra sân, cũng không cần được đưa đến bảo vệ chỗ, còn có thể thoát khỏi Lâu Hiểu Nga cái này không thể sinh con nữ nhân. Lâu Hiểu Nga giận dữ, đây là ngươi nói. Cầm lên giấy hôn thú, chúng ta bây giờ đi ngay cục dân chính. Tốt, ta cái này liền đi cầm. Hứa Đại Mậu bị ổi chạy về nhà, cầm lên giấy hôn thú cùng sổ hộ khẩu, lại chạy trở lại, đi thôi. Lâu Hiểu Nga không nói tiếng nào hướng bên ngoài đi tới. Hứa Đại Mậu trực tiếp đuổi theo. Lâu Hiểu Nga ở đường phố đầu người rất quen, đến cục dân chính, rất nhanh hãy cùng Hứa Đại Mậu ly hôn. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 715, cả người cả của đều không còn bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 716, cả người cả của đều không còn đợi đến hai người cũng rời đi tứ hợp viện, trong viện những thứ này người mới kịp phản ứng. Dịch Trung Hải lập tức liền giận dữ, hai người ly hôn không ngờ không có cùng hắn xin phép, thực tại quá không ra gì. Hắn nhưng là muốn mượn chuyện này đối phó Vương Khôn. Lần này được rồi, không có biện pháp đối phó Vương Khôn, còn để cho Lâu Hiểu Nga ly hôn. Lâu Hiểu Nga ly hôn, đối Tần Hoài Như uy hiếp cũng quá lớn. Cái này không thể được. Chu Nỗ, vội vàng đem bọn họ cho ta ngăn lại tới. Chu Nỗ càng là mắt trợn tròn, nghe được Dịch Trung Hải chào hỏi, liền vội vàng chạy ra ngoài, đến trên đường sẽ phải ngăn hai người. Lâu Hiểu Nga trong lòng mắng Chu Nỗ, hướng về phía trên đường phố hô to, giở trò lưu manh. Lập tức liền có rất nhiều người vây lại, muốn hay Lâu Hiểu Nga ra mặt. Phải biết, Lâu Hiểu Nga đi theo ban khu phố cùng nhau trợ giúp những thứ kia khó khăn người, nàng ra tay lại rất rộng rãi. Đúng phải nhà ai có khó khăn, nàng cũng không so đo nhiều như vậy. Nên, Lâu Hiểu Nga ở bên ngoài danh tiếng rất tốt. Một chiêu hô, liền có người muốn ra mặt cho nàng. Chu Nỗ bị người vây quanh, đánh cái mặt mũi bầm dập. Lúc ấy Hứa Đại Mậu bị hù bắp chân cũng mềm nhũn, càng thêm kiên định cùng Lâu Hiểu Nga ly hôn quyết tâm. Chu Nỗ khấp kha khấp khểnh trở lại trong tứ hợp viện, bất đắc dĩ nói lên những thứ này. Điều này làm cho Dịch Trung Hải đám người là vừa tức vừa sợ hãi. Bọn họ không nghĩ ra, Lâu Hiểu Nga một nhà tư bản nữ nhi, làm sao sẽ có nhiều người như vậy giúp nàng. Chu Nỗ một bên che vết thương, vừa nói, "Lão thái thái, một đại gia, các ngươi nhanh lên một chút nghĩ một chút biện pháp. Hứa Đại Mậu cùng Lâu Hiểu Nga ly hôn thì phiền toái." Bà cụ điếc lúc này đã kịp phản ứng, mục đích của nàng là phá hư Lâu Hiểu Nga cùng Hứa Đại Mậu tình cảm. Bây giờ hai người trực tiếp ly hôn, còn mất đi nàng chuyện. Ly thì ly, hai người bọn họ đã sớm nên ly hôn. Hứa Đại Mậu từ nhỏ đã không phải đồ tốt, hắn không xứng với Hiểu Nga. Tần Hoài như mắt sáng rực lên, cảm giác được mình cơ hội đến rồi. Hứa Đại Mậu cùng Lâu Hiểu Nga ly hôn, Lâu Hiểu Nga có phải hay không cũng sẽ không ở tại tứ hợp viện. Cứ như vậy liền không ai giúp Vương Khôn thu thập nhà. Cho độc thân nam nhân thu thập nhà không phải là nàng sợ trường sao? Suy nghĩ tương lai tốt đẹp này, Tần Hoài như hận không được tìm một chỗ cất tiếng cười to. So sánh với hai người cao hứng, Dịch Trung Hải liền tức chết. Lâu Hiểu Nga thành độc thân, hắn sẽ phải phòng bị bà cụ điếc làm mối. Thế nhưng là Tần Hoài như bên này phiền toái còn không có giải quyết, hắn lo lắng không phải là đối thủ của bà cụ điếc. Mẹ nuôi, bất kể nói thế nào, cũng không thể để cho bọn họ ly hôn. Muốn để cho người khác biết, chúng ta trong viện danh tiếng không sẽ phá hủy sao? Sau này đại gia Hải Tử vừa nghe, trong viện có ly hôn, kia còn thế nào tìm người yêu? Đại gia nói có phải không? Dịch Trung Hải không dám đơn độc đối kháng bà cụ điếc, vừa muốn đem trong viện người đều kéo bên trên. Trong viện người, còn liền ăn hắn kia một bộ, đều đi theo hô lên. Trong đó nhị đại mụ cùng tam đại mụ kêu vang dội nhất. Một chiêu này đối phó người khác rất tốt khiến, đối phó bà cụ điếc không có tác dụng gì. Bà cụ điếc chỉ dùng một chiêu, liền khiến cái này người á khẩu không trả lời được. Các ngươi nói gì? Muốn mời khách ăn mừng Hứa Đại Mậu cùng Hiểu Nga ly hôn? Cái này tốt, ta lão thái thái muốn ăn thịt dê, các ngươi nhất định phải nhiều mua chút. Đám người nhìn một cái bà cụ điếc đang giả vờ điếc, nhất thời không có cách nào, cũng không dám nói lời nào. Bọn họ đều đã nghĩ đến bà cụ điếc lựa cơm, ai cũng mời không nổi bà cụ điếc ăn cơm. Hết cách rồi, Dịch Trung Hải chỉ đành tức giận kết thúc lần này hội nghị. Hứa Đại Mậu cùng Lâu Hiểu Nga cũng ly hôn, hắn còn thế nào đem Hứa Đại Mậu đưa đến bảo vệ chỗ? Trong lòng có khí, Dịch Trung Hải định cũng không đi trong xưởng đánh quét nhà cầu. Lưu Hải Trung giống vậy tức giận phi thường, bận rộn nửa ngày thì giống như không có hắn chuyện gì vậy. Một mực đi mua tương diêm phụ quý đâu, thời là cảm giác chuyện phi thường không đúng. Chu Ngô không đúng, Hứa Đại Mậu không đúng, Lâu Hiểu Nga không đúng, thậm chí bà cụ điếc cũng không đúng kỉnh. Hắn suy nghĩ hồi lâu, không tìm được có thể tính toán địa phương, chỉ đành cái gì cũng không nói. Rất nhanh, Hứa Đại Mậu cùng Lâu Hiểu Nga sẽ cầm giấy chứng nhận ly hôn trở lại rồi. Lưu Thiến tiến lên hỏi, các ngươi nhanh như vậy liền đem giấy chứng nhận ly hôn làm được rồi? Thời này, nghĩ ly hôn cũng không dễ dàng. Không có lý do chính đáng, trong xưởng, trên đường phố đều phải giúp quên. Hứa Đại Mậu không để ý Lưu Thiến, hướng về phía Lâu Hiểu Nga nói, chúng ta đã ly hôn, ngươi vội vàng đem vật của ngươi thu thập đi, đừng đặt ở nhà chúng ta cản trở. Lâu Hiểu Nga phản bác, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, ta lập tức liền thu thập. Ta cho ngươi biết, khoảng thời gian này ta đang ở Vương Khôn trong nhà, phụ Bồi Tuyết Nhi ở ngươi muốn đi gia đình hắn ăn cơm, bản thân mua thức ăn, đừng nghĩ ăn chùa. Hứa Đại Mậu hung hăng chừng Lâu Hiểu Nga một cái, xoay người liền về nhà. Lâu Hiểu Nga thế này mới đúng như tiếng nói, ta cùng cục dân chính người quen thuộc, theo chân bọn họ nói một cái, liền giúp ta làm. Chị dâu, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, đi về trước thu dọn đồ đạc. Buổi tối ta mua chút thức ăn ngon, chúng ta ăn mừng một cái. Lưu Thiến nghi ngờ nhìn Lâu Hiểu Nga một cái, ngươi cùng Hứa Đại Mậu ly hôn, có cái gì tốt ăn mừng? Lâu Hiểu Nga bĩu môi, ngươi không phải nói với ta, Hứa Đại Mậu không đứng đắn sao? Ta cùng hắn ly hôn, thoát khỏi bể khổ, chẳng lẽ không là một chuyện tốt? Lưu Thiến không lời nào để nói, cũng không thể quên Lâu Hiểu Nga nhảy vào Hứa Đại Mậu cái đó hố lửa đi. Hứa Đại Mậu về đến nhà, bắt đầu xôi chào Lâu Hiểu Nga đồ cưới. Hắn nhớ rất rõ ràng, Lâu Hiểu Nga đồ cưới trong có không ít thứ tốt, chẳng qua là hắn tìm khắp cả, cũng không tìm được những thứ đó. Lâu Hiểu Nga về đến nhà, liền thấy bản thân đồ cưới bị lật rối loạn, trong lòng hiểu Hứa Đại Mậu mục đích, đã tìm được chưa? Hứa Đại Mậu dĩ nhiên không thể thừa nhận, tìm cái gì, ta là giúp ngươi đem quần áo cũng tìm ra. Thì ngươi mượn cớ ỷ nhà ta. Lâu Hiểu Nga hừ một tiếng, ngươi không thừa nhận cũng không có gì, ngược lại đồ cưới ta cũng đưa về nhà ngoại. Hứa Đại Mậu con ngươi đảo một vòng, nhận ra được không đúng, Lâu Hiểu Nga, hôm nay có phải là ngươi hay không tính toán ta? Lâu Hiểu Nga ánh mắt có chút lấp lóe, dùng thu thập quần áo để che giấu, ngươi không nên nói bậy. Ta làm sao có thể biết, ngươi đem quần đùi vứt bỏ. Hứa Đại Mậu suy nghĩ một chút, cũng đúng, Lâu Hiểu Nga lại không thể bị bạc tiên tri, nhưng nàng tại sao phải trước hạn đem đồ cưới đổi đi? Hứa Đại Mậu liền hỏi lên. Đuổi đi đồ cưới, dĩ nhiên là không cho Hứa Đại Mậu lưu một chút. Nếu không phải Lâu gia muốn rời khỏi, nàng liền nhà cũng không cho Hứa Đại Mậu lưu lại. Chính ngươi làm những chuyện kia, thật sự cho rằng ta không biết? Hứa Đại Mậu, đừng quên, y phục của ngươi đều là ta tắm. Những thứ kia trên y phục bừa bộn mùi vị, đừng cho là ta nghe thấy không được. Ta đã sớm hoài nghi, ngươi ở bên ngoài có nhân tình. Lần này không lời để nói đi. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, còn đùi rơi đến cái nào nhân tình trên giường. Hứa Đại Mậu tức giận nói, ngươi nói nhăng gì đó. Chú Nô không phải đã nói rồi sao? Ta uống rượu say, nghĩ xỉn vậy không đùa thành. Vội vàng cầm lên vật của ngươi, cút đi. Lâu Hiểu Nga mục đích đã đạt thành, không muốn cùng Hứa Đại Mậu gây gỗ. Hứa Đại Mậu mặc dù vô dụng, nhưng là đánh người quả đấm hay là rất đau. Nàng lại không đốc, sẽ không theo Hứa Đại Mậu gây gỗ. Cầm lên túi quần áo của mình, Lâu Hiểu Nga trực tiếp liền đi. Hứa Đại Mậu tức giận té mấy cái chén. Ban đầu cưới Lâu Hiểu Nga, chính là vì Lâu ra tiền, lần này được rồi, Lâu ra tiền không có mò được, liền Lâu Hiểu Nga đổ cưới cũng không có thu vào tay. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng đóng cửa lại, chui vào dưới giường, tìm được bản thân giấu cái đó thoi vàng. Đây là hắn trộm Lâu Hiểu Nga, giấu đến dưới giường. Bị Lâu Hiểu Nga phát hiện, còn ầm ĩ một trận. Sau đó nói là làm khoa tuyên truyền trưởng khoa, đưa cho trong xưởng lãnh đạo, mới đem chuyện chìm xuống. Vân đạo nhận cuộn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé.